Chương 159, một đám con mọt sách. Chương 159, một đám con mọt sách. Hứa Mạc phụ hừ lạnh một tiếng, chúng ta Nho gia cho dù lại ngây thơ, cũng so với các ngươi làm con rùa đen rút đầu tốt chớ phụ, ngươi quá nóng nảy. Nhan Thủy Thanh phất tay đánh gây Hứa Mạc phụ, Yến Đại Hiệp lời ấy sai rồi, trời sáng khí trong không ở chỗ có hay không chính tà đối lập, mà ở chỗ như thế nào mới có thể để chính và tà cộng sinh cùng tồn tại, mà ta Nho gia chính là muốn rèn đúc như thế quy tắc. Nhan Thủy Thanh cùng Yến Vô Kỵ hai người một bên uống rượu một bên triển khai một trận biện luận, một mực biện luận một canh giờ, rượu đều uống cạn vài ấm, hai người cũng không có cái ra bất luận cái gì kết luận, ai cũng không thuyết phục được ai. Biện thời gian dài như vậy, Yến Vô Kỵ miệng đắng lưỡi khô, mặc dù không muốn nhận thua, nhưng là hắn cũng không thể không thừa nhận, biện luận thuật, 10 cái hắn cũng không sánh bằng Đông Thổ Nhan gia đi ra Nhan Thủy Thanh, Nhan gia, đây chính là Nho giáo thế gia, trong bụng mực nước nhiều nữa đâu. Thật xui quẩy, gặp các ngươi bọn này còn một sách. Yến Vô Kỵ hùng hùng hổ hổ một câu, mắt thấy sắc trời không còn sớm, hắn mang theo bầu rượu rời đi quán rượu. Nhìn chăm chăm Yến Vô Kỵ bóng lưng, Nhan Thủy Thanh ánh mắt hơi khép, Yến đại hiệp, bất tài xem trên người ngươi có tà khí lở lở. Gần nhất nên là gặp phải phiền toái sự tình. Nhan Thủy Thanh một câu còn chưa nói xong, chỉ gặp Yến Vô Kỵ phần lưng bảo kiếm khanh một tiếng thoát sát mà ra, đột nhiên chỉ hướng Nhan Thủy Thanh. Yến Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì? Hứa Mạc phụ giận dữ. Nhan Thủy Thanh, Yến Mô kính ngươi vì quân con, nhưng mà ngươi lại miệng ra nói bừa, nói xấu ta một cái hàng yêu sư trên người có tà khí, ngươi giáp tâm ra sao? Yến Vô Kỵ giận không kèm được. Nhan Thủy Thanh một bộ quân tử khiêm tốn bộ dáng, hắn ngược lại là không chút nào sinh khí, vô ý mạo phạm, tại hạ chỉ là ăn ngay nói thật, bất tài hoàn toàn chính xác từ Yến đại hiệp trên thân thấy được tà khí. Yến đại hiệp không tin, vậy liền coi ta nói chính là nói nhảm đi. Yến Mỗ hy vọng Nhan tiên sinh thu hồi vừa mới câu nói kia. Yến Vô Kỵ thao túng bảo kiếm, mắt không chấp nhìn chằm chằm Nhan Thủy Thanh. Nhìn xem kiếm bạt nỗ trương song phương, Hứa Nặc tê cả da đầu, đây thật là hai họa bất ngờ. Hứa Nặc lơ đãng đánh giá Nhan Thủy Thanh năm người, lại phát hiện bọn hắn đối mặt Yến Vô Kỵ hoành không một kiếm, lại là không chút nào hoảng, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, mấy cái thư sinh yếu đối ở đâu ra lực lượng. Mà lại để hắn càng buồn bực hơn chính là, ngay cả hắn cũng nhìn không ra Yến Vô Kỵ trên người có tà khí, Nhan Thủy Thanh lại là làm sao nhìn ra được? Hoặc là nói Nhan Thủy Thanh chỉ là tim mở miệng, muốn hay không khuyên một chút Yến Vô Kỵ. Hứa Nặc âm thầm lắc đầu, vẫn là thôi đi. Yến huynh bất giận, tại hạ thu hồi vừa mới lời nói cũng được. Nhan Thủy Thanh không để ý nhấp miệng rượu, coi như các ngươi thất thời. Yến Vô Kỵ thu kiếm vào vỏ, hoàng hoàng ung dung rời đi quán rượu. Sư phụ, lão nhân gia ngài làm gì như vậy sợ hắn? Hứa Mạc phụ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy không cam lòng. Nhan Thủy Thanh ưu nhã nhấp miệng rượu, tử viết quân tử căng mà không tránh các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là văn nhược thư sinh, có thể sử dụng ngôn từ hóa giải vấn đề, kiên quyết không nên dùng võ lực. Là. Sư phụ, Hứa Mạc phụ các loại bốn tên đệ tử nhao nhao đáp lời. Yến Vô Kỵ rời đi về sau, Nhan Thủy Thanh bọn người lại uống xé rượu, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hứa Nặc lại đang quán rượu đợi một hồi, đợi đến tất cả khách uống rượu rời đi, lúc này mới dọn dẹp một chút quán rượu, đóng cửa đóng cửa. Hắn trở lại hậu viện, chỉ thấy Phạm Lao đồng sinh, nô đại trước bọn người tại. Lúc này, Tiểu Mộng Hàn cùng Tiểu Nặc luôn tỷ đệ vẫn là không có nhận Lý Tú phụ hoàng này, nhất là Tiểu Mộng Hàn, ở một bên chu miệng nhỏ, làm sao cũng không nguyện ý phản ứng Lý Tú, đem một cái Lý Tú phiền một hỏng. Mộng Hàn, cha ngươi hắn cũng là bất đắc dĩ mới rời khỏi chúng ta, ngươi cũng đừng giận hắn cầu đàn ở một bên khuyên giải, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa căn bản không nghe. Đại Lang, ngươi giúp ta khuyên bọn hắn một chút đi, cầu đàn nhờ giúp đỡ nhìn về phía Hứa Nặc. Hứa Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra chính mình đón sát thủ. Ngọc Hàn, lời hứa, hai người các ngươi kêu một tiếng cha, ta liền bất thời gian cho các ngươi làm một bộ thiết giáp quân như thế nào. Tiểu Ngọc Hàn tiểu Nặc luôn nghe chút, bạch 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 chạy đến Hứa Nặc bên người, một người ôm Hứa Nặc một cái chân, cha phốc cầu đàn, nô đại trước, Phạm Lao đồng sinh bọn người nhao nhao cười ra heo gọi. Cụ cụ Lý Tú thần sắc cổ quái, cái này cái gì cùng cái gì à, hắn không khỏi nghĩ đến năm đó hắn tại Hứa Nặc trước mặt cái kia vừa quỳ, hai tiểu gia hỏa này thật đúng là hắn thân sinh, ngay cả gọi cha đều gọi như thế cùng quản. Để cho các ngươi gọi hắn, không phải gọi ta. Hứa Nặc bưng bít lấy cái chán, là thật có chút bất đắc dĩ, làm không tốt nhưng là muốn bị mất đầu. Tiểu Mộng Hàn dí dỏm lẻ ra lẻ vô cái lưỡi, nàng chạy đến Lý Tú bên người, lại hô Lý Tú một tiếng cha. Ngoan, nhưng không cho tùy tiện kêu người khác cha. Lý Tú vui mừng nuốt nuốt Tiểu Mộng Hàn cái óc, hắn lơ đãng liếc mắt Hứa Nặc, tiểu tử này có cái gì mị lực, có thể để hai cái tiểu gia hỏa như vậy nghe lời. Lý Tú, Nhiếp tỷ tỷ đâu, làm sao không thấy nàng cùng ngươi một khối trở về? Cậu đàn ẩn ẩn có chút lo lắng. Lý Tú ho kịch liệt vài tiếng, Nhiếp tỷ tỷ vốn là cùng ta một khối trở về. Khu khu. Đi ngang qua chúng ta Đại Ngu quốc cùng Thát Đát quốc biên giới chỗ Quan Âm thiền viện thời điểm, nàng nói muốn đi trong chùa làm ý chuyện. Khu khu. Liên cùng chúng ta tách ra. Lý Tú một bên nói, một bên ho khan, một câu ho khan 3-4 lần. Ngươi có phải hay không thụ thường, làm sao ho khan lợi hại như vậy? Cậu đàn lo lắng đi đến Lý Tú bên người, kéo cánh tay của hắn thay hắn đem lên mạch. Chỉ là trở về thời điểm lây nhiễm phong hàn, cũng không lo ngại, ngươi không cần lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Lý Tú cũng rất sợ chó chứng tra ra thương thế của hắn, thật sự là hắn thụ thương, mà lại rất nặng. Cậu đàn vẻ mặt nghiêm túc, nàng hiện tại y thuật, ngay cả trong cung những cái kia ngự y cũng không kịp nàng một nửa, nàng như thế nào lại tra không ra Lý Tú thương thế, đừng giấu giếm ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liên biết là dạng này. Lý Tú thở dài, 5 năm trước, rời đi Đại Ngu quốc đằng sau, Nhiếp tỷ tỷ mang theo ta một đường hướng đông, rất nhanh liền đến Đông Thổ. Đông Thổ dị thường phồn hoa, cảnh xuân tươi đẹp, oanh oanh nghiến nghiến, ngay cả nữ hài tử cũng so Đại Ngu quốc đẹp mắt. Nói điểm chính, cậu đàn tức giận trợn nhìn mắt Lý Tú. Lý Tú xấu hổ cười một tiếng, hắn lại ho kịch liệt vài tiếng, Nhiếp tỷ tỷ mang theo ta một mực tại Đông Thổ tìm hiểu Tiên Tông hạ lạc, nhưng là Tiên Tông khó kiếm, tìm hồi lâu cũng chưa từng tìm tới. Đại khái 2 tháng trước, ta cùng Nhiếp tỷ tỷ gặp một cái thầy bói, hắn họ Kép Phương Đông, ta mời hắn vì ta tính một quẻ. Cái này Đông Thổ thầy bói cũng đích thật là thần, không đợi ta mở miệng hắn đã tính ra mục đích của ta. Hắn nói Nhật Bản biển cả bên ngoài, tiên đảo tiên sơn vô số, để cho ta đến đó tìm kiếm. Hứa Nặc càng nghe cảm giác càng trách. Lý Tú ho khan vài tiếng, thế là Nhiếp tỷ tỷ liền dẫn ta đến bờ biển. Ta hai người mua chiếc thuyền, đang chuẩn bị ra biển thời điểm, lại gặp mấy đầu quái vật. Về sau ta mới biết được, bọn chúng là tuần hải dạ xoa. Lý Tú trong mắt lóe ra hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ, kia dạ xoa dị thường hung tàn, không cho giải thích liền muốn ăn của ta cùng Nhiếp tỷ tỷ. Nhiếp tỷ tỷ cùng bọn chúng triển khai một trận đại chiến, có một đầu dạ xoa vòng qua Nhiếp tỷ tỷ, hướng ta giết tới đây. Chương 160, Tây Thổ Căn Cối. Chương 160, Tây Thổ Căn Cối. Ta làm sao có thể đánh thắng được hung tàn dạ xoa, 2-3 cái hội hợp ta liền thua trận. Lý Tú tang thương trên mặt chứa đầy thổ thức, lúc đó Nhiếp tỷ tỷ căn bản không rảnh bận tâm ta, thời khắc nguy cấp, Nhan tiên sinh xuất hiện, đã cứu ta cùng Nhiếp tỷ tỷ. Nhan tiên sinh không phải cái thư sinh yếu đuối a, tại sao lợi hại như vậy? Phạm lão đồng sinh trên khuôn mặt giàn mua chứa đầy không hiểu. Lý Tú trong mắt liên tục tuôn ra thần thái, các ngươi quá coi thường Nhan tiên sinh, hắn cũng không phải thư sinh yếu đuối, hắn lợi hại đâu, ta tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ niệm một câu thơ liền chém giết tất cả giả xoa, so mọi người chỗ nhận biết Mộ Dung Khinh Trần lợi hại hơn nhiều. Còn có loại thủ đoạn này, cậu đàn bọn người đều là một mặt kinh ngạc, các nàng còn chưa từng nghe nói qua thủ đoạn như vậy. Lý Tú rất tán thành nhẹ gật đầu, Nhan tiên sinh là nho giáo người, nho giáo là Đông Thổ tân sinh một đại giáo phái, mặc dù vẫn còn so sánh không thượng đạo dạy cùng Phật giáo, nhưng là bây giờ tại Đông Thổ phát triển tình thế phi thường tấn mãnh, rất có cái sau vượt cái trước chi thế. Phạm lão đồng sinh bọn người đều là một mặt hiếu kỳ, quản gia, cái này nho giáo đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Tú suy nghĩ một chút nói, ta cũng không nói lên được, nhưng nho giáo cùng đạo Phật hai giáo hoàn toàn không giống, đạo Phật hai giáo là dùng thuật pháp giết người, mà nho giáo lại là dùng thi tử văn phú giết người. Thi tử văn phú cũng có thể giết người. Phạm lão đồng sinh cặp mắt trợn tròn, thư sinh từ trước đến nay là văn nhược đại danh tử, nếu thư sinh thật có thể dựa vào thi tử văn phú chiến đấu, cái kia giống hắn dạng này lão thư sinh chẳng phải là cũng có tu hành, có sánh ngang tiên nhân khả năng. Phạm thúc, đây là ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ta mới mãnh liệt mời Nhan tiên sinh đến Đại Ngu Quốc, vì chính là muốn tại Đại Ngu Quốc phổ biến nho ra, nếu chúng ta Đại Ngu Quốc có thể có một phần vạn người nắm giữ loại thi tử này văn phú giết địch lực lượng, như vậy chúng ta liền rốt cuộc không cần nhìn tiên nhân sắc mặt hành sự. Lý Tú trong mắt thần thái liên tục, tựa hồ thấy được Đại Ngu Quốc tương lai, từ lúc Mộ Dung Khinh Trần sự kiện đằng sau, hắn đối với tu tiên giả cũng không có cái gì hảo cảm, hắn muốn mượn dùng nho giáo đối kháng tiên nhân, để Đại Ngu Quốc rốt cuộc không cần bị tiên nhân khi nhục. Chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy đi, cậu đàn không chút khách khí cho Lý Tú rót chậu nước lạnh, nàng đã hiểu, cái này nho giáo chính là một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành, có lẽ không có tu tiên khó như vậy, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không đơn giản. Lý Tú tựa hồ đoán được cậu đàn lo lắng, nho giáo tu hành hoàn toàn chính xác cũng không có đơn giản như vậy, nhưng so với tu tiên, khẳng định phải đơn giản rất nhiều, tối thiểu nhất, người người đều có thể tu hành, duy nhất cần chính là khai thiếu. Quan gia, cái gì là khai thiếu? Phạm lão đồng sinh như cái lao ngoan đồng một dạng, trong đôi mắt giàn mua chứa đầy thần thái, hắn năm nay đã nhanh 80 tuổi, không mấy năm sống đầu, nếu có thể tu hành cái này nho giáo, nói không chừng còn có thể kéo dài tuổi thọ. Lý Tú thở dài, ta hiện tại cũng không có hiểu rõ như thế nào khai thiếu, Nhan tiên sinh nói, chờ đến kinh thành, xác lập nho giáo tại Đại Ngu Quốc quốc giáo địa vị, hắn liền sẽ chuyển xuống tu hành pháp môn, đến lúc đó, hẳn là có thể biết như thế nào khai thiếu. Phạm lão đồng sinh bọn người đều là một mặt chờ mong. Lúc này Ngô đại trước đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, trong hữu quán tất cả mọi người ngồi vây quanh tại trước bàn, nghe Lý Tú đi qua 5 năm kinh lịch to to nhỏ nhỏ gặp chắc trở. Hứa Nặc cũng ở một bên nghe, hắn đối với Đông Thổ cảm thấy rất hứng thú, nghe Lý Tú nói, Đông Thổ hiện tại rất loạn, có thật nhiều quốc gia mấy năm liên tục chinh chiến, nổi danh nhất là 7 cái quốc gia, Đại Tần, Đại Sở, Đại Tề, Đại Hàn, Lư Yến, Đại Triệu, Đại Ngụy. Hứa Nặc càng nghe, cảm giác cái này Đông Thổ càng quen thuộc. Hiện tại thất quốc bên trong cường đại nhất là Đại Sở quốc gia cái binh thánh nâng lên cái này binh thánh, Lý Tú trên mặt chính là chứa đầy khâm phục. Ta vẫn cho là binh pháp của ta thao lược cử thế vô song, thế nhưng là cùng vị kia binh thánh so ra, đơn giản tiểu vu gặp đại vu. Lý Tú không ngừng tự thuật Đông Thổ kiến thức, đám người nghe được đều rất nhập thần, mặc dù đêm đã rất sâu, nhưng mọi người hoàn toàn không có buồn ngủ, chính là ngay cả tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc Nôn trong mắt đều chứa đầy hiếu kỳ. Trong bất chi bất giác, một đêm đã là lặng yên mà qua. Đi qua 5 năm chuyện phát sinh nhiều lắm, 7 ngày 7 đêm cũng giảng không hết, các loại có thời gian lại cho mọi người nói a. Lý Tú ho khan vài tiếng, đứng dậy đi lại đường. Lúc này, Nhan Thủy Thanh các loại 5 người cũng đã rời giường. Nhan tiên sinh, sáng sớm tốt lành. Lý Tú cung kính lên tiếng chào hỏi, dựa theo nho giáo lễ nghi hướng về phía Nhan tiên sinh đi cái giao thủ lễ. Nhan tiên sinh nhẹ gật đầu, mang theo Hứa Mạc phụ mấy người tại ở gần cửa sổ trên một cái bàn ngồi xuống. Lý Tú vội vàng phân phó Hứa Nặc Nô đại trước chuẩn bị sớm một chút. Rất nhanh, Nô đại trước chính là chuẩn bị tốt sớm một chút. Lý Tú đem tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc Nôn kéo đến Nhan Thủy Thanh trước người, "Nhan tiên sinh, đây là khuyển tử cùng tiểu nữ, không biết Nhan tiên sinh có thể thu bọn hắn làm đồ đệ, hắn trong con ngươi chứa đầy chờ mong." Nhan Thủy Thanh nhìn coi hai cái tiểu gia hỏa, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là mắt nhìn Hứa Mạc phụ. Hứa Mạc phụ hiểu ý, nàng đem Lý Mộng Hàn kéo đến bên cạnh mình, không dối gạt bệ hạ, sư phụ ta lão nhân gia ông ta hiện tại cực ít thu đồ đệ, cho dù thu cũng chỉ thu khai khiếu đệ tử. Nghe được Hứa Mạc phụ câu nói này, Lý Tú minh bạch, Nhan Tiên Sinh trướng mắt hắn một đôi nhi nữ, cái này khiến hắn dù sao cũng hơi thất lạc, nếu Lý Mộng Hàn cùng Lý Nặc Nôn bái Nhan Tiên Sinh vi sư, như vậy Đại Ngu Quốc cùng Đông Thổ Nho giáo quan hệ liền sẽ càng sâu một bước. Nhưng hắn cũng biết, Nhan Tiên Sinh là Nho giáo thế gia hảo môn đi ra tinh anh, làm sao lại để ý tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc Nôn đâu. Hứa Mạc thua một tập rộng rãi nho phục, nhưng dù vậy, cũng khó nén nàng phía trước cái kia một đôi hung khí, ngược lại là bởi vì nho phục rộng rãi, để cái kia một đôi hung khí nhìn càng thêm hung mãnh. Hứa Nặc cũng không thể không thừa nhận, đây cũng là hắn thấy qua lớn thứ hai hung khí, to lớn nhất là Nhiếp Hiển Nương. Rất nhanh, Nhan Thủy Thanh bọn người chính là ăn xong bữa sáng, hắn liếc mắt Lý Tú, "Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, lên đường đi." Lý Tú nhẹ gật đầu, liền muốn mang theo cậu đàn tiểu Mộng Hàn bọn hắn một khối hồi kinh. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức không cao hứng, nhất là tiểu Mộng Hàn, "Cha, người ta mới không cần đi kinh thành đâu, kinh thành không có cố sự, quán rượu có cố sự, ta muốn lưu tại quán rượu nghe đại lang ca kể chuyện xưa, mặc dù nàng đã 6 tuổi, nhưng vẫn là chưa thoát sữa âm." "Tiểu công chúa, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi kinh thành, chờ đến kinh thành tỷ tỷ kể cho ngươi cố sự có được hay không?" Hứa Mạc phụ cười nhìn lấy Lý Mộng Hàn, tiểu nha đầu này nhìn rất cơ linh, nàng ngược lại là muốn thử bồi dưỡng một chút. "Không, ngươi nói cố sự không có đại lang ca em hay." Tiểu Mộng Hàn tuyệt không cho Hứa Mạc mặt trái con. "Đại lang? Ai là đại lang?" Hứa Mạc phụ dù sao cũng hơi xấu hổ, nàng thuận Lý Mộng Hàn ánh mắt nhìn lại, thấy được ngay tại quầy hàng bên cạnh bôi bôi vẽ tranh Hứa Nặc. "Con tưởng rằng lai lịch gì đâu, nguyên lai là cái quán rượu tiểu nhị, một cái tiểu nhị có thể nói ra cái gì tốt cố sự?" Hứa Mạc phụ lắc đầu, nàng trước khi đến liền nghe nói Tây Thổ cằn cỗi, còn kém rất rất xa Đông Thổ, xem ra tuyệt không giả. Chỉ là một cái tiểu nhị giảng cố sự cũng có thể làm cho tiểu hoàng tử tiểu công chúa trầm mê, văn hóa không khí đơn giản quá yếu. "Tiểu công chúa, chờ ngươi nghe ta giảng cố sự, liền sẽ không như thế nói." Hứa Mạc phụ rất tự tin, Đông Thổ văn hóa nội tình nhất là chỉ là cằn cỗi Tây Thổ có khả năng so sánh được. Chương 161, bên trên đại nhân không ngất kỷ. Chương 161, bên trên đại nhân không ngất kỷ. "Không, ta không đi, ta muốn lưu tại quán rượu." Tiểu Mộng Hàn làm sao cũng không muốn đi kinh thành. Tiểu Nặc Nôn cũng không muốn đi, Lý Tú, cậu đàn lại thêm Hứa Mạc phụ, làm sao cũng không khuyên nổi nàng. Lý Tú bất đắc dĩ, chỉ có thể để cậu đàn mang theo hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục lưu lại quán rượu, mà hắn lại mang theo Nhan Thủy Thanh bọn người trở về kinh thành. Trước khi đi, Hứa Mạc phụ ném cho Lý Mộng Hàn một quyển sách, "Đưa cho ngươi, tiểu công chúa, nếu ngươi có thể lợi dụng nó khai khiếu, tỷ tỷ liền thu ngươi làm đồ đệ." Nhưng làm Lý Tú sướng đến phát rồi, liên tục phân phó Lý Mộng Hàn cùng Lý Nặc Nôn, "Phải học tập thật giỏi, không cần cô phụ tiên sinh mong đợi." Nhan Thủy Thanh bọn người rời đi về sau, quán rượu lần lượt khách tới. Hứa Nặc lại bắt đầu mới một ngày bận rộn. Phạm Lão Đồng Sinh lại nằm ở cửa tiểu quán phơi lên thái dương, tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc Nôn cũng vây quanh ở bên cạnh hắn, ngay tại nghe hắn giảng giải khai khiếu kinh, nhưng là đối với khai khiếu kinh Phạm Lão Đồng Sinh cũng là kiến thức nửa đời. Phạm Lão Đồng Sinh chỉ biết là quyển sách này là dùng để khai khiếu, nhưng là đối với làm thế nào, hắn nhìn nhiều lần cũng không có hiểu rõ. Nếu là Lao Hứa Tại liền tốt, lấy hắn nội tình, nhất định có thể thấy rõ. Phạm Lão Đồng Sinh không khỏi lại nghĩ tới chết đi nhiều năm Hứa Nặc, hắn nhìn một chút, liền nằm tại lung lay trên ghế ngủ tiếp đi. Phạm Lão Đồng Sinh gần nhất càng ngày càng thích ngủ. Ra ra hai cái tiểu gia hỏa lắc lắc Phạm Lão Đồng Sinh, không có lay tỉnh, liền đem khai khiếu kinh ném tới trên quầy, chạy tới sát vách tiệm tạp hóa tìm tiểu ma cà đông đi chơi. Trong tiệm tạp hóa mặt có thật nhiều cổ quái kỳ lạ tạp hóa, hai cái tiểu gia hỏa không có việc gì liền đưa thích hướng bên kia chạy. Chúng Lê đạo nhân mỗi lần trở về tiệm tạp hóa liền sẽ mang về không ít tạp hóa, cũng không biết hắn từ chỗ nào làm, bất quá hắn không thường thường trở về, một năm có thể tại tiệm tạp hóa đợi cái 1-2 tháng xem như rất tốt. Cho nên sát vách tiệm tạp hóa cơ bản đều là tiểu ma cà đông một người tại một mình kinh doanh, tiểu tử kia rất có đầu óc buôn bán. Đem một cái tiệm tạp hóa kinh doanh là hồng hồng hỏa hỏa, mua đồ là nối liền không dứt. Thừa dịp quán rượu thông thả, Hứa Nặc nắm lên khai khiếu kinh nhìn một chút, hắn đối với nho giáo tu hành thủ đoạn hay là có chỗ hiếu kỳ. Hứa Nặc đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đem khai khiếu kinh lật ra một lần. Cái này khai khiếu kinh giới thiệu sơ lược nho giáo hệ thống tu hành, nếu như nói tu tiên giả tu luyện là đan điển, như vậy nho giáo tu luyện chính là văn gan. Văn gan? Hứa Nặc lẩm bẩm một câu, lại lật một lần khai khiếu kinh, nhưng là cũng không tìm tới đáp án của vấn đề này. Bản này khai khiếu kinh cường điệu giảng chính là như thế nào khai khiếu, bởi vì khai khiếu là nho giáo trong tu hành đạo thứ nhất hạng, chỉ có khai khiếu mới có tu hành nho giáo tư cách. Đọc được lần thứ ba thời điểm, Hứa Nặc đối với như thế nào khai khiếu đã có đại khái hiểu rõ. Khai khiếu kinh bên trong kèm theo một thiên kinh văn, một mực đọc bản kinh văn này liền có khả năng khai khiếu. Bên trên đại nhân không ngất kỷ, hóa 3070 sĩ 89 con, có thể khai khiếu. Hứa Nặc mặc đọc một lần, lại phát hiện một chút cảm giác cũng không có, hắn không tin tả, lại đọc mấy lần, hay là một chút phản ứng cũng không có. Xem ra cái này khai khiếu tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, biết dễ đi khó, cái này nho giáo tu hành mặc dù cùng tu tiên không giống mới, nhưng đại thể đến xem, cái này khai khiếu cùng tu tiên bên trong khí cảm hẳn là không sai biệt lắm, đều là chọn ưu tú phương thức. Đọc một chút, Hứa Nặc phát hiện đọc khai khiếu kinh một chỗ tốt, tinh thần của hắn tựa hồ so trước đó khôi phục khoái hoạt một chút. Cái này nho giáo tu hành sẽ không đối ta tinh thần lực có bổ trợ đi. Hứa Nặc ánh mắt tỏa sáng, hắn lại thử bên dưới, chính như hắn dự đoán. Đọc khai khiếu kinh hoàn toàn chính xác có thể càng nhanh khôi phục hắn bởi vì vẽ đuổi mà hao tổn tinh thần lực. Ấy, niềm vui ngoài ý muốn trong bất chi bất giác đã đến ban đêm, quán rượu khách nhân lần lượt tan đi, Hứa Nặc đánh thức còn ở bên ngoài ngủ Phạm Lão Đồng Sinh. Ta sẽ không lại ngủ đến chưa đi. Phạm Lão Đồng Sinh trưng cầu nhìn xem Hứa Nặc. Hứa Nặc nhẹ gật đầu, dù sao quán rượu cũng không có việc lớn hơn gì, Phạm thúc ngài lớn tuổi, nghỉ ngơi tốt thế là được. Phạm lão đồng sinh bất đắc dĩ lắc đầu, chủ quải trượng đi về nhà. Cậu đản đã cùng Phạm lão đồng sinh đề thật nhiều lần, muốn cho hắn lui đường, an tâm ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy mỗi ngày đến quán rượu càng làm cho hắn an tâm. Cậu đản cũng không có cưỡng cầu, tùy hắn đi. Hứa Nặc lặng lẽ đi theo Phạm lão đồng sinh, thẳng đến nhìn xem hắn an toàn về đến nhà, lúc này mới quay trở về quán rượu. Lao gia hỏa này lòng tự trọng rất mạnh, tuyệt không chịu già, cho nên mỗi ngày cũng không khiến người ta tiếp, cũng không khiến người ta đưa. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Hứa Nặc mỗi ngày dạng này, yên lặng nhìn xem hắn về nhà. Nửa tháng sau, đến đầu tháng 9, Hình Bộ Khoái đi vào quán rượu, ở bên ngoài trên tường dán dương bố cáo. Bây giờ chính là kỳ thi mùa thu thời khắc, trong tiểu quán có không ít văn nhân mà khách. Lão Hình, kinh thành lại truyền tới tin tức gì? Có khách vấn hỏi. Hình Bộ Khoái đi vào quán rượu, tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống, phía trên vừa truyền đến pháp lệnh, định nho giáo là chúng ta Đại Ngu Quốc quốc giáo, tất cả Đại Ngu Quốc con dân cần phải tôn nho còn nho kính nho, có dám chống lại pháp lệnh người, nghiêm trị không tha. Cái gì nho giáo, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Một đám văn nhân mặc khách hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe nói qua đạo giáo, nghe nói qua Phật giáo, còn chưa từng nghe nói qua nho giáo. Vừa nghe nói pháp lệnh xuống tới, Phạm lão đồng sinh lập tức không bây lại, cái kia nho giáo chính là Đông Thổ mới phát đại giáo, bây giờ tại Đông Thổ phi thường thịnh hành, vạn tuế ra không xa vạn giảm viễn độ Đông Thổ, là chúng ta Đại Ngu Quốc mời tới nho giáo cao nhân biết rõ Phạm lão đồng sinh cùng đương kim thánh thượng quan hệ Hình Bộ Khoái ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn nói bổ sung, nghe tới mặt nói nho giáo cao nhân cũng có thể giống tiên nhân một dạng phi thiên độ địa, thậm chí còn có thể sử dụng thi từ văn phú đối địch giết người. Thi từ văn phú còn có thể giết người. Một đám văn nhân mặc khách hai mặt nhìn nhau. Hình Bộ Khoái cười hắc hắc, nghe nói từ Đông Thổ tới họ Hứa cao nhân đã bị bệ hạ sắc phong làm quốc sư, cái kia tân nhiệm quốc sư vì phục chúng, tại chỗ tại hoàng cung đại nội biểu diễn một tay tuyệt chiêu. Các ngươi đoán làm gì? Hình Bộ Khoái giống như đang cố ý làm người khác khó chịu vì thèm, làm một đám văn nhân mặc khách lòng ngứa ngáy không gì sánh được. Lao Hình, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói, quốc sư kia biểu diễn cái gì tuyệt chiêu? Hình Bộ Khoái rầm rầm rót mấy ngụm rượu, quốc sư kia sai người làm ra một chậu hoa lan. Hoa lan, mọi người đều biết mấy tháng nở hoa đi. Hắn quét mắt bốn phía, ngồi đầy văn nhân mặc khách người nào không biết hoa lan thời kỳ nở hoa tại 1 đến 3 tháng. Hình Bộ Khoái trong mắt lóe ra không thể tưởng tượng nổi, nghe nói quốc sư kia hướng về phía hoa lan niệm một bài thơ, hoa nở say không đứt, hoa tàn không sâu sầu, cho dù hoa thường tại, gió đông cũng đầu bạc. Nàng niệm xong bài thơ này, chỉ gặp cái kia hoa lan vậy mà phản quý nở hoa rồi. Thật hay giả? Một đám văn nhân mặc khách không khỏi là cặp mắt trợn tròn. Nếu như nho giáo thật lợi hại như vậy, vậy thì đối với bọn họ những văn nhân này mặc khách tới nói, chẳng phải là thiên đại lợi tốt? Đám người trò chuyện một chút, một ngày lại qua. Đến trời tối người yên thời gian, Hứa Nặc quanh chân ngồi ở trên giường, hắn đối với nho giáo tu hành đồng dạng sinh ra mấy phần hướng tới. Đại Lang Ca Hứa Nặc đang chuẩn bị tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, liền nghe cửa phòng ngủ bị người đẩy ra, sau đó một đạo thân ảnh tiểu thử lưu chui được trong chăn của hắn. Chương 162, Trúc Cơ, Đường Lão Hữu. Chương 162, Trúc Cơ, Đường Lão Hữu. Nhìn xem vừa chui vào mình bị trong ổ tiểu mộng hàn, Hứa Nặc có chút đau răng. Đại Lang Ca, người ta đêm nay lại không ngủ được, muốn nghe cố sự chợ ngủ. Tiểu mộng hàn chui ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, nàng xuyên qua một kiện hoa áo ngủ, một tấm dưa nhỏ trên mặt chứa đầy chờ mong. Hứa Nặc vốn còn muốn tu luyện Cực Lạc Bảo Giám đâu, từ lúc Cực Lạc Bảo Giám tiến giai đến đệ ngũ cảnh đằng sau, tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh, cái này không, một tháng trước vừa mới phát nổ một lần đan, đến hôm qua, đan điền của hắn đã bị nội khí lấp kín. Xem ra tối nay lại tu luyện bất thành. Hứa Nặc cưng chiều cười cười, bắt đầu cho tiểu mộng hàn nói về cố sự, bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, tiểu Nặc luôn tối nay vậy mà không đến, dị vãng đều là tỷ đệ hai một khối đến chui hắn ổ chăn. Tiểu Mộng Hàn ưa thích nghe vương tử công chúa cố sự, mà tiểu Nặc Nôn thì ưa thích nghe dân gian cố sự. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa còn thường xuyên đấu võ mồm. Tối nay tiểu Nặc Nôn không tại, Hứa Nặc ngược lại là thành tịnh nhiều, hắn cho tiểu Mộng Hàn giảng một cái hết xanh vương tử cố sự. Một cái cố sự còn không có kể xong, tiểu nha đầu đã ngủ. Nhìn xem ngọt ngào mà ngủ tiểu Mộng Hàn, Hứa Nặc cười lắc đầu, hắn đột nhiên ý thức được một sự kiện, trong bất chi bất giác, tiểu nha đầu này vậy mà đã 6 tuổi. Không được nha, về sau không có khả năng lại để cho nàng như thế cùng ta ngủ chung cảm giác, nữ hài tử lớn, vẫn là phải tỉ lý một chút. Hứa Nặc cúi đầu nhìn một chút, không khỏi lại nhịn không được cười lên, khó trách cậu đản đối với mình yên tâm như thế. Tiểu nha đầu này đoán chừng cũng biết ta dắt điều quân tử thân phận, cho nên mới như vậy an tâm đi. Hứa Nặc bất đắc dĩ cười một tiếng, lại bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Bất quá hôm nay hắn không dám như vậy dùng sức, một mặt là bởi vì hắn trong đan điền khí đã đạt đến cực hạn, một phương diện khác cũng là sợ không cẩn thận làm bị thương tiểu Mộng Hàn. Tiểu Mộng Hàn tỷ đệ trong mắt hắn, cùng chính hắn hải tử cũng không có gì khác biệt, hắn không muốn bọn hắn nhận bất cứ thương tổn gì. Hứa Nặc yên tĩnh tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, tu luyện có chừng 1 giờ. Hắn cảm giác nội khí ẩn ẩn phát sinh biến hóa, hắn nội thị trong đan điền xem xét, đã thấy chính mình nội khí vậy mà bắt đầu hóa lỏng. Ân, Hứa Nặc có chút ngộng, làm sao bắt đầu hóa lỏng? Hắn còn muốn một mực bạo đan, một mực để thằng đan ruộng độ cứng cỏi, vĩnh viễn dừng lại tại ngưng khí kỳ giả heo ăn thịt hổ đâu, mộng tưởng này trực tiếp liền phá toái. Rơi vào đường cùng, Hứa Nặc chỉ có thể tiếp tục tu luyện Cực Lạc Bảo Giám, gấp rút nội khí hóa lỏng quá trình. Lại sau một canh giờ, nội khí trong đan điền đã toàn bộ hóa lỏng. Cảnh giới để thăng, Hứa Nặc mở ra bảng. Tính danh: Hứa Nặc, 5 tuổi thiên chất, trường sinh bất tử thọ nguyên vô tận, bất tử bất diệt kết luận, 1050 điểm lục mệnh cảnh giới, luyện tinh hóa khí trúc cơ sơ kỳ kỹ năng, Cực Lạc Bảo giám đệ ngũ cảnh không màu cảnh người sâu độc trải qua có quỷ lôi hỏa đồ long biến tầng thứ 5 thăng long biến, cựu tử hóa bướm cánh đã viên mãn, thị huyết kiếm pháp đã viên mãn, chỉ thấy mình cảnh giới đã đạt đến trúc cơ sơ kỳ. Luyện tinh hóa khí, trúc cơ sơ kỳ. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trúc cơ cùng ngưng khí so sánh, cũng không phải là chất tăng lên, y nguyên còn dừng lại tại số lượng phạm chủ. Hứa Nặc trong đầu toát ra một cái ý nghĩ to gan, nếu trong đan điền lấp đầy thể lòng nội khí, chính mình có phải hay không còn có thể giống ngưng khí kỳ một dạng không ngừng bảo đan, không ngừng cường hóa đan điền tính bền dẻo. Thử một chút liền biết. Hứa Nặc vừa tìm được chính mình hoàn toàn mới mục tiêu. Không biết ta hiện tại cùng tiểu mỹ nhân so sánh như thế nào. Nghĩ đến tiểu mỹ nhân, Hứa Nặc cũng có chút nghi hoặc, từ lúc 5 năm trước đêm giao thừa nàng từ bỏ hút máu tiểu Mộc Hàn, rời đi quán rượu đằng sau, cũng không biết đi địa phương nào, đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy bóng người nàng. Bất quá Hứa Nặc cũng là vui thấy kỳ thành. Trong bất chi bất giác, phương đông đã nổi lên ngân bạch sắc, Hứa Nặc đánh thức tiểu Mộc Hàn. Đại Lang ca sớm tiểu Mộng Hàn mỹ mỹ duỗi lưng một cái, bạch 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 chạy trở về sát vách. Quen thuộc đánh răng rửa mặt một con rồng, Hứa Nặc thu thập thỏa đáng, liền phui rượu quán cửa, mở ra hoàn toàn mới một ngày. Kim thu tháng 9 còn sót lại lấy giữa hè hương vị, trong không khí y nguyên tràn ngập khô nóng, lại thêm kim ô bốc hơi, sáng sớm đứng lên liền khiến người ta cảm thấy bực bội. Hứa Nặc nằm nhòi quầy hàng bên cạnh, hoàn toàn như trước đây luyện tập vẽ bừa, hôm nay cũng không biết chuyện ra sao, hắn mí mắt phải có chút ngại hoảng. Hắn liếc mắt quán rượu phía ngoài lung lay ghế dựa, dị vãng điểm thời gian này, Phạm Lão Đồng Sinh đã sớm đi tới quán rượu, nằm tại lung lay trên ghế bể bại phơi nắng. Hứa Nặc trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, đến trưa, liền truyền đến tin dữ, Phạm Lão Đồng Sinh về coi tiên. Nghe được tin tức này, Hứa Nặc vẽ bùa tay cứng lại ở giữa không trung, coi như hắn cùng Phạm Lão Đồng Sinh đã tại quán rượu cộng sự hơn 20 năm, trừ cậu đàn bên ngoài, Phạm Thúc xem như cùng hắn thời gian dài nhất người. Mất đi một cái lao ra hỏa nhà. Hứa Nặc thở dài. 3 ngày sau đó, hắn cùng cậu đàn đi theo Phạm Lão Đồng Sinh người nhà phong quang đại táng Phạm Lão Đồng Sinh. Đồng dạng mai táng tại Bình An trấn phía đông mộ địa, nơi này xem như Bình An ở nghĩa địa công cộng. Nhìn xem Phạm Lão Đồng Sinh hạ táng, cậu đàn khóc, khóc khóc nàng liền đi tới Hứa Nặc trước bộ phận. Đến đưa tang người dần dần tán đi, cậu đàn lại là ngồi ở Hứa Nặc bộ phận. 15 năm đi qua, Hứa Nặc phần bị cương bắt đầu khoảng chừng 2 mét, hiện tại hắn mộ phần cùng cái núi nhỏ một dạng, lộ ra 4 phía mộ phần là nhỏ bé như vậy. Hứa Nặc mang theo 2 cái tiểu gia hỏa đứng ở một bên, yên lặng nhìn xem cậu đàn. Trường Quý, Phạm Thúc hôm nay cũng đi cậu đàn ngồi tại Hứa Nặc bộ phận, cùng trên trời có linh Hứa Nặc trò chuyện lên trời. Trường Quý, ta hiện tại cũng già đâu. Cậu đàn khoe miệng cười khổ, nàng luốt luốt sợi tóc, ngươi nhìn, ta hiện tại đã mọc ra tóc trắng, đêm qua ta đến, đã có 16 cây nữa nha. Nghe nàng tiểu nói này, Hứa Nặc mới phát hiện trong bất chi bất giác cậu đàn vậy mà đã mọc ra tóc trắng, tâm hắn nắm chặt. Trường Quý, ta khả năng cũng sống không được bao lâu, Lý Tú hiện tại thân thể cũng không được, hắn đi phương đông tìm tiền, bị dạ xoa thương tổn tới phổi, hắn hiện tại một mực ho khan, ta cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể cho hắn làm dịu thương thế, căn bản trừ không xong dễ. Trường Quý, có lẽ ta cùng Lý Tú qua không được bao lâu liền sẽ đi dưới cựu tuyển tìm ngươi. Bấm tay tính ra, đã 15 năm, trưởng quỹ ngươi cũng đã đầu thai đi. Cậu đàn khỏe mắt hiện ra nước mắt. Trưởng quỹ, hiện tại ta cũng không có gì truy cầu, chỉ muốn nhìn thấy 2 đứa bé lớn lên, chờ bọn hắn trưởng thành, ta cũng liền không còn cầu mong gì khác. Cậu đàn rủi rủi mắt sừng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng hiện tại có chút gió thổi cỏ lay liền không nhịn được nghĩ rơi nước mắt. Trưởng quỹ, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Bên nàng đầu mắt nhìn cách đó không xa Hứa Nặc. Trưởng quỹ, ta phát hiện đại lang cùng ngươi thật rất giống, ngươi nói cho ta biết, hắn đến cùng phải hay không ngươi một đêm phong lưu lưu lại hẳn giống. Chương 163, hai cái tiểu gia hỏa mộng tưởng. Chương 163, hai cái tiểu gia hỏa mộng tưởng. Hứa Nặc, nguyên lai tại cậu đàn trong lòng chính mình là một nhân vật như vậy. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cậu đàn đối với mình tốt như vậy. Cô nàng này vậy mà hoài nghi mình nhân phẩm. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng. Trường quỹ, ngươi an tâm đi, ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt đại lang. Dường như nghĩ tới điều gì, cậu đàn nhẹ nhàng thở hắt ra, ta không có khả năng bảo đảm hắn tử tôn liên tục, chỉ có thể bảo đảm hắn một thế an khang. Trường quỹ, ta đi, sang năm tết thanh minh ta trở lại thăm ngươi. Nói, cậu đàn đứng dậy, hướng về phía Hứa Nặc mộ bia túi mình bái chào, liền rời đi nghĩa địa. Đại lang, đi thôi. Cậu đàn lau lau khóe mắt, nàng dắt lời Hứa đi hướng Bình An trấn. Phạm Thúc, ngài lên đường Bình An. Hứa Nặc hướng về phía Phạm Lão Đồng Sinh mộ phần túi mình bái chào, dắt tiểu Mộng Hàn đi theo cậu đàn. Chờ trở lại quán rượu, sắc trời đã không còn sớm, quán rượu mấy ngày nay một mực ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Cậu đàn hình như có chút mệt mỏi, nàng đi thẳng tới gian phòng của mình, đi đến cửa phòng ngủ, nàng lại quay đầu mắt nhìn Hứa Nặc, đại lang, Phạm Thúc đi, về sau quán rượu liền giao cho ngươi xử lý, kiếm tiền hay không không quan trọng, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Hứa Nặc cũng không chối từ, vui vẻ tiếp nhận bổ nhiệm này. Tùy tiện làm điểm cơm tối điền lấp bao tử, Hứa Nặc liền quay trở về phòng ngủ của mình. Mấy ngày nay vì Phạm Lão Đồng Sinh tang sự bận trước bận sau, hắn bao nhiêu cũng có chút mỏi mệt, đang chuẩn bị nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc nôn 2 cái tiểu gia hỏa lại chạy tới phòng ngủ của hắn bên trong. Đại Lang ca, ta muốn nghe cố sự. Tiểu Mộng Hàn không chút khách khí chui được trong chăn của hắn, một tấm xinh đẹp đáng yêu dưa nhỏ trên mặt chứa đầy chờ mong. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Tiểu Nặc nôn cũng chen lấn đi lên. Hắn cái giường này cũng không lớn, lập tức chen lấn 3 người, trong nháy mắt cảm giác có chút chen chúc. Đại Lang ca, ta muốn nghe vương tử cùng công chúa. Tiểu Mộng Hàn thích nghe nhất đến chính là vương tử cùng công chúa. Tỷ tỷ, vương tử cùng công chúa có cái gì tốt nghe? Ta muốn nghe thợ khéo. Không đợi Tiểu Nặc nôn một câu nói xong, Tiểu Mộng Hàn đã đánh gậy hắn, ngươi biết cái gì? Thợ khéo có cái gì tốt nghe? nào có vương tử cùng công chúa cố sự êm hay. Hai cái tiểu gia hỏa ngươi một câu ta một câu, làm Hứa Nặc đều có chút đầu to. Cái này hai tiểu gia hỏa thường xuyên vì nghe chính mình yêu thích cố sự viên náo túi bụi, mặc dù hai người bọn họ xưa nay không độc thủ, nhưng là trong ngôn ngữ mùi thuốc nổ lại là không hề yếu. Tiểu Mộng Hàn so tiểu Nặc luôn đầu linh hoạt, miệng nhỏ cũng lợi hại, thắng được chiếm đa số, nhưng là hôm nay hai người lại xào túi bụi, ai cũng không thắng được ai. Tốt tốt, hai người các ngươi cũng đừng đấu võ mồm, ta giảng một cái hai người các ngươi đều ưa thích nghe cố sự được rồi. Tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc luôn đồng thời khẽ giật mình, còn có cố sự dạng này a, hai cái tiểu gia hỏa lòng hiếu kỳ tăng nhiều, trong nháy mắt đình chỉ cái lộn, trơ mắt nhìn Hứa Nặc. Hứa Nặc tổ chức một chút ngôn ngữ, có một ngày, Chu Thiên Tử ra ngoài đi săn, trên đường trở về đụng phải một tên tự xưng Hiển Sư người, cái này Hiển Sư ngăn cản Chu Thiên Tử khung xe, Chu Thiên Tử liền hỏi hắn, ngươi vì sao muốn ngăn lại bản vương khung xe? Hiển Sư nói phải hướng đại vương dâng lên nước láng giềng công chúa. Chu Thiên Tử nghe chút, lập tức động sát tâm, thế là liền để Hiển Sư đem công chúa trình lên tiểu Mộng Hàn chớp chớp linh động mắt to, là nàng ưa thích nghe vương tử. Cùng công chúa đâu, nàng bình hay nghe. Hứa Nặc tiếp tục kể, Hiển Sư kia đạt được Chu Thiên Tử mệnh lệnh, lập tức phủi tay, chỉ gặp một vị xinh đẹp tuyệt luân, tư thái uyển chuyển nữ tử từ hai bên đường trong rừng cây đi ra. Chu Thiên Tử xem xét, quả nhiên là nước láng giềng công chúa, mà lại hắn đối với công chúa này đã sớm ái mộ đã lâu, nhưng là nước láng giềng một mực không chịu đem công chúa gả cho hắn. Chu Thiên Tử rất hưng phấn, hỏi Hiển Sư là thế nào đem nước láng giềng công chúa làm tới. Hứa Nặc bưng lên trên tủ đầu, dương một chén nước, cô đông uống vào mấy ngụm. Hiển Sư kia nói công chúa này không phải là bị hắn bắt tới. Chu Thiên Tử rất buồn bực, liền hỏi Hiển Sư không phải bắt ngươi là thế nào làm tới. Hiển Sư kia nói cho Chu Thiên Tử, cái này nước láng giềng công chúa là hắn tự tay tạo ra nhân ngẫu công chúa. Nghe được nơi đây, tiểu Nặc luôn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, đại lang ca quả nhiên không có lừa hắn, là hắn ưa thích nghe thợ khéo đâu. Hứa Nặc tiếp tục, Chu Thiên Tử quan sát tỉ mỉ mấy lần nước láng giềng công chúa, hắn thấy thế nào nước láng giềng công chúa cũng không giống là cái nhân ngẫu. Hiển Sư kia thế là liền đem nước láng giềng công chúa hủy đi thành linh kiện, sau đó lại đem linh kiện trở lại như cũ thành nước láng giềng công chúa. Tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc luôn đồng thời cặp mắt trợn tròn, đây cũng quá thần kỳ đi. Hứa Nặc nhấp nước bọn, Chu Thiên Tử ngạc nhiên thật lâu, sau đó hắn liền sai người bắt Hiển Sư, chém đứt đầu của hắn. À, hai cái tiểu gia hỏa hai mặt nhìn nhau, nhất là tiểu Nặc luôn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy nghi hoặc, đại lang ca, Hiển Sư lợi hại như vậy, Chu Thiên Tử tại sao muốn chặt đầu của hắn? Cậu đàn cũng một mực tại sát bách nghe lén lấy Hứa Nặc cố sự, nàng cũng nghĩ không thông, Hiển Sư kia vì cái gì bị giết? Hứa Nặc luốt luốt tiểu Nặc luôn cái óc, bởi vì Hiển Sư kia quá kiêu căng, hắn coi là dựa vào chính mình tinh xảo hiển kỹ có thể muốn làm gì thì làm, thật tình không biết lại va vào quyền lực lồng giam. Sát bách cậu đàn bừng tỉnh đại ngộ, cũng là đâu, Hiển Sư kia có thể chế tạo ra dĩ giả loạn chân nước láng giềng công chúa nhân ngẫu, như vậy cũng có khả năng chế tạo ra Chu Thiên Tử nhân ngẫu, Chu Thiên Tử như thế nào lại không sợ đâu. Cho nên, tiểu Mộng Hàn, tiểu Nặc luôn, hai người các ngươi biết về sau nên làm như thế nào đi. Hứa Nặc cười nhìn lấy hai cái còn ở vào trong lúc kinh ngạc tiểu gia hỏa. Phim hay khác, tiểu Mộng Hàn mới hồi phục tinh thần lại, đại lang ca, ta đã biết, làm người nhất định phải điệu thấp. Hứa Nặc tán dương nuốt nuốt tiểu nha đầu khuôn mặt, đối với, làm người nhất định phải điệu thấp. Dưới bất kỳ tình huống gì cũng không thể tùy ý bại lộ thực lực của mình. Tiểu Nặc luôn cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chứa đầy hưng phấn, đại lang ca, chờ ta trưởng thành nhất định phải trở thành một cái giống Hiển Sư người như vậy. Nhìn xem trong mắt chứa đầy hướng tới tiểu Nặc luôn, Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiểu gia hỏa này từ một tuổi bắt đầu liền đối với kỳ kỹ dâm xảo đặc biệt cảm thấy hứng thú, mà lại hắn học những này kỳ kỹ dâm xảo đặc biệt nhanh, vượt xa hải tử cùng lứa. Tiểu gia hỏa này tương lai nói không chừng thật đúng là có thể trở thành một tên xuất sắc Hiển Sư đâu, nghĩ đến chính mình lâu không tinh tiến lôi hỏa đồ lòng biến. Hứa Nặc trong đầu đột nhiên toát ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ, nhưng mà tiểu Mộng Hàn lại là trừng mắt nhìn tiểu Nặc luôn, ngươi cái đệ đệ, ngươi biết cái gì, Hiển Sư có gì tốt, Chu Thiên Tử mới lợi hại đâu, Hiển Sư hiển kỹ lại thế nào lợi hại, còn không phải bị Chu Thiên Tử một câu chém đứt đầu, tương lai của ta muốn làm Chu Thiên Tử, ta muốn làm Hiển Sư, ta muốn làm Chu Thiên Tử. Sát bách cậu đàn không khỏi nhíu mày, nhìn xem trên giường hì hì chơi đùa tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc luôn, Hứa Nặc cũng không khỏi lâm vào trầm tư. Chương 164, cổ quái yến vô kỵ. Chương 164, cổ quái yến vô kỵ. Từ tiểu Mộng Hàn trên thân, Hứa Nặc thấy được cậu đáng khi còn bé bóng dáng, cũng không phải như vậy an phận, đều tưởng muốn trở nên cường đại, muốn khống chế hết thảy, dạng này tính cách tại một nữ hài tử trên thân kỳ thật cũng không phải là quá tốt. Hai cái tiểu gia hỏa nháo nháo đã thời gian dần trôi qua ngủ tiếp đi, Hứa Nặc đem bọn hắn ôm trở về chính bọn hắn gian phòng. Sớm tại hai năm trước, tiểu Mộng Hàn cùng tiểu Nặc luôn đã cùng cậu đàn phân giường ngủ, hai người bọn họ hiện tại một người một gian phòng nhỏ. Đưa tiến hai cái tiểu gia hỏa, Hứa Nặc lại trở lại phòng ngủ của mình, bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Tiểu tử nằm ngoài một bên, ngay tại dạy dỗ lấy một cái so với nó cái đầu lớn rất nhiều tiểu xà màu xanh. Cái này tiểu xà màu xanh là Hứa Nặc vừa mới lợi dụng nhân cổ kinh bồi dưỡng ra tới cái thứ hai độc cổ. Từ lúc biết được tương lai sẽ bị thi trùng chân quân bắt được thi trùng giới, hắn liền đã khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Chứ mau chóng tăng lên tu vi của mình bên ngoài, hắn còn muốn bồi dưỡng ra một cái độc cổ quân đoàn. Cái này tiểu xà màu xanh Hứa Nặc cũng cho nó lấy cái danh tự, gọi Tiểu Thanh. Trong bất chi bất giác, đã đến sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Nặc giống thường ngày bỏ lên, đánh răng rửa mặt mở cửa. Hứa Nặc đứng tại cửa tử quán. Dị vãng lúc này, hắn luôn luôn có thể nhìn thấy tập tên đi tới Phạm Lao Đồng Sinh, nghĩ đến về sau rốt cuộc không nhìn thấy Phạm Lao Đồng Sinh, Hứa Nặc khỏe miệng đắng chát. Hắn hôm nay đổi thân một bộ, hắn thoát khỏi ga sai bạc phục, đổi lại một thân trưởng quỹ phục sức, từ hôm nay trở đi, hắn lắc mình biến hóa, lại biến thành Bình An Tiểu Quán trưởng quỹ. 30 năm một cái luân hồi, thật một chút không giả đâu. Hứa Nặc không chỉ có chút thổn thức. Đại Lang Ca sớm Tiểu Biết Tam tại sát vách chào hỏi. Sớm Hứa Nặc trở về một tiếng, hắn lơ đãng đánh giá Tiểu Biết Tam, trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn luôn cảm giác tiểu tử này có điểm lạ, lén lén lút lút, đen kịt mắt to luôn luôn thích hợp qua người đi đường hàm ẩn mấy phần cảnh giác. "Tiểu Tam, ngươi công pháp luyện đến đâu rồi?" Hứa Nặc rút mai hồi hương đậu ném tới trong miệng. "Cũng không tệ lắm." Tiểu Biết Tam một đôi mắt không ngừng băn khoăn ở quá khứ người đi đường trên thân. "Tiểu Tam, ngươi gần nhất có phải là có tâm sự gì hay không?" Đối với trạng thái này Tiểu Biết Tam, Hứa Nặc không chỉ có điểm lo lắng. "Không có, Đại Lang Ca, ta có thể có tâm sự gì?" Tiểu Biết Tam liên tục phủ nhận, hắn ánh mắt lấp lóe. "Tiểu tử này nhất định là có chuyện giấu giếm ta." Hứa Nặc do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ truy vấn ngọn nguồn dự định, tiểu tử này tuổi tác cao, cũng không tiếp tục giống khi còn bé như thế, đối với hắn biết gì nói nấy. Hứa Nặc thầm thở dài, hắn con người trở lại quán rượu, viết dương thông báo tuyển dụng thông báo treo ở quán rượu trên tường ngoài. Phạm lão đồng sinh đi về coi tiền, quán rượu hiện tại chỉ còn lại có cậu đàn, nô đại trước cùng hắn ba cái có thể làm việc người, cậu đàn hiện tại cũng không thế nào xuất đầu lộ diện, nàng rất ít đến đại đường, một mực ở tại hậu viện vội vàng đọc qua y thư. Cho nên dưới mắt, quán rượu chân chính làm việc chỉ có hắn cùng nô đại trước hai cái, nhất định phải lại chiêu cái gã sai vặt, nếu không hắn đều không có công phu luyện tập bé bữa. Đại lang, một bầu nạc rượu. Tiến vô kỵ sớm đi tới quán rượu, ngồi ở hắn đã từng vị trí. Hứa Nặc cũng không nói nhiều, đi hồ nạc rượu đưa đến trước mặt hắn. "U, tiểu tử ngươi không sai a, thăng cấp thành trưởng quỹ." Tiến vô kỵ trên mặt chứa đầy danh mãnh. "Nam yến đại hiệp phúc." Hứa Nặc tùy ý đáp lời lấy, theo thời gian trôi qua, quán rượu khách nhân dần dần nhiều hơn, có người chút rượu, có người gọi món ăn, Hứa Nặc không ngừng luyện trở về chạy. "Đại lang ca, ta tới giúp ngươi gặp Hứa Nặc khổ cực như thế." Tiểu Mộng Hàn cùng Tiểu Nặc luôn đều chạy tới, giúp Hứa Nặc làm lên đủ khả năng sống. Có hai cái tiểu gia hỏa trợ lực, Hứa Nặc lúc này mới tính hơi thở dốc một hơi. Đến trưa, một người lao hán thở hồng hộc chạy vào quán rượu, nói là hắn bà nương giống như bị yêu tà phụ thể, muốn tìm Yến Vô Kỵ hàng yêu trừ ma, thế nhưng là Yến Vô Kỵ sửa lại quy củ, một lần nhìn 120. Lao hán kia chỗ nào cầm được ra nhiều tiền như vậy, hắn không khổ cầu được, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi quán rượu. "Tiến đại hiệp, người trước kia đều không phải là miễn phí hàng yêu trừ ma sao, làm sao thu hồi phí hết?" Có khách quen hiếu kỳ hỏi. "Ta cũng muốn ăn cơm a." Tiến Vô Kỵ nếp ít rượu, hắn ánh mắt phủ phiếm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Nặc mặc dù cũng có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng là vui thấy kỳ thành, không phải vậy hắn lại nên bị Yến Vô Kỵ kéo đi chạm yêu trừ ma. "Đại Lang ca, cái chữ này niệm cái gì?" Đến trạm vào tối, quán rượu khách nhân dần dần thiếu đi, Hứa Nặc cũng nhàn rỗi, hắn lại dành thời gian bắt đầu luyện mấy bữa. Tiểu Mộng Hàn ngồi tại bên cạnh hắn nghiên cứu khai khiếu kinh, nàng gặp không quen biết chữ liền sẽ thỉnh giáo Hứa Nặc. Hứa Nặc cũng xưa nay không giấu giốt, hắn quét mắt Tiểu Mộng Hàn tay điểm cái chữ kia, ba cái đất, phía trên một cái, phía dưới hai cái. Cái chữ này niệm liêu y a o ý là nhỏ mà cao núi. Hứa Nặc chỉ điểm lấy Tiểu Mộng Hàn, trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn phát hiện tiểu nha đầu này thật rất thông minh, thật nhiều kiến thức mới nàng nhìn cái hai ba khắp liền có thể nhớ kỹ phi thường kiên cố. Bên trên đại nhân, không ngất kỷ, hóa 3000, 70 sĩ, 89 con, có thể khai khiếu. Tiểu Mộng Hàn gật gù đắc ý con kinh văn, nàng chưa thoát sửa âm, mỗi lần nâng cốc quán khách nhân chọc cho cười ha ha, tiểu nha đầu này dáng dấp lại tốt nhìn, thâm thụ các khách uống rượu yêu thích. Hứa Nặc có đôi khi liền suy nghĩ, muốn hay không đem nàng biến thành cái thứ hai cậu đàn, nhưng là hắn một mực không có tìm được thích hợp lấy cớ. Sau đó một đoạn thời gian, quán rượu một mực tại thông báo tuyển dụng, coi như giống trước đó thông báo tuyển dụng đầu bếp một dạng, mỗi ngày đến nhận lời mời đích xác rất ít người, mặc dù có đến nhận lời mời, cũng là một chút đánh lấy nhận lời mời cơ hiệu, ý đồ đến quán rượu cùng Lý Tú cậu đàn kết giao tình. Người như vậy Hứa Nặc hết thảy không cần, vì thế, hắn còn đắc tội không ít người, nhưng là những người này e ngại triều đình, cũng không dám trắng trợn đối phó hắn, chỉ là trong bóng tối làm một ít động tác. Hứa Nặc hiện tại không sợ nhất chính là những tiểu động tác này, bây giờ căn bản không cần chính hắn xuất động, tùy tiện phái ra tiểu tử cùng tiểu thanh, liền có thể giải quyết phiền toái. Thẳng đến nửa tháng sau, đến 16 tháng 9, một cái thanh tú tiểu hòa thượng đi vào quán rượu, "Trưởng quỹ, các ngươi quán rượu muốn thông báo tuyển dụng gã sai vặt à, ngươi xem ta thế nào?" Hắn một thân màu xám sa di phục, nhìn cùng cái nữ hải tử mở dạng, nhất là một đôi chân nhỏ, để hắn nhìn càng giống cái nữ hải tử. Tay phải hắn trên cổ tay cột một đầu hồng lăng, Hứa Nặc mơ hồ cảm giác tựa hồ đang địa phương nào gặp qua. Hứa Nặc nhẹ gật đầu, dựa theo thông báo tuyển dụng quá trình để hắn tự giới thiệu. Hồng lăng tiểu hòa thượng híp mắt cười cười, "Tiểu tăng pháp danh Từ Tình, thở nhỏ tại Quan Âm Thiền viện xuất gia, Quan Âm Thiền viện trưởng quỹ hẳn nghe nói qua đi, ngay tại Đại Ngu quốc cùng Thát Đát quốc chỗ giao giới." Hứa Nặc nhẹ gật đầu, đối với tòa này thiền viện, hắn ngược lại là thường xuyên nghe qua quá khứ khách thương nhắc lên. Đạt được đáp lại, Hồng Lăng tiểu hòa thượng cười cười, tiếp tục nói: "Ta bởi vì phạm vào tiểu giới, bị chúng ta phương trưởng chạy ra, hiện tại không nhà để về, xin mời trưởng quỹ thu ta đi, ta không muốn tiền công, chỉ cần mỗi ngày có rượu uống, ta liền đã rất thỏa mãn." Chương 165, khai thiếu phương pháp. Chương 165, khai thiếu phương pháp. Hứa Nặc mới không muốn chiêu một người dáng dấp đẹp mắt lại lai lịch không rõ tiểu hòa thượng, hắn tùy tiện hỏi Hồng Lăng tiểu hòa thượng mấy vấn đề, liền muốn đem hắn đuổi đi xong việc. Tiểu hòa thượng kia gấp, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất: "Trưởng quỹ, ngươi hôm nay nếu là không khai ta, ta liền nghỉ ở chỗ này không đi. Dù sao ta hiện tại cũng không có tiền ăn cơm, cùng lắm là bị ngươi ném tới trong lao đi." Hứa Nặc thần sắc cổ quái, hắn năm đó dùng tại Phạm lão đồng sinh vô lại chiêu số lại bị người dùng tại trên người mình. Một đám khách uống rượu đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Hứa Nặc, nhất là Yến Vô Kỵ, hắn trên khuôn mặt tái nhợt chứa đầy danh mãnh: "Đại lang, người ta có thành ý như vậy, ngươi đã thu người ta đi." Hứa Nặc đúng vậy dự định thỏa hiệp, đang chuẩn bị bạo lực đem hắn ném ra, cậu đản dường như nghe được động tĩnh, đi tới đại đường, đại lang, chuyện gì xảy ra? Hứa Nặc thế là liền đem tình huống cho cậu đản hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói một lần. Cậu đản lúc này mới chú ý tới bát phụ giống như ngồi dưới đất thực tỉnh tiểu hòa thượng, nàng ánh mắt lơ đãng rơi xuống người sau chỗ cổ tay, chợt dường như nghĩ tới điều gì, đại lang, ta cảm giác tiểu hòa thượng này thật không tệ, giữ nàng lại tới đi. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng, nhưng cậu đản lên tiếng, hắn cũng không tốt ngỗ nghịch, chỉ có thể để thực tỉnh tiểu hòa thượng lưu lại. Đa tạ trưởng quỹ thực tỉnh tiểu hòa thượng lúc này mới bò lên, hắn cười hắc hắc, chạy đến sau quầy cầm bầu rượu, không chút khách khí uống, cũng không đem mình làm ngoại nhân. Hứa Nặc tức giận liếc mắt, đừng chỉ cố lấy uống rượu hưởng lạc, nên làm việc. Thực tình tiểu hòa thượng cười cười, thuần thục đem bầu rượu chờ tới khi bên hông, bắt đầu làm lên gã sai bà sống. Rất nhanh Hứa Nặc liền phát hiện tiểu hòa thượng này căn bản không phải cái làm việc liệu, tay chân ngốc đến rất, ngay cả bưng cái đồ ăn cũng không biết làm sao bưng, xem xét chính là cái sống ăn nhàn sung sướng. Rơi vào đường cùng, Hứa Nặc chỉ có thể giống dạy cậu đàn một dạng dạy hắn, liên tục dạy vài ngày mới miễn cưỡng dạy cho hắn. Mà lại mấy ngày nay xuống tới, Hứa Nặc còn phát hiện cậu đàn đối với tiểu hòa thượng này rất tốt, ngay cả ăn một bữa cơm đều kéo lấy hắn làm đến bên cạnh mình, cái này khiến hắn không thể không hoài nghi lên tiểu hòa thượng thân phận. Quan Âm tiền viện. Hứa Nặc đột nhiên nghĩ đến Lý Tú trước đó đã từng nói, Nhiếp Hiển Nương trên đường trở về bởi vì một ít sự tình đi Quan Âm tiền viện, tiểu hòa thượng này sẽ không phải là Nhiếp Hiển Nương đi. Nghĩ đến khả năng này, Hứa Nặc đi đến chính bệnh lên mông lớn lau bàn tiểu hòa thượng bên người, cho đùa quái đản tựa như vỗ xuống cái mông của hắn. Thực tình tiểu hòa thượng như bị ong vỏ vẽ ẩn nấp một chút, phạch một cái nhảy, sắc mặt hắn đỏ bừng trừng mắt Hứa Nặc, ngươi làm gì? Ngươi làm việc quá chậm, trừng phạt một chút nhìn xem thực tình tiểu hòa thượng phản ứng. Hứa Nặc đã 99.99 xác định, tiểu hòa thượng này tuyệt đối là cái nữ hài tử, nếu không nàng không có khả năng phản ứng kịch liệt như thế. Hồng Lăng Hứa Nặc mắt liếc tiểu hòa thượng cổ tay phải, nam trái nữ phải, trang sức đeo tại cổ tay phải, đây tuyệt đối cũng là nữ hài tử theo bản năng phản ứng, mà lại lúc trước hắn cũng cảm giác cái này Hồng Lăng có chút quen mắt, thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới, Nhiếp Hiển Nương cổ tay phải chỗ cũng có một đầu đồng dạng Hồng Lăng. Lúc này, Hứa Nặc đã xác nhận, cái này thực tình tiểu hòa thượng tuyệt đối là Nhiếp Hiển Nương cải trang ăn mặc, chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm, Nhiếp Hiển Nương tại sao muốn làm như vậy? Bất quá hắn cũng lười bạch trần, có Nhiếp Hiển Nương dạng này võ đạo hóa tiên cấp cao thủ khác ở tại quán rượu, cũng có thể tốt hơn bảo hộ cậu đàn mẹ con ba người an toàn. Vậy cũng không thể đập cái mông ta à? Thực tình tiểu hòa thượng cắn răng, hận không thể ăn Hứa Nặc, nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người chiếm qua loại này tiện nghi đâu. Vậy ta hẳn là đập cái nào? Nếu không về sau vỗ ngực. Hứa Nặc danh mánh nhìn xem thực tình tiểu hòa thượng, cũng là không có khả năng đập, ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích bị người khác sờ. Ngươi về sau cảm thấy ta không làm xong sống ngươi liền mở miệng nhắc nhở ta cố gắng đổi là được rồi. Nếu như ngươi còn dám chân tay lòng nóng, coi chừng ta cáo ngươi. Xác nhận thật lòng thân phận, Hứa Nặc cũng lười cùng nàng biện luận, hắn lại trở lại quầy hàng bên cạnh, bắt đầu luyện bẫy bừa. Bây giờ đã nhanh đến lúc tháng 10, dần dần nên đón quán rượu mùa hế hàng, bất quá hôm nay quán rượu khách nhân hay là thật nhiều, Tiến Bộ Kỵ, người kể chuyện nhỏ Đồng Tiên Sinh, Tiến Bộ Khoái các loại một đám khách quen hôm nay đều tại, còn có mấy cái ở tại quán rượu thư sinh. Hứa Nặc vẽ lên một hồi bẫy bừa, cảm giác hơi mệt, thế là lại bắt đầu nghiên cứu lên khai khiếu kinh trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn đối với khai khiếu kinh đã có rất thâm nhập hiểu rõ. Mà lại hắn đối với như thế nào khai khiếu cũng đã tại trong đầu tạo thành một bộ lý luận, nhưng hắn gần nhất một mực đem thời gian dùng tại tăng cao tu vi bên trên, cho nên một mực không có thời gian đi thực tiễn lý luận của mình, cái kia thi trùng chân quân cho hắn áp lực hay là rất lớn, hắn muốn lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian tăng lên tu vi của mình. Trầm ngâm thời khắc, tiểu mộng Hàn bạch 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 chạy tới, trong tay nàng cũng cầm một bản khai khiếu kinh gần nhất triều đình đã in và phát hành đại lượng khai khiếu kinh hiện tại toàn bộ đại ngu quốc tiệm sách khắp nơi đều có bán. Hứa Nặc bản này bắt đầu từ Bình An trấn tiệm sách mua được. Đại Lang ca, người ta lại gặp phải một vấn đề, tiểu Mộng Hàn chu miệng nhỏ, nàng gần nhất cũng một mực tại đọc thuộc lòng khai khiếu kinh. Hứa Nặc ngồi tại sau quầy trên ghế chân cao, đem tiểu Mộng Hàn kéo đến bên cạnh mình, "Vấn đề gì, ngươi nói đi." Tiểu Mộng Hàn luốt luốt bị gió thổi loạn sợi tóc, tóc nàng đã có hai thước dài như vậy, tùy ý tán ở sau, để nàng xem ra cùng cái tiểu thục nữ một dạng. "Đại Lang ca, khai khiếu kinh nói tu hành nho đạo trước hết khai khiếu, vậy là cái gì khai khiếu?" Tiểu Mộng Hàn, Đại Lang một người trưởng quỹ, trong bụng có thể có bao nhiêu mực nước, cái kia khai khiếu kinh ta tràn đầy nghiên cứu, đến ngươi qua đây. Ta kể cho ngươi nói cái gì gọi khai khiếu, nói chuyện chính là ở tại quán rượu một người thư sinh, vốn là vượt châu nhân sĩ, lần này tới kinh thành đi thi, một mực ở tại quán rượu chờ lấy triều đình nhất bảng. Bởi vì hắn chỉ có một đầu lông mày, một đầu khác lông mày chùi lủi, cho nên cùng người hắn quen đều gọi hắn một lông mày. Tiểu Mộng Hàn quay đầu mắt nhìn một lông mày, vậy ngươi nói cái gì là khai khiếu? Nàng thanh âm non nớt. Cái kia một lông mày dù bận bận ung dung lột lột ống tay áo, Tiểu Mộng Hàn, ngươi muốn biết cái gì gọi là khai khiếu? Đầu tiên hẳn là minh bạch cái gì là khiếu, ngươi minh bạch cái gì là khiếu sao? Tiểu Mộng Hàn lắc lắc cái óc, không biết đâu. Một lông mày nhấp miệng rượu, cái gọi là khiếu chỉ chính là con mắt, cái mũi, lỗ tai chờ chút, nam hải tử trên người có 12 cái khiếu, mà các ngươi trên người cô gái lại có 13 cái khiếu. Tiểu Mộng Hàn khẽ giật mình, nàng đếm trên đầu ngón tay, con mắt 2 cái, lỗ tai 2 cái mũi 2 cái, miệng 1 cái, chỉ có 7 cái đâu, cái kia 6 mặt khác khiếu là cái gì? Mà lại, vì cái gì nữ hải tử so nam hải tử thêm 1 cái khiếu? Tiến Vô Kỵ các loại một đám khách uống rượu cười vang, cái kia một lông mày đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Hứa Nặc lại là vượt lên trước một bước ngăn lại hắn, hai tử con nhỏ, không nên cùng nàng giảng những này ăn mặt. Đi ngược chiều khiếu cũng không có gì trợ giúp. Cái kia một lông mày hình như có chút khó chịu, ngươi một người trưởng quỹ biết cái gì, không biết khiếu như thế nào khai khiếu. Chương 166, đốn ngộ.
Chương 166, đốn ngộ.
Vậy ngươi khai thiếu a? Hứa Nặc cười nhìn lấy cái kia Nhất Mi. Nhất Mi còn tưởng rằng Hứa Nặc sẽ cùng hắn tranh luận vài câu đâu, làm sao cũng không nghĩ tới tiểu tử này không theo lẽ thường ra bài, trực tiếp cho hắn tới cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn ho khan hai tiếng che giấu bối rối của mình, khai khiếu nào có dễ dàng như vậy, ta nghe người khác nói, cho dù đông thổ những cái kia thiên tư tung hoành nhỏ tu, cũng cần chừng một năm mới có thể mở khiếu. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng ta đi ngược chiều khiếu lý giải, hắn lại bổ sung một câu. Hứa Nặc mặc kệ hắn, hắn đem Tiểu Mộng Hàn kéo đến bên cạnh mình, vừa mới Nhất Mi tiên sinh nói chỉ là hữu hình khiếu, hắn nói không sai, nam hải tử có 12 khiếu, nữ hải tử có 13 khiếu, về phần đều là cái nào khiếu, chờ ngươi trưởng thành ngươi liền hiểu. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp mắt to như nước trong veo, nàng mặc dù rất ngạc nhiên, thế nhưng không có tiếp tục truy vấn. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, vô luận nam hải tử hay là nữ hải tử, những này hữu hình khiếu trời sinh chính là mở, tựa như con mắt có thể thấy bẩn, lỗ tai có thể nghe âm thanh mở dạng, cho nên khai khiếu kinh giảng khai khiếu cũng không phải là muốn mở những này hữu hình khiếu, mà là muốn mở vô hình khiếu. Tiểu Mộng Hàn mắt to như nước trong veo hiện lên một vòng dị sắc, đại lang ca ca, cái gì là vô hình khiếu? Hứa Nặc suy nghĩ một chút nói, cái gọi là vô hình khiếu chính là ngươi muốn đi tìm cái kia khiếu, chỉ có tìm tới cái kia khiếu ngươi mới có thể đi tu hành nho đạo, khai khiếu quá trình kỳ thật chính là khai ngộ quá trình, ngươi ngộ đến liền khai khiếu. Đại lang, ngươi nói cũng quá mơ hồ. Tiến bộ khoái vừa uống rượu một bên lắc đầu. Chính là, Nhất Mi rất tán thành nhẹ gật đầu, theo ngươi như thế cái dạy pháp, sớm muộn muốn đem Tiểu Mộng Hàn dạy phế, quốc sư nói rất rõ ràng, chỉ cần không ngừng đọc khai khiếu kinh liền có khả năng khai khiếu, nào có ngươi nói như vậy mơ hồ. Trong hữu quán thư sinh khác cũng là nhao nhao phụ họa, chính là ngay cả thực tỉnh tiểu hòa thượng cũng là âm thầm gật đầu. Chỉ có Yến Vô Kỵ hơi kinh ngạc nhìn xem Hứa Nặc, làm đông thổ khách đến thăm, hắn đối với nho tu hay là có nhất định hiểu rõ, hắn không nghĩ tới, Hứa Nặc vừa tiếp xúc đạo này, vậy mà đối với nho đạo đã có sâu như vậy khắc lý giải. Hứa Nặc nhặt lên trên quầy một viên hồi hương đậu ném tới trong miệng, Tiểu Mộng Hàn, Nhất Mi tiên sinh nói không sai, nhiều đọc khai khiếu kinh đích thật là khai khiếu phương pháp đơn giản nhất, nhưng là đọc cũng là có phương pháp, ta gần nhất vừa mới tìm được một loại đọc khai khiếu kinh phương pháp, ngươi đi theo ta đọc. Tiểu Mộng Hàn lộ vẻ do dự, nàng đã nhìn ra, trong tiểu quán thư sinh khác tựa hồ cũng không đồng ý đại lang ca ca phương pháp, một người không đồng ý không có gì, một đám người không đồng ý nói rõ đại lang ca khai khiếu phương pháp khả năng thật tồn tại vấn đề. Nghĩ đến đại lang ca ca trước kia giảng những cố sự kia, Tiểu Mộng Hàn cảm giác đại lang ca ca có lẽ còn là có trình độ. Trước đi theo đại lang ca học đi, học phế liền học phế đi. Tiểu Mộng Hàn rất nhanh quyết định được chú ý, nàng bắt đầu đi theo Hứa Nặc đọc lấy khai khiếu kinh, bên trên đại nhân, không ất kỳ rất nhanh Hứa Nặc một lần chính là đọc xuống tới, hắn dùng chính là đọc diễn cảm khang, bởi vì hắn đã từng thấy qua một loại thuyết pháp, đọc diễn cảm khang là dễ dàng nhất gây nên thân thể cộng minh một loại giọng điệu, mà căn cứ hắn đối với khai khiếu kinh nghiên cứu, khai khiếu chính là muốn gây nên thân thể cộng minh. Nếu như nói tu tiên chú trọng hơn mượn bên ngoài thiên địa nguyên khí tu hành, mà nho tu thì chú trọng hơn vào trong ở tu hành, hắn vừa mới không có nói cho Tiểu Mộng Hàn chính là cái gọi là khai khiếu, mở chính là tâm khiếu. Nhớ không? Hứa Nặc cười nhìn lấy Tiểu Mộng Hàn. Không có. Tiểu Mộng Hàn lắc lắc cái óc. Hứa Nặc nhấp miệng rượu, lại từ đầu đọc khắp khai khiếu kinh. Nhưng là đọc diễn cảm khang rất khó nhớ, Hứa Nặc một mực đọc 4 lần, Tiểu Mộng Hàn mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Đại lang ca ta nhớ kỹ. Tiểu Mộng Hàn hì hì cười một tiếng, nàng bạch 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 chạy trở về hậu viện. Bên trên đại nhân, không ất kỷ, hóa 3070 sĩ, 89 con, có thể khai khiếu. Tiểu Mộng Hàn trầm đồng du dương đọc diễn cảm âm thanh từ hậu viện trôi dạt đến đại đường, nàng thanh âm non nớt phi thường dễ nghe. Hứa Nặc cũng không thể không thừa nhận, Tiểu Mộng Hàn đọc lên tới giọng điệu so với hắn đọc còn tốt hơn nghe. Lúc này trên đường cái có rất nhiều người lui tới, phi thường náo nhiệt. Khi Tiểu Mộng Hàn đọc diễn cảm đến lần thứ 5 thời điểm, trên đường cái đám người tới lui đột nhiên trở nên bị loạn cả lên, thật nhiều người không hẹn mà cùng dừng bước, ngẩng đầu nhìn qua quán rượu trên không. Xảy ra chuyện gì? Tiến bộ khoái trước tiên liền xông ra ngoài, lần theo đám người ánh mắt nhìn lại, hắn nhìn thấy quán rượu trên không xuất hiện một đạo hào quang cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Bình An trấn, hơn nữa còn tại cấp tốc hướng Bình An trấn bốn phía lan tràn. Tiểu hòa thượng tự tình, Nhất Mi các loại thư sinh cũng đều nhao nhao liền xông ra ngoài, Yến Vô Kỵ cũng theo sát phía sau. Cái này tình huống như thế nào? Nhìn lên trong bầu trời từ trước tới giờ không chưa từng xuất hiện mênh mông hào quang, một đám khách uống rượu trừng lớn hai mắt. Chính là ngay cả Yến Vô Kỵ tấm kia tăng mạnh mặt đều chứa đầy nghi hoặc, hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng hắn không dám xác định, thật sự là trong lòng của hắn suy đoán kia quá hoang đường. Mà cùng lúc đó, tại phía xa kinh thành quốc sư Hứa Mạc Phụ cũng là lưu ý đến trên trời hào quang vạn dặm, làm sao có thể? Hứa Mạc Phụ cặp mắt trợn tròn. Chỉ là không đợi nàng nghĩ rõ ràng, chỉ thấy sư phụ nàng Nhan Thủy Thanh đã hóa thành một đạo lưu quang sông về Bình An trấn. Hồ Mã đại biển tên, phong lăng gầy trơ xương thành, Chu Phê hai thái tuấn, gió nhập bốn võ nhẹ Hứa Mạc Phụ cấp tốc ngâm bài thơ, chỉ gặp nàng dưới hông ẩn ẩn xuất hiện một thất thần tuấn dị thường đại biển mã, vác lấy nàng lăng không mà lên, đi theo Nhan Thủy Thanh chạy tới Bình An trấn. Chuyện gì xảy ra? Lý Tú Ngộng, hắn ngay tại hướng Hứa Mạc Phụ hỏi sách đâu, người quốc sư này làm sao đột nhiên chạy, trong lòng của hắn lo lắng, thế nhưng không có biện pháp gì, hắn có thể đuổi không kịp Nhan Thủy Thanh mấy người. Mà lại càng làm cho hắn kinh dị là, chống rông triệu hoán tuấn mã, người quốc sư này cũng quá lợi hại đi. Ngay tại Lý Tú không biết làm sao thời khắc, Nhan Thủy Thanh đã là xa vượt qua hơn 10 dặm, bay đến quán rượu trên không. Tiên nhân đến, thấy vậy một màn, trên đường cái một đám người qua đường nhao nhao quỳ xuống. Nhan Thủy Thanh căn bản không có rảnh để ý tới một đám người qua đường, dưới chân hắn lẩn lẩn đạp trên một đóa lê trắng hoa, một đôi mắt lo lắng bốn chỗ băn khoăn, rất nhanh, ánh mắt của hắn liền rơi vào hậu viện Tiểu Mộng Hàn trên thân. Chỉ gặp Tiểu Mộng Hàn cầm trong tay một bản khai khiếu kinh, nàng ánh mắt phù phiếm, không có chút nào tiêu điểm, tựa như linh hồn xuất khiếu bình thường. Đốn ngộ khai khiếu, làm sao có thể? Nhìn xem Tiểu Mộng Hàn, Nhan Thủy Thanh kinh ngạc, đốn ngộ khai khiếu, cho dù là tại Nho giáo thịnh hành Đông thổ cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có giống bọn hắn Nhan gia thế gia như vậy đại tộc từ nhỏ bồi dưỡng mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Thế nhưng là vị tiểu công chúa này, tiếp xúc Nho đạo mới ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, làm sao lại đốn ngộ khai khiếu, thiên phú như thế, chính là so sánh Đông thổ những thế gia kia đại tộc tuyệt thế thiên kiêu cũng không kém bao nhiêu. Nhìn xem linh hồn xuất khiếu giống như Tiểu Mộng Hàn, Nhan Thủy Thanh tim đập rộn lên, kích động có nhịn, hắn trong mắt chứa đầy khát vọng. Chương 167, Hào quang vạn dặm, thu đồ đệ. Chương 167, Hào quang vạn dặm, thu đồ đệ. Lão sư, chuyện gì xảy ra? Hứa Mạc phụ rốt cục chạy tới, nàng nhìn vẻ mặt kích động Nhan Thủy Thanh, phi thường kinh ngạc, trong lòng nàng lão sư này từ trước đến nay là gặp không sợ hãi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể để lão sư kích động như thế. Nhan Thủy Thanh cưỡng chế kích động trong lòng, ngón tay hắn trên ngón tay không, Mạc phụ, ngươi có biết cái này vạn dặm hào quang vì sao mà lên? Hứa Mạc phụ điểm nhẹ bước tay, lão sư, đây cũng là thể hồ quán đỉnh chi tướng, Nho giáo nhân vật chí ghi chép, Tuân gia đương đại gia chủ cũng từng dẫn tới qua như thế dị tượng. Vậy ngươi có biết Tuân gia đương đại gia chủ vì sao dẫn tới như thế dị tượng? Nhan Thủy Thanh ngón tay khó nén run rẩy. Hứa Mạc phụ lắc đầu, xin mời lão sư chỉ giáo. Nhan Thủy Thanh hít sâu một hơi, hắn trong mắt ngậm lấy mấy phần hướng tới, Tuân gia gia chủ đến quân tử cảnh cao nhân chỉ điểm, một khi khai ngộ, là lấy đưa tới thiên địa dị tượng hào quang vạn dặm. Nghe được quân tử cảnh ba chữ này, Hứa Mạc phụ ẩn ý đưa tình trong mắt to trong chớp mắt lóe ra kính cẩn vẻ sùng bái. Làm Nho giáo đệ tử, quân tử cảnh là bực nào tồn tại, nàng lại biết rõ rành rành, lão sư ý là lần này hào quang vạn dặm dị tượng là đủ để so sánh Tuân gia đương đại gia chủ một lần khai ngộ. Nhan Thủy Thanh ánh mắt sáng rực nhìn xem trong tiểu viện Tiểu Mộng Hàn, tiểu công chúa lần này khai ngộ có lẽ so ra kém Tuân gia gia chủ, nhưng cũng sẽ không kém quá xa. Hứa Mạc phụ cặp mắt trợn tròn, không thể nào lão sư, cái này Tây thổ cẩn cối chưa khai hóa chi địa, làm sao có thể xuất hiện như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Nhan Thủy Thanh lắc đầu, chính là bởi vì Tây thổ cẩn cối, cho nên vị tiểu công chúa này làm cái thứ nhất khai khiếu Nho giáo người mở đường, mới có thể dẫn tới đủ để so sánh đương đại Tuân gia gia chủ thiên địa dị tượng. Hứa Mạc phụ cười khổ một tiếng, "Lão sư, đệ tử vốn còn muốn các loại vị tiểu công chúa này khai khiếu đằng sau thu nàng làm đệ tử đâu, dưới mắt xem ra, đệ tử tựa hồ không có tư cách thu nàng làm đệ tử đâu, lão sư ngài ngược lại là có thể suy nghĩ một chút đâu." Nhan Thủy Thanh trong mắt đồng dạng nổi lên một nụ cười khổ, "Ngươi cho rằng vi sư liền có thu nàng làm đồ đệ tư cách sao? Giống nàng dạng này không trải qua dẫn đạo liền khai khiếu tuyệt thế thiên tài, xem như thánh nhân môn đồ, chính là ngay cả vi sư cũng tịch thu nàng làm đồ đệ tư cách a. Vậy làm sao bây giờ?" Hứa Mạc chịu cho chính là lớn hai bé thỏ trắng kịch liệt chập trùng, chỉ có thể mang nàng tới Đông thổ, do phía trên định đoạt, lời còn chưa dứt, Nhan Thủy Thanh đã là nhanh nhẹn rơi xuống trong tiểu viện. Cậu đàn lúc này cũng đang nhìn trên trời vạn dặm hào quang, trong đôi mắt đẹp chứa đầy lo nghĩ cùng không biết làm sao. Gặp Nhan Thủy Thanh giáng lâm, cậu đàn đội vàng thi cái lễ, gặp qua tiên sinh. Hoàng hậu nương nương hữu lễ. Nhan Thủy Thanh đáp lễ lại. Cậu đàn liền vội hỏi ra chính mình lo nghĩ, Nhan Thủy Thanh cũng chưa giấu giếm. Nghe nói nữ nhi của mình bệnh mà khai khiếu, cậu đàn là vừa mừng vừa sợ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cái này thường xuyên chọc giận nàng tức giận tiểu nha đầu vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian một tháng khai thiếu. Nhan Thủy Thanh lại hướng về phía cậu đàn đi cái giao thủ lễ, hoàng hậu nương nương, xét thấy tiểu công chúa thiên tư dị bẩm, cho nên bất tài muốn mang nàng đi Đông thổ diện thánh, xin mời nương nương dẫn khả. Cậu đàn nào dám ngỗ nghịch, nàng thế nhưng là nghe Lý Tú nói qua Nhan tiên sinh lợi hại, toàn bằng tiên sinh định đoạt. Thì ngay tại cậu đàn cùng Nhan Thủy Thanh thương nghị thời khắc, Tiểu Mộng Hàn một tiếng ngâm khẽ, rốt cục thoát ly khai ngộ, nàng trong đôi mắt đẹp đầu tiên là hiện lên mấy phần mê mang, phim hay khắc mới hồi phục tinh thần lại. Nhan tiên sinh, Hứa tiên sinh Tiểu Mộng Hàn một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa bộ dáng. Nhìn Nhan Thủy Thanh cùng Hứa Mạc phụ càng phát ra yêu thích, chúc mừng công chúa điện hạ trở thành đại ngu quốc vị thứ nhất khai khiếu người mở đường. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp mắt to như nước trong eo, trong con ngươi chứa đầy khó có thể tin, ta khai khiếu, nàng cảm giác mình cứ dựa theo đại lang ca ca đọc diễn cảm khang đọc diễn cảm mấy lần khai khiếu kinh làm sao đột nhiên khai khiếu đâu. Ân, ngươi khai khiếu. Nhan Thủy Thanh khó được toát ra dáng tươi cười, công chúa điện hạ, xét thấy thiên phú của ngươi không sai, cho nên Nhan tiên sinh ta muốn dẫn ngươi đi Đông thổ diện thánh, ngươi cảm thấy có được hay không? Vừa nghe nói muốn đi Đông thổ, Tiểu Mộng Hàn một tấm dưa nhỏ trên mặt lập tức hiện lên thần thái, từ lúc nàng phụ hoàng cho nàng giảng Đông thổ kỳ văn dị sự đằng sau, nàng đối với Đông thổ liền sinh ra tò mò mãnh liệt, nàng liên tục gật đầu, "Nhan tiên sinh, ta muốn đi Đông thổ." Nhan Thủy Thanh còn tưởng rằng tiểu nha đầu phiến tử này sẽ như lần trước một dạng cự tuyệt đâu, hắn vừa mới còn một mực tại suy nghĩ khuyên như thế nào tiểu công chúa đâu, không nghĩ tới lần này tiểu công chúa như thế nệ tình. "Tốt, việc này không nên chậm trễ, Mạc phụ, tại Đại ngu quốc lan truyền đại giáo sự tình liền giao cho ngươi, vi sư cáo từ." Nói Nhan Thủy Thanh tựa hồ cố ý muốn tại Tiểu Mộng Hàn trước mặt huyễn ký tựa như ngâm bài thơ. Minh Nguyệt ra thiên sơn, bên ngông biển mây ở giữa, trường phong mấy vạn dặm, đưa ta độ kim quan. Theo hắn ngâm tụng, chỉ gặp hắn dưới chân cấp tốc hiện lên nhất đoá thanh vân, bình bộ thanh vân, tiểu công chúa, đi. Nhan Thủy Thanh mang theo Tiểu Mộng Hàn, chân đạp thanh vân, kính chạy Đông thổ. Thẳng đến lúc này, một đám người vây xem hay là không hiểu ra sao, đều không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, bọn hắn chỉ thấy nhất đoá thanh vân rời đi, trên thanh vân tựa hồ đứng đấy một lớn một nhỏ hai người, về phần là ai, bọn hắn lại thấy không rõ lắm. Tiến đại hiệp, chuyện gì xảy ra? Thư sinh một lông mày giống Yến Vô Kỵ thỉnh giáo. Đưa mắt nhìn Nhan Thủy Thanh mang theo Tiểu Mộng Hàn rời đi, Yến Vô Kỵ trong lòng xác định chính mình phỏng đoán, tiểu công chúa kia khai khiếu, đưa tới thiên địa dị tượng vạn giảm hào quang, bị cái kia Nhan Thủy Thanh mang đến đông thổ. Tiểu công chúa khai khiếu, làm sao có thể? Một đám người vây xem nhau nhau quá sợ hãi, không phải nói khai khiếu ít nhất cũng phải một năm a, nho giáo truyền vào Đại Ngu quốc lúc này mới ngắn ngủi không đến một tháng a, làm sao lại khai khiếu đâu? Tuyệt đại đa số người cũng không dám tin tưởng, Yến đại hiệp, ngài là không phải phán đoán sai. Sẽ không sai, nếu như không phải tiểu công chúa khai khiếu, lấy Nhan Thủy Thanh cao ngạo, hắn không có khả năng tự mình mang đi tiểu công chúa. Yến Vô Kỵ một tấm con lửa trên mặt cũng là chứa đầy khó có thể tin, cái này Tây thổ đất nghèo, ra Hứa đại lang dạng này dẫn động trời bổ chi khí thiên sư đạo thiên tài đã để hắn rất khó lấy tin, vậy mà lại xuất hiện dẫn động vạn giảm hảo quang nho giáo thiên tài, đơn giản, Tây thổ lúc nào trở nên như vậy địa linh nhân kiệt. Yến Vô Kỵ dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Hứa Nặc trên thân, sẽ không phải là bởi vì cái này đại lang quái dị đọc diễn cảm khang mới đưa đến tiểu công chúa khai ngộ khai khiếu a. Lúc này một lông mày các loại trước đó tại quán rượu uống rượu thư sinh cũng ý thức được điểm này, đám người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Hứa Nặc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, liền hắn cái kia cổ quái đọc diễn cảm khang, cùng hắn vô hình khiếu lý luận, làm sao có thể trợ giúp tiểu mộng hàn khai khiếu, nhất định là tiểu mộng hàn tự thân thiên phú xuất chúng, một lông mày làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng tiểu mộng hàn khai khiếu là Hứa Nặc công lao. Nhưng ngay lúc hắn nghiến răng nghiến lợi thời khắc, thư sinh khác đã vọt tới Hứa Nặc bên người, "Đại lang, ngươi vừa mới dạy tiểu mộng hàn đọc diễn cảm khang, ngươi lại đọc diễn cảm một lần thôi." Chương 168, bối phận cao cao cao. Chương 168, bối phận cao cao cao. Tiểu nha đầu phiến tử vậy mà khai khiếu. Hứa Nặc đứng tại cửa tử quán, nhìn lên trong bầu trời dần dần tiêu tán vạn dặm hào quang, ngay cả hắn cũng chưa từng nghĩ đến, hắn đọc diễn cảm khang cùng vô hình khiếu lý luận có thể để tiểu mộng hàn trong thời gian ngắn như vậy khai khiếu. Hắn đối với mình vô hình khiếu lý luận mặc dù rất có tự tin, nhưng ở hắn xem ra, muốn đem lý luận của mình biến thành sự thật, ít nhất cũng phải một năm thậm chí thời gian dài hơn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tiểu mộng hàn vậy mà một khi nghe đạo, cũng không nhất định là công lao của ta đâu. Hứa Nặc nghĩ như vậy, một đám trước đó tại quán rượu uống rượu xúc sinh đã vây quanh. Đại lang, ngươi kia cái gì vô hình khiếu lý luận ngươi lại cẩn thận nói một chút. Trưởng quỹ, đọc diễn cảm khang, ngươi lại đọc diễn cảm một lần thôi. Một đám thư sinh lao nhao. Hứa Nặc đau cả đầu, sớm biết kết quả này, hắn nên bí mật giáo dục tiểu mộng hàn, bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không chuẩn bị giấu nghề, đại ngu quốc chỉnh thể cường đại, đối với hắn chính mình cũng là chuyện tốt. Thế là Hứa Nặc lại dựa theo chính mình nghiên cứu ra được giọng điệu đọc diễn cảm một lần khai khiếu kinh. Nghe Hứa Nặc đọc diễn cảm khai khiếu kinh, Hứa Mạc phụ cả người cũng không tốt, nàng còn là lần đầu tiên nghe người khác như vậy đọc diễn cảm khai khiếu kinh, mặc dù rất êm hay, nhưng là khai khiếu kinh theo đuổi cho tới bây giờ đều không phải là mỹ cảm, mà là khai khiếu, đọc diễn cảm dễ nghe đi nữa có làm được cái gì, trông thì ngon mà không dùng được, tốt mã rẻ đuổi, một chút tác dụng cũng không có. Thực sẽ hướng trên mặt mình thiết vàng, tiểu công chúa đốn ngộ khai khiếu đó là chính nàng thiên phú, làm sao có thể là bởi vì ngươi đọc diễn cảm khang. Hứa Mạc phụ liếc mắt Hứa Nặc, nàng hừ lạnh một tiếng, cưỡi ẩn ngựa quay trở về kinh thành. Sau đó một đoạn thời gian, cơ hồ mỗi ngày đều có người đến quán rượu giống Hứa Nặc thỉnh giáo đọc diễn cảm khang cùng vô hình khiếu vấn đề, Hứa Nặc cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, đem chính mình đối với khai khiếu kinh lý giải nói cho mọi người. Trong bất chi bất giác đã là đến cửa ải cuối năm, quán rượu thật sớm cho nghỉ ngơi, bất quá mặc dù nghỉ, nhưng là cậu đàn, thực tình, nô đại trước toàn bộ lưu tại quán rượu, một cái cũng không có rời đi, cho nên quán rượu mỗi ngày vẫn là vô cùng náo nhiệt. Hứa Nặc rất ưa thích loại không khí này. Đến quá mùng 16 năm ngày Tết ông táo hôm nay, tiểu biết tam giống những năm qua một dạng đi tới quán rượu, đại lang ca, ta năm nay không có khả năng cùng các ngươi một khối làm sủi cảo qua Tết. Làm sao rồi? Hứa Nặc nhíu mày. Tiểu biết tam phình lên gương mặt, đại lang ca, ta năm nay muốn rời khỏi Bình An trấn, đi làm điểm sự tình của riêng mình. Chuyện gì nhất định phải ăn Tết đi làm? Tiểu hòa thượng thực tình nhíu mày nhìn xem tiểu biết tam. Tiểu biết tam lắc đầu, tạm thời không tiện nói cho các ngươi biết. Lúc nào trở về? Cậu đàn cũng không có hỏi nhiều. Không quá xác định đâu, Tết Nguyên Tiêu trước đó hẳn là có thể trở về đi. Tiểu biết tam hình như có chút không quá xác định. Đi, ngươi đi đem, cẩn thận một chút. Hứa Nặc luốt luốt đầu của hắn. Ân, đại lang ca, nương nương ta đi. Tiểu biết tam hướng về phía tiểu Nặc luôn phất phất tay, vội vã rời đi quán rượu. Tiểu tử này gần nhất đến cùng thế nào? Hứa Nặc lòng nghi ngờ, hắn đã sớm cảm giác tiểu biết tam cổ quái, nghĩ đến một loại nào đó khả năng, Hứa Nặc sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, nếu tiểu biết tam giống tiểu mỹ nhân một dạng nhiễm lên hút máu nghiện, vậy nhưng phiền toái. Đại lang ca, ngươi nói, ta hôm nay bao 10 cái sủi cảo ngươi liền dạy ta làm mục diên, ngươi nhìn, ta hiện tại đã gói kỹ, ngươi nhanh dạy ta. Tiểu Nặc luôn lo lắng đẩy Hứa Nặc. Tốt, Hứa Nặc lôi kéo tiểu Nặc luôn đi qua một bên, bắt đầu dạy hắn làm lên mục diên. Mà Ngô đại trước, cậu đàn cùng thực tình lại là phối hợp lẫn nhau, ngay tại một bên nói chuyện phía một bên bao lấy sủi cảo. Ngô đại trước gần nhất cũng đã tiến cấp tới hậu thiên đỉnh phòng, ngay tại trùng kích cảnh giới tiên thiên. Làm mục diên mấu chốt ngay tại ở những bánh răng này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ bánh răng công dụng, bánh răng có thể truyền lại lực lượng, chỉ có dùng tốt bánh răng mới có thể chế tạo ra sẽ chạy biết bay điện vận. Tiểu Nặc luôn nghe được mơ mơ màng màng, kiến thức được đời, nhưng hắn hay là tại cố gắng ký ức, bởi vì tiểu Nặc luôn tri thức nội tình không đủ, mặc dù Hứa Nặc nói cho hắn thật nhiều lần mục diên chế tạo phương pháp, cho nên cho tới bây giờ hắn cũng không có học được. Tiểu Nặc luôn gấp thẳng bắt đầu, "Đại Lang ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc, vì cái gì tổng cũng học không được mục diên?" Hứa Nặc nhịn không được cười lên, "Cũng không phải là ngươi đần, mà là bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ, thiếu khuyết lý luận tri thức." Tiểu Nặc luôn ánh mắt sáng lên, "Cái kia chỗ nào mới có thể mua được giới thiệu hiện thuật sách vở?" Hứa Nặc lắc đầu, ta không có biện pháp gì, ngươi đây phải hỏi mẹ ngươi. Tiểu Nặc luôn bạch chạy đến cậu đàn bên người, mẫu thân, chỗ nào có thể mua được kiện thuật? Cậu đàn bung lên dính đầy mặt trắng ngón tay sờ sờ Tiểu Nặc núi, thiệt thúc, làm phiền ngươi ngày mai đi một chuyến kinh thành, đi hoàng cung tàng thư cắt cho hắn tìm mấy quyển công tượng sách đi. Nô đại trước nhẹ gật đầu, tiếp tục chặt lên bánh nhân thịt. Sáng sớm hôm sau, nô đại trước liền đi kinh thành, đến ban đêm hắn liền dẫn một đống sách về tới quán rượu, nhìn xem bao lớn thư tịch, Tiểu Nặc luôn hưng phấn hỏng, hắn mất ăn mất ngủ đọc đứng lên, có không hiểu phương tiện sẽ đến hỏi Hứa Nặc. Trong khoảng thời gian này, cậu đàn một mực lẩm bẩm Tiểu Mộng Hàn, tiểu nha đầu này từ lúc xuất sinh đằng sau, cho tới bây giờ không hề rời đi dưới mí mắt nàng thời gian dài như vậy, nàng luôn cảm giác trong lòng vắng vẻ. Đại lang, ngươi nói Tiểu Mộng Hàn có thể hay không xảy ra chuyện? Cậu đàn xuất thần nhìn qua phương đông. Yên tâm đi, có Nhan tiên sinh bảo hộ lấy nàng, không có việc gì. Hứa Nặc chỉ có thể như thế an ủi, kỳ thật không có Tiểu Mộng Hàn thời gian, hắn cũng rất không quen, hắn cũng rất lo lắng Tiểu Mộng Hàn an nguy, dù sao bên ngoài nguy hiểm như vậy. Bất quá loại này lo lắng để phòng thời gian không có tiếp tục bao lâu, đến giao thừa hôm nay, đã ăn xong cơm trưa, hôm nay khí trời tốt, Hứa Nặc ngay tại hậu viện luyện tập vẽ bùa, nhất đoá thanh vân phiêu nhiên mà tới, rơi vào quán rượu. Mẫu thân, ta trở về rồi. Tiểu Mộng Hàn nhảy xuống thanh vân, thử lưu chui được cậu đàn trong ngực. Ôm lấy Tiểu Mộng Hàn, cậu đàn một viên nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống đáy lòng, làm phiền Nhan tiên sinh. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đi thời gian dài như vậy? Tiểu Nặc luôn hốc mắt đỏ bừng, hắn mặc dù thường xuyên cùng tỷ tỷ cãi nhau, thế nhưng là một ngày không thấy Tiểu Mộng Hàn, trong lòng của hắn liền phi thường khó chịu. Tiểu Mộng Hàn nhíu môi, nàng hôm nay mặc một kiện phấn bên trong thấu trắng nho phục, nhìn cùng hoa lê mở dạng, toàn thân khí chất cũng so rời đi quán rượu trước có khí chất rất nhiều, như cái không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ một dạng. Sư minh của ta còn muốn để cho ta lưu tại Đông Thổ học tập đâu, thế nhưng là ta muốn mẫu thân, nghĩ người, muốn đại lang ca còn có đại lang ca cố sự, ta mới nháo phải trở về, sư minh không có cách nào, mới khiến cho sư chất tiễn ta về nhà đến. Sư chất? Hứa Nặc đám người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Nhan Thủy Thanh trên thân, tiểu nha đầu phiến tử này đi một chuyến Đông Thổ, địa vị trở nên cao như vậy. Nhan Thủy Thanh xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, hiện tại công chúa điện hạ đích thật là ta tiểu sư thúc, lão sư ta cũng không có tư cách thu nàng làm đồ đệ, cho nên thay sư thu đồ, thế là công chúa điện hạ biến thành ta tiểu sư thúc. Chương 169, nhân chi sơ tính bổ thiện, biện. Chương 169, nhân chi sơ tính bổ thiện, biện. Cậu đàn thần sắc cổ quái, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiểu Mộng Hàn đi một chuyến Đông Thổ, vậy mà thành Nhan Thủy Thanh tiểu sư thúc. Thật sự là thiên hữu ta đại ngu quốc đâu, cậu đàn khó nén kích động, Nhan tiên sinh đã rất lợi hại, sư phụ của hắn lại hẳn là lợi hại, Tiểu Mộng Hàn bái Nhan tiên sinh sư phụ của sư phụ vi sư, đối với đại ngu quốc không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Nương nương, các ngươi trò chuyện đi, tại hạ muốn đi một chuyến kinh thành, cáo từ nói, Nhan Thủy Thanh đã là rời đi quán rượu. Lời hứa, nhìn tỷ tỷ mang cho ngươi trở về cái gì rồi? Tiểu Mộng Hàn lấy ra một bao điểm tâm đưa cho Tiểu Nặc Nôn, đây là sư huynh của ta tự mình hạ chủ làm cho ta, ăn rất ngon đấy, ta không có bỏ được ăn xong. Tiểu Nặc Nôn mở ra điểm tâm nếm thử một miếng, cái kia ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, quả nhiên ăn thật ngon, đa tạ tỷ tỷ. Nhìn xem cực kỳ có yêu một đôi song bảo thai tỷ đệ, cậu đàn tang thương trong mắt không khỏi sinh ra mấy phần vui mừng. Cho chuyện một chút, hai cái tiểu gia hỏa chạy tới một khối chơi, thế nhưng là tốt chưa tới một canh giờ, hai người bọn họ lại ồn ào, làm cậu đàn đều rất im lặng. Hứa Nặc tiếp tục bắt đầu luyện bẫy bùa, đến ban đêm, hắn liền bị Tiểu Mộng Hàn Tiểu Nặc Nôn lôi kéo đi trên đường. Hôm nay Bình An trấn phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, mọi nhà trước cửa treo đèn lồng đỏ thẫm, một phái vui mừng hớn hở cảnh tượng. Đại Lang ca, ta muốn ăn kẹo hồ lô. Tiểu Mộng Hàn nhìn thấy bên đường bày quầy bán hàng bán mức quả, miệng nhỏ thèm. Trời đang rất lạnh, ăn đối với thân thể không tốt. Hứa Nặc lôi kéo bọn hắn tỉ đệ liền đi. Không, ta muốn ăn. Tiểu Mộng Hàn nắm lấy Hứa Nặc chân mềm tay nhỏ, chớ mắt nhìn mức quả. Gặp Tiểu Mộng Hàn dây dưa không bỏ, Hứa Nặc chỉ có thể cho bọn hắn một người mua một chuỗi. Nhìn xem ăn quên cả trời đất hai cái tiểu gia hỏa, Hứa Nặc cũng có chút con sâu thèm ăn lên não, cho mình cũng mua một chuỗi, giữa mùa đông ăn cái đồ chơi này, tư vị kia, thật rất rất sảng khoái. Đại Lang ca, ngươi nói như kẹo hồ lô, còn có hoa hoa cỏ cỏ những này không phải người đồ bật thiện hay ác đâu. Tiểu Mộng Hàn một bên liếm láp kẹo hồ lô, vừa nói. Hứa Nặc một tay giắt một cái, hắn kinh ngạc liếc mắt Tiểu Mộng Hàn, làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Ta đi Đông Thổ nhìn thấy trên một quyển sách có một câu, nhân chi sơ tính bổ thiện, hôm nay ta đi theo nhàn sư chất trên đường trở về, nhìn thấy trên mặt đất phi tốc lui lại hoa hoa thảo thảo. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cho nên ta rất hiếu kỳ. Tiểu Mộng Hàn trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy chăm chú hai chữ. Hứa Nặc nhíu mày suy nghĩ một chút nói, nhân chi sơ tính bổn thiện bản thân liền là cái ngụy đầu đề, người cũng tốt, vạn vật cũng được, bản thân không có thiện ác chi phần, bởi vì lòng người khác biệt, cho nên mới sẽ phân ra thiện ác. A, Tiểu Mộng Hàn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nàng cũng không có hỏi nhiều, tiếp tục liếm láp mức quả. Hứa Nặc mang theo hai cái tiểu gia hỏa một bên dạo phố một bên câu được câu không trò chuyện, đi dạo một canh giờ, lúc này mới trở về quán rượu, chờ trở lại quán rượu, bóng đêm đã rất sâu. Hai cái tiểu gia hỏa đã vây lại, cũng không tâm tư nghe cố sự, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Hứa Nặc trở lại phòng ngủ của mình, tiếp tục tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hắn phát hiện một vấn đề, hắn đang điển thể lòng nội khí gia tăng rất chậm chạp, đi qua mấy tháng, hắn mỗi lúc trời tối không ngừng tu luyện, đại khái cũng chỉ tăng lên không đến một. Hắn cảm giác đan điển của mình tựa như cái biển cả một dạng, đại giang đại hà dòng nước đi vào, đối với nó thủy vị gia tăng cực kỳ bé nhỏ. Tốc độ hay là quá chậm nha, nghĩ đến không biết ở nơi nào nhìn chằm chằm thi trùng chân quân, Hứa Nặc không chỉ có chút lo nghĩ. cũng không biết là cực lạc bảo giám hiệu quả thấp xuống hay là đan điền ao nước biến lớn. Hứa Nặc trong lòng nghi hoặc, vô luận như thế nào, tiếp tục thử một chút liền biết. Qua hết năm, đến tháng riêng mùng 6, Nhan Thủy Thanh lại tới quán rượu, hắn đằng sau liền một mực ở tại quán rượu, dạy tiểu Mộng Hàn tứ thư, luận ngữ mạnh từ đại học Trung Dung. Tiểu Nặc luôn cũng ở một bên dự tính. Người chi tính thiện, giống như thủy chi liền xuống cũng Nhan Thủy Thanh ngồi ở trong hậu viện, chính đâu ra đấy dạy tiểu Mộng Hàn luận ngữ. Tiểu Mộng Hàn dường như nghĩ tới điều gì, nhấc tay đánh gậy Nhan Thủy Thanh, "Nhan tiên sinh, ta cảm thấy câu nói này không đối nàng thanh âm non nớt bên trong ngậm mấy phần nhỏ sữa âm, dạy học thời điểm, Nhan Thủy Thanh không cho phép nàng hô sư chết." "Không đúng chỗ nào?" Nhan Thủy Thanh nhíu mày nhìn về phía tiểu Mộng Hàn. "Đại Lang ca nói người cùng bạn bật vốn không có thiện ác chi phân, bởi vì lòng người khác biệt, cho nên mới sẽ phân ra thiện ác." Nhan Thủy Thanh lông mày càng là nhíu chặt, hắn một người trưởng quý lại có mấy phần tài học, công chúa điện hạ chớ có nghe hắn nói vậy nói bạn, thánh nhân nói như vậy, há có sai lầm lý lẽ. "Thế nhưng là ta cảm thấy Đại Lang ca nói rất đúng đâu." Tiểu Mộng Hàn một mặt không hiểu. Nhan Thủy Thanh liếc mắt tiểu Mộng Hàn, "Đó là bởi vì công chúa điện hạ tuổi nhỏ, dễ dàng bị người mê hoặc, ngươi lại đem Đại Lang gọi qua, nhìn tiên sinh ta như thế nào bác bỏ hắn oai lý tà thuyết." Không đợi tiểu Mộng Hàn đứng dậy, tiểu Nặc Nôn đã là bạch 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 chạy ra ngoài, đem tại quán rượu mái nhà phơi nắng vẽ bùa Hứa Nặc hô xuống tới. "Nhan tiên sinh gọi ta làm gì?" Mang theo lo nghĩ, Hứa Nặc đi theo tiểu Nặc Nôn xuống lầu, về tới hậu viện, "Không biết Nhan tiên sinh gọi ta chuyện gì?" Hứa Nặc không thất lễ mạo nhìn xem Nhan Thủy Thanh. "Đại Lang, ta hy vọng ngươi về sau đừng lại cầm oai lý tà thuyết lừa dối ta tiểu sư thúc, cũng không hy vọng ngươi dùng ngươi trong bụng không nhiều mực nước xuyên tạc thánh nhân, ngươi chỉ là một cái tiểu trưởng quỹ không có tư cách đi giải độc thánh nhân." Nhan Thủy Thanh sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Hứa Nặc, hắn cũng không muốn tiểu Mộng Hàn như vậy thiên tư tuyệt sắc phôi bị Hứa Nặc mang lên đường tà đạo. Lúc này cậu đàn, nô đại trước đều ngừng công việc chạy tới, hai người đều là không hiểu ra sao. "Ta lúc nào lừa dối tiểu Mộng Hàn, xuyên tạc thánh nhân?" Hứa Nặc không hiểu nhìn xem Nhan Thủy Thanh. Nhan Thủy Thanh hừ một tiếng, "Trước ngươi nói cho công chúa điện hạ người cùng bạn vật không có thiện ác chi phần, cái này chẳng lẽ còn không phải xuyên tạc thánh nhân ý tứ à? Chẳng lẽ không phải oai lý tà thuyết à?" Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì lúc trước tiểu Mộng Hàn hỏi mình vấn đề kia, "Nhan tiên sinh, không đúng sao? Này làm sao liền thành oai lý tà thuyết? Ngươi còn không thừa nhận, thánh nhân nói, nhân tính bản thiện, làm sao đến ngươi nơi này liền thành người cùng bạn vật không có thiện ác chi phần?" Nhan Thủy Thanh toàn thân tản mát ra khí thế mãnh liệt, như muốn dùng khí thế áp đảo Hứa Nặc. Hứa Nặc lúc đầu không muốn cùng Nhan Thủy Thanh tranh luận, nhưng nhìn hắn cái này lấy lực phục người thái độ, lập tức có chút khó chịu, nếu Nhan tiên sinh cảm thấy nhân tính bản thiện, cái kia trên đời tại sao phải ác nhân xuất hiện đâu? Nhan Thủy Thanh xem thường lắc đầu, trên thế giới này sở dĩ có người xấu, là bởi vì ngày kia hoàn cảnh, một cái thiện nhân sinh hoạt tại trong hoàn cảnh ác liệt, khiến cho hắn cải biến hắn thiện tính. Hứa Nặc cười, "Vậy xin hỏi Nhan tiên sinh, ngày kia ác liệt hoàn cảnh vì cái gì có thể làm cho thiện nhân biến thành ác nhân đâu?" Chương 170, hố, như vậy. Chương 170, hố, như vậy. Nhan Thủy Thanh cười lạnh một tiếng. Chỉ là một cái quán rượu tiểu trưởng quý cũng muốn cùng hắn loại này từ nhỏ ngâm mình ở sách rót bên trong người đọc sách để ý biện, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Ngày kia ác liệt hoàn cảnh sở dĩ có thể làm cho trời sinh tính người thiện lương biến thành ác nhân, là bởi vì ngày kia ác liệt hoàn cảnh để bọn hắn có dục vọng là phân ra thiện ác căn nguyên, tựa như ngươi cầm oai lý tà thuyết mê hoặc công chúa điện hạ một dạng, chính là bởi vì có người như ngươi, cho nên mới sẽ có ác nhân xuất hiện. Hứa Nặc một mặt thuần lương liếc mắt Nhan Thủy Thanh, "Vậy ta lại mời hỏi Nhan tiên sinh, con nít mới sinh có dục vọng à?" Nhan Thủy Thanh khẽ giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, cho dù là thánh nhân, cũng chưa từng luận thuật qua điểm này, hắn suy nghĩ chốc lát nói, "Đứa bé sơ sinh ngơ ngơ ngắc ngác, không có chút nào ý thức, làm sao có thể có dục vọng?" Hứa Nặc một bộ thuần lương vô hại biểu lộ, "Trước đó Nhan tiên sinh nói người sở dĩ phân ra thiện ác, là bởi vì dục vọng quấy phá, như vậy dựa theo Nhan tiên sinh lý luận, nếu đứa bé sơ sinh không có dục vọng, thế nào thiện ác đâu?" Cậu đàn, nô đại trước đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, chính là thực tình tiểu hòa thượng cũng là như có điều suy nghĩ thân sắc. Nhan Thủy Thanh một trận nghẹn lời, hắn đột nhiên phát hiện chính mình vậy mà tìm không ra lý do gì đi phản bác Hứa Nặc, chính như Hứa Nặc nói như vậy, hài nhi không có dục vọng, thế nào thiện ác đâu, chẳng phải là vừa bắt bác bỏ nhân chi sơ tính buồn thiện câu nói này à? Chẳng lẽ nhân chi sơ tính buồn thiện thật là một câu sai lầm, thế nhưng là thánh nhân làm sao lại sai đâu? Nhan Thủy Thanh có chút mê mang, hắn cảm giác tính ngưỡng của chính mình nhận lấy trùng kích. Phải sau một lát, Nhan Thủy Thanh mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn hằm hằm Hứa Nặc, "Ngươi đây là nói bậy nói bạn, thánh nhân là không thể nào có lỗi, đợi ta về Đông Thổ đọc qua điện tịch, lại đến bác bỏ ngươi nói bậy nói bạn." Nhan Thủy Thanh tức giận hừ một tiếng, thi triển khai bình bộ thanh vân rời đi quán rượu. Tiểu Mộng Hàn đáng yêu dưa nhỏ trên mặt chứa đầy sùng bái, nàng chỉ cảm thấy Đại Lang ca ca thật là lợi hại, lại đem học thức bên bác Nhan tiên sinh tức giận bỏ đi. Trong chốc ngắn này, nàng cảm giác Đại Lang ca thường thường không có gì lạ khuôn mặt đều trở nên nén lòng mà nhìn rất nhiều. "Đại Lang, ngươi đây đều là từ chỗ nào học được?" Cậu đạn trong mắt chứa đầy kinh ngạc, tiểu tử này vậy mà có thể đem Nhan tiên sinh biện á khẩu không trả lời được, nàng thế nhưng là thấy tận mắt Nhan tiên sinh cùng Yến Vô Kỵ trận kia biện luận, ngay cả Yến Vô Kỵ đều không phải là Nhan Thủy Thanh hợp lại chi địch, lại bị Hứa Nặc biện á khẩu không trả lời được. "Khi còn bé một cái thần bí tiên sinh dạy ta, hắn dạy ta thật nhiều đồ vật." Hứa Nặc mặt không đổi sắc cho mình biện cái sư phụ, hắn vừa mới nhưng thật ra là bắt lấy Nhan Thủy Thanh một sơ hở, đánh Nhan Thủy Thanh một trở tay không kịp, thật biện lời nói, hắn chưa hẳn biện qua Nhan Thủy Thanh. Cậu đàn tuyệt không hoài nghi, bởi vì nàng vẫn cảm thấy Đại Lang chính là trưởng quỹ con riêng, lớn như vậy lang trong miệng thần bí tiên sinh khả năng chính là trưởng quỹ. "Tiểu tử ngươi thật có một tay a." Nô đại trước nhịn không được liên tục tán dương, tiểu tử này đơn giản quá cho đại ngu quốc mặt dài. Hứa Nặc bị thổi phồng đến mức có chút xấu hổ, hắn tìm cái cớ, lại trở lại nóc phòng, tiếp tục bắt đầu luyện bẫy bùa. Tiểu Mộng Hàn cùng Tiểu Nặc Nôn cũng đi theo hắn đi tới nóc phòng. Ba người bọn hắn cũng không nói chuyện, Hứa Nặc luyện tập bẫy bùa, Tiểu Mộng Hàn ở một bên đọc sách, mà Tiểu Nặc Nôn lại tại một bên khác nghiên cứu hiện thuật. Luyện có chừng một canh giờ, Hứa Nặc niệm lực khô kiệt, hắn đình chỉ bẫy bùa, đứng dậy nhìn xa lấy toàn bộ bình an trấn. Theo Đông Thổ Nho giáo truyền nhân, hắn đã dự cảm đến, Đại Ngu quốc tương lai khẳng định sẽ phát sinh một trận biến. Hắn hiện tại đau răng chính là, trận biến cố này cùng mình trường sinh bất tử thân phận bại lộ có phải hay không có liên quan. Đến tháng giêng 15, Nhan Thủy Thanh cũng không trở về nữa, tối hôm đó ăn xong nguyên tiêu, Hứa Nặc liền bị Tiểu Mộng Hàn Tiểu Nặc Nôn lôi kéo ra quán rượu, đến đường lớn bên trên nhìn hoa đăng. Những năm qua Tiểu Biết Tam cũng sẽ đi theo một khối đi dạo hoa đăng, năm nay cũng không biết Tiểu Biết Tam đi địa phương nào, cậu đàn không thích dạo phố, cho nên nàng xưa nay không cùng bọn hắn một khối đi ra. Tối nay, Bình An trấn trên đường cái phi thường náo nhiệt, có thể nói là chen vai thích cánh, dòng người như dệt, từng nhà cửa ra vào đều treo đèn lồng đỏ thẫm, nhất là Lâm Ngai cửa hàng, đèn lồng đỏ thẫm tốt nhất nhiều đều in đố đèn, thậm chí có thương gia vì hấp dẫn khách hàng, đoán đúng đố đèn còn có thể thu hoạch được nhất định ưu đãi. Đại Lang ca, quá nhiều người rồi, ta cái gì cũng không nhìn thấy, ta muốn ngươi chở đi ta. Tiểu Mộng Hàn dắt Hứa Nặc một ngón tay, vung lên tiểu, nàng một đôi tay nhỏ lạnh bớt mát. Tốt Hứa Nặc cương chiều ôm lấy Tiểu Mộng Hàn, cong đến trên bả vai mình. Đại Lang ca, ta cũng muốn một bên khác Tiểu Nặc luôn cũng là trông mong. Hứa Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể lại ôm lấy Tiểu Nặc Nôn, một bên trên bờ vai thả một cái, bất quá có hai cái tiểu hài với hắn mà nói cũng không phải việc khó gì. Hứa Nặc chở đi hai cái tiểu gia hỏa, chậm rãi hành tẩu tại chen trúc trong đám người, hai cái tiểu gia hỏa thì là hưng phấn vừa đi vừa về nhìn quanh. Đại Lang ca, cái kia có cái đố đèn, vương bước một tòa thành, trong thành ở 100,000 binh, phái ra 20,000 đi đánh trận, lưu lại 80,000 thủ địa kinh. Tiểu Mộng Hàn cảm giác chơi rất vui, vội vàng thúc giục Hứa Nặc đi tới. Đây là một nhà bán bánh ngọt quán lưu động buôn bán, lão bản rất nhiệt tình, tiểu cô nương có muốn thử một chút hay không, đoán chúng cho ngươi giảm 50. Tiểu Mộng Hàn hì hì cười một tiếng, vậy ta muốn 1 cân mét bánh ngọt, ngươi trước đóng gói cho ta. Được rồi, chủ tiệm nhanh chóng xưng 1 cân bánh ngọt, tiểu cô đương, cái này 1 cân mét bánh ngọt giá gốc 1 tiền ngân, ngươi nếu có thể đoán được cái này đố đèn, ta bán ngươi 50 văn. Tiểu Mộng Hàn nghiêng cái hót nghĩ, cái này cũng không khó à, vương bức một tòa thành là cái miệng chữ, trong thành ở 100,000 binh chính là cái chữ điển, phái ra 20,000 đi đánh trận, lưu lại 80,000 thủ địa kinh, là một cái giới chữ, phía trên một cái ruộng, phía dưới một cái giới. Tổ hợp đứng lên là cái giới hạn chữ giới, ta nói đúng hay không? Chủ tiệm hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Mộng Hàn, tiểu nha đầu này tuổi còn nhỏ, cái hót ngược lại là rất linh hoạt, chúc mừng ngươi đoán đúng, 50 văn bán cho ngươi. Nhìn xem cái kia ẩn ẩn lộ ra mấy phần cười gian bán hàng rong lão bản, Hứa Nặc lắc đầu, lấy ra 50 đồng tiền ném cho chủ tiệm, sau đó mang theo hai cái tiểu gia hỏa rời đi quán nhỏ. Đại Lang ca ca, ta có phải hay không rất lợi hại? Tiểu Mộng Hàn một tấm đáng yêu trên mặt trái xoan chứa đầy đắc ý, nàng bẻ một khối mét bánh ngọt nhét vào Hứa Nặc trong miệng. Hứa Nặc đập đi nuốt xuống, lợi hại là thật lợi hại. Thế nhưng là ngươi phạm vào một sai lầm. Ân. Tiểu Mộng Hàn không hiểu ra sao, người ta chỗ nào phạm sai lầm? Ngươi cũng đã biết hiện tại giá thị trường, mét bánh ngọt bao nhiêu tiền một cân? Hứa Nặc kiên nhẫn hỏi. Người ta làm sao biết, người ta lại không thường thường mua gạo bánh ngọt. Tiểu Mộng Hàn bĩu môi, vô cùng khả ái. Hứa Nặc liếm đi khỏe miệng cặn bã, hiện tại mét bánh ngọt giá thị trường một cân là 40 văn. A. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp đôi mắt to khả ái, Đại Lang ca, đây chẳng phải là nói ta bận rộn nửa ngày, còn thâm 40 đồng tiền, tại sao có thể như vậy? Vậy thúc thúc tại sao muốn làm như vậy? Đây chính là một loại sách lược, hắn cố ý tăng lên mét bánh ngọt giá cả, sau đó lại cố ý dùng một cái không khó khăn lắm đố đèn, để cho ngươi cảm thấy mình rất lợi hại, để cho ngươi ăn phải cái lô vốn còn cảm giác thật cao hứng. Cái kia ban bánh ngọt thật đáng ghét, ta muốn đi tìm hắn lý luận. Chương 171, Lư Lạp Ma, đố đèn. Chương 171, Lư Lạp Ma, đố đèn. Tính toán, ta đã giáo huấn qua hắn. Hứa Nặc ngăn cản Tiểu Mộng Hàn. Tiểu Mộng Hàn đáng yêu dưa nhỏ mặt khẽ giật mình, ta làm sao không thấy được Đại Lang ca giáo huấn hắn. Hứa Nặc cười thần bí, cũng không có hướng hai cái tiểu gia hỏa giải thích. Hắn thu thập người thủ đoạn có thể nhiều nữa đâu, nếu để cho một tiểu nha đầu phiến tử khám phá, hắn về sau còn thế nào tại mảnh địa giới này lan lộn. Tiểu Mộng Hàn cũng không hỏi nhiều, một bên ăn bánh ngọt một bên tiếp tục đi dạo lên đường phố, bánh ngọt này so với nàng sư huynh làm cảm giác kém xa. Đại Lang ca, ngươi nói như thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt giống vừa mới cái kia bán bánh ngọt một dạng người xấu đâu? Hứa Nặc cổ quay liếc mắt Tiểu Mộng Hàn, người xấu là tiêu diệt không xong, tựa như ta trước đó nói cho ngươi, quyết định thiện ác chính là lòng người, có người tất nhiên liền sẽ có thiện ác. Tiểu Mộng Hàn chu miệng nhỏ, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền để những tên bại hoại kia hai họa chúng ta những này người tốt ta? Hứa Nặc lắc đầu, nếu như không cải biến được, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn thích ứng, nếu có năng lực, liền có thể chế định tương ứng quy tắc ước thúc những tên bại hoại kia, để bọn hắn không dám muốn làm gì thì làm. Quy tắc Tiểu Mộng Hàn như có điều suy nghĩ liếm liếm ngón tay, nàng rất ưa thích liếm ngón tay. Cho chuyện một chút, một học năm 2 tiểu tam cá nhân đã đi tới hóa sinh tự bên ngoài, hàng năm tiết nguyên tiêu, hóa sinh tự có thể nói là toàn bộ Bình An trấn địa phương náo nhiệt nhất, phương viên mấy chục dặm tiểu thương các người bán hàng rong đều sẽ tụ tập ở chỗ này, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Đại Lang ca ngươi mau nhìn, người bán hàng rong kia. Tiểu Nặc Nôn chỉ vào cách đó không xa một cái quán nhỏ buôn bán kêu lên. Hứa Nặc thuận ngón tay của hắn nhìn lại, chỉ thấy ở bên trái phía trước cách đó không xa, có một cái bán hàng rong, không lớn trên quầy hàng bày biện rất nhiều thủ công đồ chơi nhỏ, quán nhỏ bên cạnh cũng bày biện một cái đèn lồng, phía trên đồng dạng viết một bộ đố đèn. Lúc này quán nhỏ kia bên cạnh đã vây quanh thật nhiều người, đều là đại nhân mang theo tiểu hài đang chọn tuyển chính mình âu yếm đồ chơi. Hứa Nặc mang theo tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc luôn cũng đi tới. Tiểu Nặc luôn bò lên xuống tới, hắn chui được trong đám người, giống những đứa trẻ khác một dạng tại trong quán tìm kiếm, rất nhanh hắn liền lấy ra một cái lửa kéo cối xay, là một cái nghề một con lửa tại lôi kéo một cái mini bản cối xay nhỏ. Tiểu Nặc luôn nằm nhồi trong quán nghiên cứu một hồi, hắn đen kịt mắt to sáng lên, đại lang ca, ta muốn mua cái này. Lấy Hứa Nặc ánh mắt tự nhiên là nhìn ra, cái này nghề một con lửa là một bộ hiện vật, nó phía trên có cái nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ cần nhấn xuống cái kia nhanh nhẹn linh hoạt, tiểu một công con lửa liền sẽ vòng quanh mini cối xay nhỏ đảo quanh, tựa như thật lưu lạc ma mở dạng. Có thể chế tạo ra như thế hiện vật, hiện thuật khẳng định không tính thấp. Hứa Nặc tán dương nhẹ gật đầu, lão bản, cái này lưu lạc ma bao nhiêu tiền? Người bán hàng rong kia một mực híp mắt đang đánh chớp mắt, hắn tựa hồ cũng không sợ đồ vật của mình bị người thuận tay dắt đi, nghe được Hứa Nặc tra hỏi, hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, 50 lượng bạc. 50 lượng bạc, đây cũng quá đắt đi, trong quán những người khác vừa nghe đến cái giá tiền này, không khỏi là cặp mắt trợn tròn há to miệng, một mặt kinh dị nhìn xem chủ quán, có mấy cái tính tình bạo trực tiếp mang theo hài tử đi. Hứa Nặc ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái này điển vật chân quý bậc nào, một đầu sẽ đánh chuyển tiểu một con lửa, công nghệ cũng không đơn giản, cần hiện thuật đạt tới cấp độ rất cao mới có thể chế tạo ra. Bất quá đối với hắn hiện tại tới nói cũng không tính khó, phi hành mục diên độ khó nhưng so sánh cái này lưu lạc ma cao hơn, hắn có thể chế tạo ra phi hành mục diên, lưu lạc ma tự nhiên cũng không nói chơi. Hứa Nặc đang chuẩn bị thuyết phục tiểu Nặc luôn từ bỏ cái này lưu lạc ma, hắn lại đột nhiên nhìn thấy cái kia mini trên tối say ẩn ẩn có hình quang lấp lóe. Trong tối say mặt sẽ không phải ẩn giấu thứ gì đi. Hứa Nặc trong lòng hiếu kỳ nổi lên, hắn liếc mắt mệt mỏi muốn ngủ chủ quán, lão bản, quá mắc đi, tiện nghi một chút. Chủ quán kia vẫn là một bộ hờ hững lạnh lẽo thần sắc, một mụn giá, không có kẻ mặc cả, ngươi nếu là chế đắt, bên kia có cái đèn lồng, phía trên có một bộ đố đèn, đoán đúng miễn phí đưa ngươi. Hứa Nặc nhìn về phía quán nhỏ bên cạnh đèn lồng, chỉ gặp trên đèn lồng quả nhiên biết một bộ đố đèn, đen không phải ngu sao mà không là, đỏ vàng càng không phải là, cùng hổ lang mèo chó phản phất, đã không phải gia súc, cũng không phải gia thú, thơ không phải, từ không phải, luận ngữ cũng không phải, đối với đông tây nam bắc mơ hồ, tuy là ngắn phẩm, cũng là diệu văn. Trung quanh một đám người vây xem đều cười, bọn hắn thật nhiều người đã thử qua, cái này đố đèn quá khó khăn, nhất là mấy cái kia thư sinh, vắt hết óc cũng không đoán ra được đây rốt cuộc là cái gì đố đèn. Người trẻ tuổi, người hay là trở về lấy tiền đi, không đoán ra được có người hảo tâm nhắc nhở lấy Hứa Nặc, bất quá tuyệt đại đa số người đều là một bộ xem náo nhiệt tâm tính. Hứa Nặc xem một lần, trong lòng của hắn rất nhanh đã có đáp án, bất quá vì không để cho người khác quá mức khó xử, hắn hay là việc gì làm vắt hết óc nghĩ một lát, lúc này mới đi đến đèn lồng bên cạnh, nhấc bút lên ở phía trên viết xuống hai chữ, giải đố. Chủ quán kia kinh ngạc nhìn mắt Hứa Nặc, con lửa này kéo cối xay là của ngươi. Tình huống như thế nào, cái này đoán đúng, một đám người vây xem nhau nhau mà bức, khôi hài à, hai chữ này tính là gì đáp án. Bất quá rất nhanh có thư sinh lại là lấy lại tinh thần, đen không phải ngu sao mà không là đỏ vàng càng không phải là, đối ứng trong đó xanh, cùng hổ lang mèo chó phản phất, đã không phải gia súc cũng không phải dã thu đối ứng trong đó của chữ, hợp lại không phải là một cái đoán chữ rượu nha, một cái khác thư sinh vô hót một cái, rất mau đem câu nói thứ hai đáp án cũng đồng dạng phân tích đi ra. Một đám người vây xem bừng tỉnh đại ngộ. Từng đôi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Hứa Nặc trên thân, có ghen ghét, có khâm phục, có hâm mộ, tóm lại các loại cảm xúc, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại. Tiểu Nặc luôn càng là cực kỳ hưng phấn, hắn nhìn về phía Hứa Nặc trong thần sắc chứa đầy sùng bái, chỉ cảm thấy đại lang ca không gì làm không được, còn giống như không có đại lang ca làm không được sự tình. Tiểu Nặc luôn tiếp nhận lư là ma, đang chuẩn bị đạp đến trong ngực, nhưng vào đúng lúc này, một xinh đẹp nữ tử trẻ tuổi lại là đột nhiên đi tới, từ tiểu Nặc luôn trong tay cướp đi lư là ma. Sư Minh ngươi nhìn, con lừa này kéo tối say hình như có chút cổ quái. Nữ tử xinh đẹp kia đem lư lạp ma ném cho cùng nàng một đạo đến đây một tên nam tử tuấn tiếu, nàng một thân ăn mặc đạo cô, để nàng xem ra càng nhiều dị dạng bất bị. Nam tử tuấn tiếu kia như có điều suy nghĩ mở ra lư lạp ma, cũng không biết nghĩ tới điều gì, hắn giống như cười mà không phải cười liếc mắt tiểu Nặc luôn, tiểu gia hỏa, đồ chơi nhỏ này cùng ta có chút công dụng, ngươi đem nó nhường cho ta đi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thúc thúc, đó là của ta lư lạp ma, ta rất ưa thích, ngươi đem nó trả lại cho ta đi. Tiểu Nặc luôn gấp, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại lang ca thật vất vả cho hắn lấy được lư lạp ma, còn không có ấm áp đâu, lại bị người cướp đi. Đưa cho ngươi bồi thường, nam tử tuấn tiếu kia lấy ra một túi bạc ném tới trên mặt đất, mang theo lư lạp ma liền muốn rời đi, nhưng mà lại là bị tiểu Nặc luôn kéo lại góc áo, thúc thúc, van cầu ngươi đem nó trả lại cho ta đi, ta không muốn bán. Ôn nào, nữ tử xinh đẹp kia đại mi cao lại, một bàn tay chụp về phía tiểu Nặc luôn đỉnh đầu. Chương 172, Long kỵ sĩ. Chương 172, Long kỵ sĩ. Đoạt đồ vật còn muốn giết người. Hứa Nặc trong lòng phát lạnh, bất quá hắn đã nhìn ra, cái này xinh đẹp đạo cô thân thủ không tệ, chỉ sợ không phải người hiền lành, nhưng hắn nếu như không xuất thủ lời nói, dưới một tát này, tiểu Nặc luôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Nặc trong nháy mắt quyết định chủ ý, hắn đang chuẩn bị xuất thủ cứu tiểu Nặc luôn, đã thấy nam tử tuấn tiếu phất tay bắt lấy xinh đẹp đạo cô cánh tay, sư muội, tính toán, đừng tìm hắn một cái tiểu gia hỏa chấp nhận. Nói, hắn còn hướng xinh đẹp đạo cô đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia xinh đẹp đạo cô dường như nghĩ tới điều gì, nàng thần sắc băng lãnh thu hồi thủ trưởng, lần này coi như số người gặp may. Nói hai người sánh vai rời đi hiện trường. Tiểu Nặc luôn dây dưa không bỏ, còn muốn đuổi theo, Hứa Nặc từng thanh hắn kéo lại. Tiểu Nặc luôn nắm chặt nắm tay nhỏ, khí nước mắt đều nhanh chảy ra. Tốt, đừng nóng giận, một cái lư lạp ma mà thôi, quay đầu ta làm cho ngươi một cái là được. Hứa Nặc đau lòng luốt luốt tiểu Nặc Nôn đầu, cũng làm khó hắn một cái tiểu hoàng tử. Nghe được Hứa Nặc câu nói này, tiểu Nặc Nôn lúc này mới lắng lại lửa giận, hắn xoa xoa nước mắt, thế nhưng là ta nhìn cái kia Lư Lạp Ma rất phức tạp, đại lang ca thật có thể làm được à? Yên tâm đi, một cái huyền bật Lư Lạp Ma đối với Hứa Nặc tới nói cũng không tính khó. Chủ quán kia như có điều suy nghĩ đánh giá mắt Hứa Nặc, cũng không nói cái gì, bao lấy quán nhỏ bố cũng rời đi hiện trường. Nhìn xem quán nhỏ buồn bán và xinh đẹp đạo cô rời đi bóng lưng, Hứa Nặc lông mày không khỏi hơi nhíu lại, xinh đẹp đạo cô cùng nàng sư minh tuyệt đối là hai cái tu tiên giả, mà lại từ vừa mới một cái tát kia khí thế đến xem, tu vi của nó tuyệt đối không kém. Càng làm cho hắn lo nghĩ chính là chủ quán kia, có thể lấy ra Lư Lạp Ma bực này điện vật, chỉ sợ cũng có nhất định lai lịch. Bình An Trấn làm sao đột nhiên ra nhiều như vậy người thần bí. Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc cũng không dám tiếp tục dạo phố, hắn mang theo tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc luôn nhanh chóng trở về quán rượu. Đại Lang ca, cái kia hai cái đạo sĩ quá phận, tiểu Mộng Hàn thở phì phò, khuôn mặt đáng yêu gò má đều phồng lên, trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, muốn hay không mời nàng sư chất giáo huấn một chút cái kia hai cái đạo sĩ, nàng sư chất thế nhưng là rất lợi hại. Ngay tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, ba người đã về tới quán rượu. Cậu đàn cùng thực tình tiểu hòa thượng còn chưa ngủ, hai người bọn họ ngay tại trong hậu viện trò chuyện, nói chuyện là nữ nhân ở giữa một ít lời đề, nhìn thấy Hứa Nặc trở về, hai người bọn họ đội vàng ngừng miệng, thế nhưng là rất nhanh các nàng tựa hồ lại nghĩ tới Hứa Nặc thân phận, cảm thấy tại Hứa Nặc trước mặt trò chuyện những này cũng không có gì vấn đề, thế là lại hàn huyên. Hứa Nặc thân sắc cổ quái, từ lúc chính mình ngụy dắt chim quân tử thân phận bại lộ đằng sau, nữ nhân của mình duyên giống như thẳng tắp tiêu thăng. Mẫu thân, ta bị người khi dễ, tiểu Nặc Nôn bị khuất ba ba chui được cậu đàn trong lực. Ai khi dễ ngươi, vì cái gì khi dễ ngươi? Cậu đàn rất lý tính, đổi lại đừng đến hoàng hậu, chính mình tiểu hoàng tử thụ khi dễ, đại khái không phân tốt xấu sẽ vì con của mình chỗ dựa. Tiểu Nặc Nôn thế là liền thở hổn hển đem chuyện mới vừa phát sinh hướng cậu đàn nói một lần. Cậu đàn an ủi tiểu Nặc Nôn vài câu, cũng không có nói muốn thay tiểu Nặc Nôn báo thù nói, ngược lại là thực tình tiểu hòa thượng, vuốt vuốt tiểu Nặc Nôn cái hốc, lời hướng oan, hôm nào gặp lại bọn hắn, ta thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Ừ, tiểu Nặc Nôn lúc này mới nín khóc mỉm cười, đại lang ca, đừng quên ngươi đáp ứng ta Lư Lạp Ma. Hứa Nặc chỉ có thể lại hướng tiểu Nặc Nôn bảo đảm một lần. Tiểu gia hỏa hình như có chút mệt nhọc, rất nhanh liền ngủ thiếp đi, cậu đàn ôm hắn trở về nhà. Hứa Nặc cũng trở về gian phòng của mình, tiểu Mộng Hàn càng là vượt lên trước một bước chui được trong chăn của hắn, lộ ra cái đầu nhỏ, đại lang ca, hôm nay ta muốn nghe Long Kỵ Sĩ cố sự. Hứa Nặc dù sao cũng hơi im lặng, hắn một bộ thuyết giáo thần sắc, Mộng Hàn, ngươi bây giờ đã 7 tuổi, nam nữ thụ thụ bất thân, có biết không, đừng hơi một tí liền chui ta ổ chăn có được hay không? Tiểu Mộng Hàn hì hì cười một tiếng, ta đương nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng người ta lại không đem đại lang ca xem như nam hải tử Hứa Nặc, tốt à. Hứa Nặc bị đôi á khẩu không trả lời được, hắn chỉ có thể cho tiểu Mộng Hàn nói về Long Kỵ Sĩ cố sự. Thật vất vả đem tiểu Mộng Hàn dỗ ngủ lấy, Hứa Nặc đem nàng ôm trở về nàng phòng của mình, lại bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Sáng sớm hôm sau, Hứa Nặc thật sớm bỏ lên, đánh răng rửa mặt một con rồng, hết thảy giải quyết, Hứa Nặc lúc này mới khui rượu quán. Đại Lang ca sớm tiểu Biết Tam tại sát vách chào hỏi. Nhìn thấy tiểu Biết Tam bình yên vô sự trở về, Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, tựa tại cửa tiểu quán cùng tiểu Biết Tam trò chuyện lên trời, hàn huyên một hồi, quán rượu dần dần khách tới, Hứa Nặc lại bắt đầu năm đầu bận rộn. Năm nay đã là quá mùng 16 năm. Ai, vừa già một tuổi. Hứa Nặc thầm thở dài một tiếng, hắn thở dài không phải mình, mà là quen thuộc những lao hữu kia. Năm ngoái một năm, trừ Phạm lão đồng sinh bên ngoài, còn có mấy cái quen thuộc lao gia hỏa cũng về coi tiền. Đến trưa, Nhan Thủy Thanh lại tới quán rượu, Hứa Nặc còn tưởng rằng hắn sẽ cùng chính mình biện luận một phen đâu, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là trực tiếp tiến vào hậu viện đi tìm tiểu Mộng Hàn. Rất nhanh, hậu viện liền lại chuyển tới tiểu Mộng Hàn lang cất cao giọng đọc sách. Bởi vì vừa năm mới, cho nên hôm nay quán rượu khách nhân cũng không phải là rất nhiều, thực tình tiểu hòa thượng cũng nhàn rỗi, đang ngồi ở cửa ra vào trên chỗ ngồi, thản nhiên tự đắc nếp ít rượu, không biết còn tưởng rằng hắn là quán rượu khách nhân đâu. Khi đêm đến, Hứa Nặc ngay tại quầy hàng bên cạnh luyện vẽ bừa, hai đạo thân ảnh quen thuộc đi vào quán rượu. Trường quỹ mở một gian tốt nhất phòng khách xinh đẹp đạo cô thanh âm lạnh lẽo. Hai vị khách quan họ gì? Hứa Nặc dù sao cũng hơi đau rằng, hai người này đến là thật ngoài dự liệu của hắn. Hàng sân cùng A Trinh xinh đẹp đạo cô bật thốt lên báo hai cái danh tự. Được rồi, Hứa Nặc nhanh chóng giúp bọn hắn làm xong đẳng cấp, phân phó thực tỉnh tiểu hòa thượng dẫn bọn hắn đi chữa thiên phòng số 1. Lúc này, ngay tại hậu viện đọc sách tiểu Mộng Hàn dường như nghe được động tĩnh, nàng bạch 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 chạy ra, thấy là trước đó khi dễ tiểu Nặc Nôn đôi này cậu đàn nữ, nàng con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, Nhan tiên sinh, có người khi dễ ngươi tiểu sư thúc rồi. Nàng câu này hô, quán rượu tất cả mọi người ánh mắt vạch một cái rơi xuống trên người nàng. Chỉ nghe một đạo bình phong phá đến, Nhan Thủy Thanh đột nhiên xuất hiện tại tiểu Mộng Hàn trước người, người nào dám can đảm khi dễ ta tiểu sư thúc, trên người hắn tản mát ra không giận tự uy khí thế. Tiểu Mộng Hàn chỉ xinh đẹp đạo cô, Nhan tiên sinh, hai người bọn họ đêm qua đoạt ta cùng tiểu Nặc Nôn Lư Lạp Ma nàng đáng yêu dưa nhỏ trên mặt chứa đầy bị quất. Nhan Thủy Thanh chắp lấy tay liếc mắt xinh đẹp đạo cô cùng nàng sư minh, hai vị huynh đài, bất tài Nhan Thủy Thanh hữu lễ, vừa rồi ta tiểu sư thúc nói ngươi hai vị đoạt nàng Lư Lạp Ma, có thể có việc này. Xinh đẹp đạo cô đại mi cao lại, nàng trên dưới đánh giá mắt Nhan Thủy Thanh, giống như đang phán đoán người này thực lực, từ vừa mới người này xuất hiện tốc độ đến xem, rất rõ ràng thân thủ không kém. Tên kia gọi hàng sân nam tử tuấn mỹ hướng về phía Nhan Thủy Thanh chắp tay thi cái lễ, tiểu cô nương nói quá mức, Lư Lạp Ma là sư minh của ta mượn dùng tiền mua lại, cũng không phải là đoạt tới. Nhan tiên sinh, hắn nói láo, tiểu Mộng Hàn hai tay bóp lấy eo, thở phì phò trừng mắt hàng sân sư minh muội. Chương 173, tiểu hoàng tuyển. Chương 173, Tiểu Hoàng Tuyển. Nghe Tiểu Mộng Hàn tiểu nói này, Nhan Thủy Thanh còn có thể không rõ chuyện gì xảy ra à, khẳng định là con lửa kia kéo tối say có thứ gì nhanh nhẹn linh hoạt, bị đôi sư minh muội này đã nhìn ra, sau đó ý thế hết người, cưỡng ép cướp đi Lư Lạp Ma. Ta xem hai vị cũng coi là có đạo cao nhân, cùng hai cái tiểu gia hỏa làm có dễ, thực sự quá không nên nên đi. Nhan Thủy Thanh vô hỉ vô bi nhìn xem hàng sân hai người, quá trình cụ thể như thế nào ta cũng không truy cứu, người đem con lửa kia kéo tối say trả lại, việc này liền như vậy bỏ qua. Nói, Nhan Thủy Thanh trên thân đột ngột tản mát ra một cỗ cực mạnh khí thế, ép hướng hàng sân sư minh muội hai người. Khí thế thật là mạnh. Hàng sân thần sắc đại biến, hắn trong nháy mắt phán đoán đi ra, đây là Nho gia chí chi cảnh lực lượng, hắn chẳng thể nghĩ tới, tại Đại Ngu quốc vậy mà gặp đến từ Đông thổ Nho gia đệ tử. Bát phẩm chí chi cảnh, hẳn là các hạ là Đông thổ Nhan nhà đệ tử. Hàng sân trên mặt hiếm thấy nổi lên dáng tươi cười. Gặp Nhan Thủy Thanh gật đầu, hàng sân cười ha ha, bất quá là một kiện điển của tôi, nếu Nhan tiên sinh mở miệng, vậy cái này mặt mũi sư minh của ta muội tự nhiên muốn bán. Nói, hắn lấy ra Lư Lạc Ma Hỏa Ái Dễ gần giao cho Tiểu Mộng Hàn trong tay, tiểu nha đầu, con lửa này kéo tối say thúc thúc trả lại cho ngươi. Bà kia coi như đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi. Hứa Nặc Lơ đang mắt nhìn Lư Lạp Ma, lại phát hiện đêm qua cái kia sợi mình quang tựa hồ biến mất. Đa tạ. Nhan Thủy Thanh hướng về phía hai người đi cái nho ra giao thủ lễ. Hàng sân nhẹ gật đầu, mang theo xinh đẹp đạo cô đi chữ thiên phòng số 1. Tạ ơn Nhan tiên sinh. Tiểu Mộng Hàn cao hứng một đôi mắt to như nước trong veo đều híp lại. Được rồi, nhanh đi về học tập đi. Nhìn xem tiểu nha đầu ánh mắt lộ ra sùng bái, Nhan Thủy Thanh rất được lợi, đây chính là đến từ hắn tiểu sư thúc khẳng định, đợi lát nữa đông thổ, lại có thể hướng sư phụ lão nhân gia ông ta tranh công. Một đám khách uống rượu đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn nhìn về phía Nhan Thủy Thanh trong con ngươi không khỏi là chứa đầy sùng bái, không hổ là đông thổ tới nho giáo cao nhân, quá mạnh. Hứa Nặc lúc này lại có chút đau răng, cái này Nhan Thủy Thanh quá thực sự, đem Tiểu Mộng Hàn giao cho hắn dạy dỗ, hắn là thật không yên lòng, nếu bồi dưỡng được tới một cái quân tử khiêm tốn Tiểu Mộng Hàn, vậy hắn về sau nhưng có nhức đầu. Hứa Nặc một bên nằm nhòi quầy hàng bên cạnh luyện tập vẽ bừa, một bên bình thai lưu ý lấy chữ thiên phòng số 1 động tĩnh. Sư Minh, chúng ta tại Bình An trấn tìm đã mấy ngày, một điểm động tĩnh cũng không có, chúng ta là không phải là bị lừa? Xinh đẹp đạo cô Á Trình một bên giải ra quần áo, vừa nói: không có khả năng, tin tức này ta là từ Đồ Long trên bảng nhìn thấy, Đồ Long bảng ngươi cũng không phải không biết, không có khả năng xuất hiện vô dụng tin tức, Bình An trấn phủ cận tuyệt đối có Tiểu Hoàng Tuyển tồn tại. Hàng sân một mặt hết lòng tin theo thần sắc, hắn gấp gáp đạp đổ xinh đẹp đạo cô. Sư Minh ngươi điểm nhẹ, giữa ban ngày, bị người nghe được không tốt, xinh đẹp đạo cô hờn dỗi khinh bị nhìn hàng sân. Sợ cái gì, dù sao ngươi đạo lữ cũng không tại. Đừng đề cập đồ bỏ đi kia, nhắc lên hắn ta liền tức giận, xinh đẹp đạo cô giống như nhận lấy cái gì trùng kích, nhịn không được yêu kiểu một tiếng, ta là sợ bị vị kia nho gia đệ tử nghe được, đem chúng ta chuyện tốt lan truyền ra ngoài. Nho ra đám kia con một sách, nói cái gì phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nói, ngươi yên tâm đi, bọn hắn không có khả năng nghe lén chúng ta nói chuyện, những người khác cũng nghe không đến. Hàng sân cười quái dị ép hướng về phía xinh đẹp đạo cô. Nghe phía trên truyền đến chi chi nha nha tiếng vang, Hứa Nặc thần sắc của quái, giữa ban ngày này liền làm đứng lên, các ngươi là người có bao nhiêu đói khát, bất quá để hắn càng cảm thấy hứng thú hay là Hàng sân nói tới Tiểu Hoàng Tuyển cùng Đồ Long Bảng. Thứ đồ gì? Hứa Nặc một bên nghe phía trên kịch chiến, một bên suy tư hai vấn đề này. Đồ Long Bảng hẳn là một cái xếp hạng hoặc là nhiệm vụ bảng danh sách, thế nhưng là đối với Tiểu Hoàng Tuyển, hắn lại một điểm đầu mối cũng không có. Phim hay khác, phía trên động tĩnh mới dần dần đình chỉ. Sư Minh, cái kia hai cái tiểu gia hỏa quá đáng ghét, chúng ta tìm một cơ hội đem bọn hắn giết đi. Xinh đẹp đạo cô thở mạnh, trên mặt nàng toát ra say lòng người ửng hồng. Hàng sân nuốt ve xinh đẹp đạo cô, sư muội, chúng ta hiện tại còn không thể làm như vậy, dễ dàng đánh cỏ động rắn, các loại chúng ta tìm tới Tiểu Hoàng Tuyển, lại thần không biết quỷ không hay ngay cả cái kia Nhan Thủy Thanh cùng nhau xử lý, chẳng phải là tốt hơn? Chỉ sợ chúng ta chưa hẳn đánh thắng được cái kia Nhan Thủy Thanh đâu. Xinh đẹp đạo cô không làm lo lắng. Giết người cũng chưa chắc cần dựa vào thực lực, sư minh ta có là biện pháp đối phó nho ra đám kia có tử, sư mọi người yên tâm đi. Hàng sân tay lại không thành thật. Sư minh ngươi làm sao cùng chó một dạng, làm sao cũng muốn không đủ. Xinh đẹp đạo cô ấm ở lại đi theo hàng sân. Ai bảo ngươi bộ dạng như thế đẹp mắt, dáng người lại tốt như vậy chứ, mấu chốt là vừa nghĩ tới ngươi đạo lưỡi kia, sư minh ta liền hưng phấn dị thường. Hàng sân cười quái dị, đối với xinh đẹp đạo cô phát khởi một vòng mới đả kích. Sư minh, cái kia Tiểu Hoàng Tuyển hiện tại không có đầu mối, chúng ta từ chỗ nào ra tay đâu? Xinh đẹp đạo cô đối với Tiểu Hoàng Tuyển phi thường để bụng, nàng lần này sở dĩ đồng ý đi theo Hàng Sân đi ra, chính là vì Tiểu Hoàng Tuyển. Hàng Sân một trận run rẩy, hắn thỏa mãn thở dài ra một hơi, đợi chút nữa đem trưởng quỹ kia kêu lên đến, hướng hắn hỏi thăm một chút Bình An trấn phủ cận có cái gì quái sự, chúng ta liền từ những quái sự này cắt vào đi. Sư minh anh minh, xinh đẹp đạo cô phủ mị cười một tiếng, càng thêm ân cần lịnh nọt lên Hàng Sân. Nghe phía trên từng đợt kịch liệt đả kích, Hứa Nặc tê cả da đầu, làm hắn đều có chút xúc động, bất quá còn tại hắn trước mấy ngày vừa mới cắt qua, ngược lại là không có sinh ra quá lớn phản ứng, nếu không mình hùng hậu bốn liếng nói không chừng thực sẽ bị một đám khách uống rượu nhìn thấy. Muốn đánh Tiểu Mộng Hàn tiểu nặc luôn chú ý, đến nghĩ biện pháp xử lý bọn hắn đâu. Hứa Nặc trên mặt một bộ thuần lương biểu lộ, nhưng trong lòng thì âm thầm bắt đầu cân nhắc. Đến ban đêm, hắn quả nhiên bị Hàng Sân thét lên chữ thiên phòng số 1. Biết ta gọi ngươi đến chuyện gì a? Hàng Sân lúc này đã mặc quần áo xong, hình người dáng người, một bộ đường hoàng dáng vẻ, hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hứa Nặc. Hứa Nặc lắc đầu. Xinh đẹp đạo cô xoa xoa thái dương mồ hôi, nàng gương mặt xinh đẹp vẫn có chút ửng hồng, chúng ta sư minh muội hai người đối kỳ nghe dị sự cảm thấy rất hứng thú, không biết cái này Bình An trấn phủ cận có thể có cái gì địa phương cổ quái. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, hắn đem năm đó Mộ Dung Khinh Trần ở kinh thành trạm yêu trừ ma, Bình An trấn nam nhân tiểu hài mất tích cùng trong nhà cổ phát hiện Lưu Kim Thi thể sự tình cùng nhau nói cho Hàng Sơn sư huynh muội. Nghe được Lưu Kim Thi, Hàng Sơn ánh mắt sáng lên, ngươi bây giờ lập tức mang bọn ta đi cái kia Lưu Kim cổ trạch. Sát trời đã không còn sớm, nếu không ngày mai lại đi đi. Hứa Nặc tê cả da đầu, vạn nhất hai người này tìm được tiểu hoàng tuyển, có thể hay không giết chính mình diệt khẩu, hắn hiện tại cũng không quá xác định hai người thực lực, vạn nhất so với hắn lợi hại hơn đâu, mà lại đây là sát suất lớn sự kiện. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, cho ngươi đi ngươi liền đi, xinh đẹp đạo cô thần sắc băng hàn. Hứa Nặc chỉ có thể kiên trì mang theo hai người đi Lưu Kim cổ trạch. Chương 174, thập tự động. Chương 174, thập tự động. Đến Lưu Kim cổ trạch, đã là trời tối người yên thời gian. Hứa Nặc phát hiện cổ trạch cửa ra vào bị dán giấy niêm phong, từ lúc năm đó Lưu Kim Thi giết người sự kiện sau khi truyền ra, không chỉ có thương nhân kia một nhà dọn đi rồi, cổ trạch phụ cận mấy nhà người cũng toàn bộ dọn đi. Cổ trạch bốn phía cho dù ban ngày cũng rất ít nhìn thấy bóng người, lại càng không cần phải nói ban đêm, cho nên bốn phía một bóng người cũng không nhìn thấy. Hai vị khách quan, chính là chỗ này. Hứa Nặc chỉ phía trước cổ kính cổ trạch, hắn dạng làm ra một bộ vẻ sợ hãi. Hàng Sơn nhẹ gật đầu, hắn bước xa đi đến cổ trạch cửa ra vào, thi pháp đẩy cửa phòng ra đi vào. Cái kia xinh đẹp đạo cô theo sát phía sau, Hứa Nặc do dự một chút, cũng đi theo. Cổ trạch này là một tòa nhị tiến thức đại viện, phía trước có mười mấy gian, phía sau cũng có mười mấy gian phòng. Hàng Sơn đầu tiên là ở trong sân bốn chỗ đi lòng vòng, sau đó chính là một gian phòng lần lượt điều tra. Hứa Nặc một mực đi theo bên cạnh bọn họ nhắm mắt theo đuôi, Hàng Sơn nhìn cái gì hắn liền nhìn cái gì, hắn rất ngạc nhiên, Hàng Sơn đến tuột cùng lại tìm cái gì? Có khi Hàng Sơn cũng phải hỏi hắn một vài vấn đề. Bọn hắn thấy rất cẩn thận, một gian phòng muốn kiểm tra xong lâu, thẳng đến lúc tờ mờ sáng, Hàng Sơn hai người mới chuyển khắp toàn bộ cổ trạch. Thế nào, sư minh, xinh đẹp đạo cô trong đôi mắt đẹp ngậm lấy mấy phần chờ mong. Hàng Sơn lắc đầu, trưởng quỹ, cái kia Lưu Kim cổ thi là ở nơi nào móc ra? Hứa Nặc thế là lại đem hai người dẫn tới năm đó đào ra Lưu Kim cổ thi địa phương. Hàng Sơn ngồi trồm hổm trên mặt đất nghiên cứu một hồi, tựa hồ cũng không có phát hiện muốn vết tích. Trưởng quỹ, cái kia Lưu Kim cổ thi hiện tại nơi nào? Hứa Nặc sớm đoán được bọn hắn có thể sẽ hỏi vấn đề này, là lấy cũng không hoảng loạn, thành thật đem bọn hắn dẫn tới năm đó chôn xác chỗ, chỉ là thi thể kia đã sớm bị hắn lấy đi, Hàng Sơn hai người tự nhiên bổ hụt. Ngươi nói thi thể kia chôn ở nơi đây, làm sao không thấy Lưu Kim thì? Xinh đẹp đạo cô một đôi mắt băng lãnh nhìn xem Hứa Nặc. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, ta nhớ được năm đó cái kia Lưu Kim cổ thi đích thật là bị chôn ở nơi đây, nghe người ta nói cái kia Lưu Kim thi thể sẽ tự mình chạy trốn, khả năng chính nó chạy đi. Hắn một mặt thất kinh thần sắc. Gặp Hứa Nặc bộ này đồ hèn nhát bộ dáng, xinh đẹp đạo cô liệu định Hứa Nặc cũng không dám nói dối. Sư Minh, làm sao bây giờ? Hàng Sơn ngưng mi suy tư một lát, đồ long bảng treo giải thưởng một kiện tiên khí tìm kiếm đồ vật, như thế nào dễ tìm như vậy? Sư muội không cần chán ngán thất vọng, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, từ từ tìm, không đổi. Xinh đẹp đạo cô có chút ít lo lắng nói, Sư Minh, ta liền sợ bị người khác nhanh chân đến trước đâu, dù sao cái kia đồ long bảng cũng không phải chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, toàn bộ tu tiên giới cũng có thể nhìn thấy đâu. Hàng Sơn lắc đầu, sư muội chớ có sốt ruột, chúng ta đã vượt lên trước một bước thấy được đồ long bảng, so người khác đã chiếm trước tiên cơ, chúng ta tìm không thấy, người khác cũng càng không có khả năng tìm tới. Xinh đẹp đạo cô thở dài, dưới mắt cũng chỉ có thể từ từ tìm. Nói, Hàng Sơn hai người đã là rời đi bãi tham ma, hướng quán rượu phương hướng đi đến. Hứa Nặc cũng đi theo. Các loại đi đến quán rượu, trời đã sáng rồi, sát vách tiệm tạp hóa đã mở cửa, Tiểu Biết Tam đang đứng tại cửa ra vào, nhắm mắt lại phun ra nuốt vào lấy mới lên tử khí tu luyện, hắn tu luyện chính là tử khí đông lai. Chỉ gặp hắn bên ngoài thân lượn lờ lấy nhàn nhạt tử khí, đương nhiên, loại tử khí này người bình thường đục nhãn phàm thai là không thể nào nhìn thấy, chỉ có giống Hứa Nặc loại người tu hành này mới có thể nhìn thấy. Một đoạn thời khắc, Tiểu Biết Tam đột nhiên mở hai mắt ra, hắn đáy mắt chỗ sâu hình như có tinh thần lấp lóe. Tiểu Biết Tam chớp chớp linh động mắt to, phim hay khác, hắn mới ý thức tới trên người mình biến hóa, hắn nhìn thấy Hứa Nặc đi tới, càng lộ vẻ hưng phấn, "Đại Lang ca, ngươi mau tới đây, ta cho ngươi biết một tin tức tốt." Nhìn xem hưng phấn dị thường Tiểu Biết Tam, Hứa Nặc đột nhiên nhìn thấy Tiểu Biết Tam con ngươi sinh biến, hắn hình tròn con ngươi bỗng nhiên phân liệt, trong nháy mắt biến thành một đạo mắt dọc cùng một đạo hành đồng tử, dù sao đồng tử đan vào một chỗ, phản phất như một cái thập tự đồng bình thường. Nhìn rất kỳ dị, rất khiếp người. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc đột nhiên nhớ lại đứng lên, năm đó hắn vẽ ra tấm thứ nhất thiêu đốt đốt tự phù thời điểm, Tiểu Biết Tam con ngươi tựa hồ liền xuất hiện biến hóa như thế, năm đó hắn coi là bị hoa mắt, nhưng hiển nhiên, năm đó một màn kia là thật. Sư Minh, ngươi nhìn, xinh đẹp đạo cô hiển nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nàng giống như thấy được đại khủng bố, trong đôi mắt đẹp lóe ra thất kinh chi sắc. Thập tự đồng, làm sao có thể? Hàng Sơn suýt nữa lên tiếng kinh hô, trên người hắn trong nháy mắt tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, bất quá cái này sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn lôi kéo xinh đẹp đạo cô vào quán rượu. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc căng ngộng, hắn tự nhiên lưu ý đến Hàng Sơn hai người thần thái biến hóa, nhất là Hàng Sơn trên thân lơ đãng phát ra sát ý, chẳng lẽ hai người bọn họ nhìn ra Tiểu Biết Tam lai lịch? Đối với Tiểu Biết Tam lai lịch, Hứa Nặc một mực có chút suy đoán. Thế nào, Tiểu Tam, chuyện gì cao hứng như vậy? Hứa Nặc bất động thanh sắc đi tới. Tiểu Biết Tam lôi kéo Hứa Nặc tiến vào tiệm tạp hóa, hắn nhón chân lên tiến đến Hứa Nặc bên hai. Đại Lang ca, ta ngưng khí, ta hiện tại đã thành tiên nhân rồi. Trong thanh âm hắn chứa đầy hưng phấn. Hứa Nặc xem sớm đi ra điều này, tiểu tử này ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm liền thành công ngưng khí, cái này tu tiên thiên phú cao hơn hắn không biết bao nhiêu cái huyền vân sơn. Hứa Nặc âm thầm tán dương nhẹ gật đầu, hắn cùng Tiểu Biết Tam hàn huyên một hồi, liền lại trở lại quán rượu mở cửa buôn bán. Đại Lang ca, ngươi buổi tối hôm qua đi đâu, làm sao không gặp ngươi người? Tiểu Mộng Hàn còn buồn ngủ dắt Hứa Nặc chân mềm đại thủ, nhìn như cái tiêm tiếp mỹ nhân một dạng, rất là đáng yêu. Hứa Nặc thế là liền đem đêm qua mang theo hàng sân hai người đi cổ trạch chính là đơn giản giải thích một lần. Tiểu Mộng Hàn rủi rủi mắt, vỗ vỗ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, ép buộc chính mình thành tỉnh lại. Đại Lang ca, cái kia cổ trạch không phải nháo quỷ a, đêm hôm khuya khoắt ngươi cũng dám đi. Nàng trắng loan bóng loáng tay nhỏ run nhẹ nhẹ, không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hứa Nặc một bộ đại nghĩa lâm nhiên thần sắc, hắn vừa cùng Tiểu Mộng Hàn trò chuyện, một bên cũng tại bên hai chú ý hàng sân trong phòng động tĩnh. Sư Minh, sát vách tiệm tạp hóa bắt con kia tựa hồ là chúng ta Thanh Lam Tông tiến phái người, xinh đẹp đạo cô trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ không thể tin được, tiến chỉ trích sớm bị diệt sát không còn chút nào à, này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái dư nghiệt. Hàng sân lắc đầu, năm đó chúng ta Thanh Lam Tông bởi vì thập tự đồng phân ra thiên phái cùng song phái, nhưng là có được thập tự đồng người cũng chưa hẳn là thiên phái người. Xinh đẹp đạo cô đại mi cao lại, sư minh, chẳng lẽ chúng ta không hề làm gì à? Hàng sân ôm lấy xinh đẹp đạo cô ném tới trên giường, vô luận như thế nào, có được thập tự đồng người đều không thể sống trên đời này, thà giết lầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Ban ngày nhiều người phức tạp, dễ dàng đánh cỏ động rắn, tối nay lại đi làm thịt hắn đi. Chương 175, kiếm của ta liền là của ngươi kiếm, bái sư. Chương 175, kiếm của ta liền là của ngươi kiếm, bái sư. Sư minh, ta nhìn mắt con kia tựa hồ cùng quán rượu trưởng quỹ rất thân mật, ngươi nói hắn cùng cái kia Nhan Thủy Thành có phải hay không cũng có chút quan hệ? Xinh đẹp đạo cô có chút ít lo lắng hỏi. Hàng sân lắc đầu, hẳn là không quan hệ thế nào, mặc dù có quan hệ thì như thế nào, chúng ta giải quyết dứt khoát giết chết bắt con kia, cái kia Nhan Thủy Thành đại khái cũng sẽ không vì một người chết cùng hai người chúng ta chúc cơ cường giả là địch. Nghe hai người đối thoại, Hứa Nặc một trái tim không khỏi nắm chặt, hai cái chúc cơ muốn giết Tiểu Biết Tam, đây là hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình, càng làm cho hắn không nghĩ tới sự tình, hàng sân hai người lại là Thanh Lam Tông người. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp đâu. Hứa Nặc trong lòng trong nháy mắt đã là quyết định được chú ý chữ thiên phòng số một bên trong, hàng sân và xinh đẹp đạo cô tựa hồ lại mở ra một vòng mới cái chiến, làm Hứa Nặc đều có chút lòng ngưỡng ấy. Hắn một bên bệnh thai nghe hai người động tĩnh, một bên luyện tập vẽ bừa. Bởi vì vừa năm mới, cho nên trong quán rượu khách nhân cũng không phải là rất nhiều, thực tình đang ngồi ở cửa tiểu quán trên chỗ ngồi, buồn bực ngán ngẩm uống vào nặc rượu, hắn tiểu lượng rất lớn, một ngày ít nhất phải 4-5 ấm. Đại Lang ca, ta đi cùng Nhan tiên sinh học tập rồi. Tiểu Mộng Hàn ngọt ngào một giọng nói, bạch 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 chạy trở về hậu viện. Hứa Nặc tiếp tục luyện bẽ bùa, trải qua trong khoảng thời gian này đối với khai khiếu kinh nghiên cứu, tinh thần lực của hắn tăng lên không ít, cho nên hắn vẽ ra tới phù uy lực cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Đại Lang, một bầu nặc rượu. Tiến Vô Kỵ giống thường ngày đi tới quán rượu, hắn có một kiếm, đi đến Hứa Nặc bên người. Khi hắn nhìn thấy Hứa Nặc vẽ ra tới làm cho tự phụ thời điểm, không khỏi trong lòng giật mình, Hứa Nặc vẽ ra tới phụ vậy mà đã ẩn ẩn đạt đến cựu phẩm bẽ bùa sư cấp độ. Tiểu tử này cũng quá lợi hại đi. Tiến Vô Kỵ âm thầm tắt lưỡi, phải biết, hắn ở gia tộc vô số cao thủ chỉ điểm xuống, tu luyện mấy chục năm cũng mới miễn cưỡng đạt tới bát phẩm, tiểu tử này tiếp xúc bẽ bùa bất quá mấy năm, vậy mà đã đạt đến cựu phẩm, mấu chốt là tiểu tử này hay là vô sự tự thông, dựa theo này các loại xu thế, tương lai đến đạt tới trình độ nào? Đại Lang, ngươi vì cái gì một mực không chịu bái ta làm thầy đâu, chẳng lẽ là ta thành ý không đủ sao? Tiến Vô Kỵ một mặt phiền muộn. Tiến đại hiệp suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn tìm cho mình một trưởng bối ngoài miệng nói chuyện, Hứa Nặc trên tay nhưng cũng không ngừng. Tiến Vô Kỵ trầm ngâm một lát, đột nhiên rút ra bảo kiếm, hai tay dâng lên, kiếm của ta liền là của ngươi kiếm, ngươi không muốn bái sư cũng có thể, vậy ta bái ngươi làm thầy cũng có thể đi. Con hàng này cái gì ma bệnh? Hứa Nặc tay run một cái làm cho tự phụ trực tiếp liền bị phá hủy mỹ cảm. Tiến đại hiệp, ngươi là chăm chú sao? Trong quán rượu số lượng không nhiều, mấy cái khách nhân càng là thần sắc cổ quái, mặc cho ai cũng không nghĩ tới. Đại danh đỉnh đỉnh Yến Vô Kỵ lại muốn bái một cái quán rượu tiểu trưởng quỹ vi sư, tuyệt đối chăm chú. Yến Vô Kỵ cười hắc hắc, ngươi thu ta làm đồ đệ, về sau ta chính là ngươi miễn phí đả thủ, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây, ngươi để cho ta giết chó ta tuyệt không giết lửa. Vẫn là thôi đi, ta đảm đương không nổi. Hứa Nặc không lưu tình chút nào cự tuyệt Yến Vô Kỵ thỉnh cầu. Ngươi cái tên này, ta là thật nhìn không rõ. Yến Vô Kỵ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải thu kiếm vào vỏ, hánh hánh nhiên đi đến hắn đã từng vị trí, cô đông uống lên ít rượu. Đại Lang ca tiểu Nặc luôn bạch 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 chạy tới. Trong tay hắn cầm một quyển sách, chính là Ngô đại trước đó từ trong hoàng cung mang ra, Tiêu Khai Vật Đồ Giám phía trên vẽ lấy thật nhiều hình, bất quá đều là một chút tương đối đơn giản nông cụ, xe bàn đá, nỏ máy loại hình. Đương nhiên, đơn giản cũng chỉ là đối với hắn Hứa Nặc tới nói, đối với người khác thật không đơn giản, có thể chân chính nắm giữ những này phương pháp luyện chế lắc đắc không có mấy, mỗi một cái đều là tại Đại Ngu Quốc hô phòng hoán vũ tồn tại. Đại Lang ca, ta có phải hay không quá ngu ngốc, làm sao cái gì cũng không nhớ được? Tiểu Nặc luôn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy vẻ bại. Hứa Nặc đình chỉ bẽ bừa, đem Tiểu Nặc luôn ôm đến trên chân của mình. Ngươi sở dĩ không nhớ được, là bởi vì ngươi không có nắm giữ phương pháp, ngươi vẫn muốn học bằng cách nhớ đem bọn nó gánh vác, dạng này là không được. Vậy ta làm như thế nào nhớ? Tiểu Nặc luôn đen kịt trong mắt to chứa đầy chờ mong. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác, ngươi muốn một bên đọc sách một bên thực tiễn, dạng này mới có thể giúp ngươi tốt hơn ký ức. Đại Lang ca, dạng này thật có thể được sao? Tiểu Nặc luôn có chút không tin. Ngươi đi thử xem liền biết. Tốt ta. Tiểu Nặc luôn trên mặt hề bài quét qua mà qua, hắn ôm sách vở bạch 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 lại chạy tới hậu viện. Trưởng quỹ, làm sao cảm giác ngươi cái gì đều hiểu? Thực tình tiểu hòa thượng như có điều suy nghĩ nhìn xem Hứa Nặc. Trước kia có một cái cao nhân dạy ta thật nhiều đồ vật. Hứa Nặc tiếp tục vẽ lên phù. Người cao nhân kia dáng dấp ra sao? Thực tình tiểu hòa thượng hiếu kỳ hỏi. Hắn bốn cái mắt sáu cái mũi tám cái miệng hứa nặng một bên vẽ đùa một bên lừa dối lấy thực tình. Thực tình tức giận liếc mắt, hắn cũng không có truy vấn, tiếp tục uống lên chính mình ít rượu. Trong bất chi bất giác đã là đến ban đêm, hứa nặng phân phó thực tình quét dọn vệ sinh, chính hắn thì là trước tiên trở về hậu viện. Lúc này tiểu mộng hàn cùng tiểu nặng luôn cũng đã kết thúc một ngày học tập, nhan thủy thanh đã về phòng của hắn nghỉ ngơi. Hứa nặng trở lại phòng ngủ, đơn giản thay quần áo khác, hắn mang theo tiểu tử liền lại đi ra. Đại lang ca, ngươi muốn dạo phố đi a, ta cũng muốn cùng nhau đi. Tiểu mộng hàn theo sau. Ta muốn đi nông thôn mua chút đồ vật, hôm nay liền không mang theo ngươi. Hứa nặng luốt luốt mộng lạnh cái hốc, bước nhanh ra quán rượu. Tiểu mộng hàn chu mỏ một cái, chỉ có thể chạy đi tìm tiểu nặng luôn đi chơi. Ra quán rượu, hứa nặng liền tìm cái nơi yên tĩnh, hắn thi triển ra ẩn cổ thuật, làm nhà tẩn nặng thân hình của mình, sau đó ở trong hắc ám cho mình đổi phó khuôn mặt. Trạng thái của hắn bây giờ, mặc dù có người đi ngang qua, cũng không nhìn thấy hắn. Hắn ẩn sâu độc chính là dùng để ẩn nấp thân hình, bất quá hắn hiện tại tu luyện còn không phải rất đúng chỗ, chỉ có thể làm nhạt, xa xa làm không được hoàn toàn ẩn nấp. Hứa Nặc đem chính mình dịch dung thành một bộ tang thương đại thuốc hình tượng, hắn cái kia tang thương ánh mắt, phản phất viết đầy cố sự, cũng không tệ lắm. Hứa Nặc lấy ra một mặt cái gương nhỏ chiếu chiếu, hắn hài lòng cười một tiếng, lại đổi lại một kiện cùng mình bộ này tang thương đại thuốc rất xứng quần áo, sau đó lại lấy ra một cái bầu rượu đeo ở hông. Xác định không có gì chỗ sơ suất, Hứa Nặc lúc này mới lặng lẽ về tới quán rượu, hắn lặng lẽ bay đến hóa sinh tự gà gáy đỉnh tháp, một bên uống rượu, một bên lưu ý lấy quán rượu độc tĩnh. Lúc này sát vách tiệm tạp hóa đã sớm đóng cửa, tiểu biết tam cũng đã rời đi tiệm tạp hóa trở về Nicoam. Hứa Nặc ngồi tại trên xà nhà một mực chờ lấy, đợi đến trời tối người yên thời gian, quả nhiên liền thấy hàng sân hai người thừa dịp bóng đêm ra quán rượu. Sư Minh, ta đã hỏi qua, mắt con kia ở tại phụ cận Nicoam xinh đẹp đạo cô trong mắt lóe ra hàn quang. Đi thôi. Hàng sân nhẹ gật đầu, đi theo xinh đẹp đạo cô kính chạy Nicoam. Tốc độ bọn họ rất nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã xuất hiện ở Nicoam bên ngoài. Hứa Nặc đi theo đám bọn hắn quy tích. Một đôi đen nhánh con ngươi cũng là rơi vào Nicoam. Chính là chỗ này xinh đẹp đạo cô một cước đạp ra Nicoam cửa. Chương 176, không màu kính mắt công dụng. Chương 176, không màu kính mắt công dụng. Tiểu biết tam nghe được động tĩnh, đội vàng từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy hàng sân, hắn lần đầu tiên liền nhận ra được, các ngươi không phải quán rượu khách nhân à, đã trễ thế như vậy đến chỗ của ta làm cái gì? Tiểu biết tam cau mày, bất quá hắn ngược lại là cũng không làm sao sợ sệt, hắn sáng sớm thế nhưng là vừa mới thành công ngưng khí, toàn bộ bình an chân có thể đánh qua hắn đoán chừng cũng lắc đắc không có mấy. Hứa Nặc đứng tại gà gáy đỉnh tháp, nhìn xa lấy Nicoam phương hướng, hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nicoam tại Bình An Trấn hướng đông nam, mà gà gáy tháp tại Bình An Trấn phía tây, khoảng cách mặc dù không tính gần, nhưng đối với vừa mới tiến giai thành trúc cơ chân nhân hắn tới nói, bất quá là một cái hô hấp công phu. Nhưng hắn cũng không dám chủ quan, tại xinh đẹp đạo cô đá văng Nicoam cửa lớn một khắc này, hắn đã thi triển ra thân pháp, cấp tốc lướt về phía Nicoam. Hắn cũng không tính cùng hàng sân hai người phát sinh xung đột chính diện, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng nhìn không rõ hàng sân hai người tu vi, nhưng hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem tiểu biết tam bị giết. Cho nên chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc trong lòng đã sớm có quyết sách. Trầm ngâm thời khắc, chỉ thấy cái kia xinh đẹp đạo cô phất tay ngưng tụ ra một thanh khí kiếm, đột nhiên đâm về phía Tiểu Biết Tam. Tiểu Biết Tam vội vàng muốn tránh né, thế nhưng là hắn phát hiện khí kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn ngay cả di động thân hình đều làm không được. Ngược lại là quả quyết. Hứa Nặc đang định xuất thủ nghĩ cách cứu viện Tiểu Biết Tam, nhưng mà lại vào lúc này, một đạo thân ảnh tiểu tiểu từ trong phòng thoáng hiện mà ra, nằm ngang ở Tiểu Biết Tam bên người. Tiểu mỹ nhân nhìn xem đột nhiên ngăn ở Tiểu Biết Tam trước mặt huyền chuyển dáng người, Hứa Nặc dù sao cũng hơi kinh ngạc. Hắn vẫn cho là tiểu mỹ nhân đã sớm rời đi Bình An Trấn, lại không nghĩ rằng tiểu mỹ nhân vậy mà ở tại Nicoam. Tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, tiểu mỹ nhân đã phất tay đánh tan cái kia khí kiếm. Hai người các ngươi là ai? Vì sao muốn giết đồ nhi ta? Tiểu mỹ nhân gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, lấy nàng ánh mắt tự nhiên nhìn ra, xinh đẹp đạo cô tu vi chỉ sợ chí ít tại trúc cơ sơ kỳ. Biến cố đột nhiên xuất hiện để hàng sân cũng là run lên. Ngươi đồ nhi, như vậy ngươi cũng là thiền phái Dương Nhiệt. Thiền phái? Tiểu mỹ nhân trừng mắt nhìn, nhưng nàng rất nhanh nghĩ tới. Trăm năm trước Thanh Lam Tông đã từng phát sinh qua một trận thiền phái cùng song phái chi tranh, bản tiểu thư còn tưởng rằng là người nào đâu, nguyên lai là Thanh Lam Tông đệ tử, bản tiểu thư khuyên các ngươi sớm làm xéo đi, nếu không, bản tiểu thư đối với các ngươi không khách khí. Xinh đẹp đạo cô hừ một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không biết thực lực của ngươi không no hay không ở khẩu khí của ngươi. Ngươi đại khái có thể đi thử một chút thủ đoạn của ta. Tiểu mỹ nhân toàn thân ẩn ẩn lượn lờ lên huyết khí. Điệp Huyết Tông yêu nữ. Hàng Sơn ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân, đây chính là tu tiên giới một đại ma tông, năm đó Thanh Lam Tông, Phiếu Miểu Tông, Vân Hải Tông các loại danh môn chính phái vì tiêu diệt Điệp Huyết Tông, phái ra một vị tiên tiêu nội ứng Điệp Huyết Tông câu dẫn thánh nữ Huyết Hồng Lệ, nội ứng ngoại hợp phía dưới, giết Điệp Huyết Tông máu chảy thành sông, nhưng dù vậy, cũng không có thể triệt để tiêu diệt Điệp Huyết Tông. Năm gần đây, Điệp Huyết Tông ngược lại lại có cho tàn lại cháy. Dấu hiệu, ngươi biết liền tốt, bản tiểu thư khuyên ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không bản tiểu thư uống cạn máu của ngươi, lại dẫn người giết tới Thanh Lam Tông, bình các ngươi tông môn. Tiểu mỹ nhân êm tai trong tiếng nói chứa đầy tà khí. Hàng Sơn ha ha cười lạnh, mắt con kia chính là ta Thanh Lam Tông tiến phái Dương Nhiệt, ta mặc kệ ngươi cùng hắn quan hệ thế nào. Khuyên ngươi hay là không nên đúng tay chúng ta Thanh Lam Tông nội bộ sự tình. Sư Minh, ngươi cùng nàng một cái ma giáo yêu nữ phí là gì? Ngay cả nàng giết cả cụ cũng được. Đang khi nói chuyện, xinh đẹp đạo cô đã là ngự kiếm thẳng hướng tiểu mỹ nhân. Muốn chết, tiểu mỹ nhân lượn lờ tại trong huyết khí dáng người nhanh nhẹn mà lên, nàng né qua xinh đẹp đạo cô một kiếm, tay phải nhẹ nhàng đẩy lên, một cái huyết khí ngưng tụ thành nắm đấm đã là hung hăng đánh phía xinh đẹp đạo cô. Nhìn xem tiểu mỹ nhân và xinh đẹp đạo cô chiến đấu, Hứa Nặc không khỏi nghĩ đến năm đó Phan Ngân Liên cùng Doanh Doanh chiến đấu, tiểu mỹ nhân cùng Phan Ngân Liên chiến đấu thủ pháp ẩn ẩn có chút tương tự. Hứa Nặc tạm thời cũng không xuất thủ, hắn trốn ở một bên lặng lẽ quan sát đến tình thế, nhìn xem tiểu mỹ nhân, hắn cảm giác không thích hợp, hắn 15 năm trước đã từng thấy qua tiểu mỹ nhân xuất thủ, tiểu mỹ nhân sức một mình đối chiến Phiếu Miểu Tông tổ năm người, cũng chỉ là miễn cưỡng rơi xuống hạ phong. Bây giờ nghĩ lại, Phiếu Miểu Tông năm người tu vi khả năng đồng đều không tại xinh đẹp đạo cô phía dưới, thế nhưng là 15 năm đi qua, tiểu mỹ nhân tu vi không chỉ có không có tiến tiến, tựa hồ còn có chút lùi lại, đánh một cái xinh đẹp đạo cô nhìn đều có chút tốn sức. Nguyên nhân gì? Trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc trong con mắt dần dần hiện lên một mặt hư hóa tấm gương, mà theo tấm gương này xuất hiện, hắn sức quan sát trong nháy mắt tăng bọn rất nhiều. Tình huống như thế nào? Hứa Nặc rất nhanh lấy lại tinh thần đến, là không màu kính mắt, thần sắc hắn tỏa sáng, nguyên lai không màu kính mắt công năng lại là tăng lên chính mình sức quan sát ta. Tại không màu kính mắt ra chỉ bên dưới, Hứa Nặc phát hiện chính mình sức quan sát tăng lên rất nhiều, tiểu mỹ nhân và xinh đẹp đạo cô chiến đấu trong mắt hắn phảng phất được cho thêm động tác chậm, một chiêu một tức nhìn chính là không gì sánh được rõ ràng. Quái, vì cái gì ta trước đó không có phát hiện không màu kính mắt công năng đâu? Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ, rất nhanh hắn ý thức đến, là bởi vì lúc trước hắn dùng không màu kính mắt nhìn thấy tất cả đều là phổ thông sự vật, lấy mắt thường phàm thai cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, căn bản không phát ra được không màu kính mắt công dụng. Thật là lợi hại không màu kính mắt. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, mượn nhờ không màu kính mắt, Hứa Nặc rất mau tìm đến nguyên nhân, nguyên lai tiểu mỹ nhân thụ thương, vết thương ngay tại nàng đôi kia không lớn tiểu bạch thỏ bên cạnh, nơi đó chính là nàng sơ hở. Bất quá xinh đẹp đạo cô hiển nhiên cũng không phát hiện sơ hở này, chính là ngay cả Hàn Sơn cũng chưa từng phát hiện. Sư muội, ta đến giúp ngươi. Mắt thấy xinh đẹp đạo cô đánh lâu không xong, Hàn Sơn sắc lập tức gia nhập vòng chiến. Tiểu mỹ nhân đối chiến xinh đẹp đạo cô một người đã hơi cảm thấy cố hết sức, lại thêm một cái sánh bằng diễm đạo cô chỉ mạnh không yếu Hàn Sơn, nàng áp lực đại tăng, sáu cái hội hợp đằng sau đã là úp còn không mang nổi mình úp, bị Hàn Sơn một cái quên sen kiếm quyết bổ trúng cái cổ. Nàng trắng non cái cổ bị đánh ra một cái huyết lân lân vết thương, có máu tươi thuận vết thương nào hạt lưu lại, trong nháy mắt đưa nàng cái kia thân quần áo màu đỏ ngòm nhiễm đến càng thêm vết hồng. Chết đi. Hàn Sơn cười gằn, lại là một cái quên sen kiếm quyết bổ về phía tiểu mỹ nhân. Sư phụ, Tiểu biết tam gấp, hắn rất muốn đi cứu tiểu mỹ nhân, thế nhưng là lấy thân thủ của hắn, căn bản trộn lẫn không đến tầng thứ này chiến đấu, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn quên sen kiếm quyết bổ về phía tiểu mỹ nhân. Nhưng vào đúng lúc này, năm cái tiểu xà đột ngột từ nhỏ mỹ nhân trong cửa tay áo thoát ra, tựa như tia chớp bắn về phía Hàn Sơn. Sớm biết các ngươi điệp huyết tông âm hiểm. Hàn Sơn giống như đã sớm chuẩn bị, hắn cười lạnh một tiếng, hiểm hiểm tránh đi năm cái tiểu xà xuất kỳ bất ý một kích. Mà cùng lúc đó, Hàn Sơn một cái quên sen kiếm quyết đã là bổ tới tiểu mỹ nhân trên thân. Phúc. Tiểu mỹ nhân không tránh kịp, bị ngạnh sinh sinh đánh trúng. Tại eo của nàng hiếp bộ lại hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Chủ nhân bị trọng thương, cái kia năm cái tiểu xà nổi giận, càng thêm hung mãnh phát động đối với Hàn Sơn công kích. Chương 177, chém. Chương 177, chém. Hàn Sơn trong lúc nhất thời lại khó mà chống đỡ, bị năm cái tiểu xà làm cho là liên tiếp lui về phía sau. Tiểu xà này quả nhiên lợi hại, âm thầm tắc lưỡi thời khắc, Hứa Nặc thân hình đã là thi triển ra diệu thủ không không, thẳng hướng Hàn Sơn. Hắn vốn đang dự định giả trang cao nhân lừa gạt Hàn Sơn và xinh đẹp đạo cô đâu, nhưng là cái này hung mãnh năm cái tiểu xà để hắn đột nhiên thay đổi ý nghĩ. Hắn muốn đánh lén Hàn Sơn, nếu có thể xuất kỳ bất ý xử lý Hàn Sơn, hắn có bảy thành năm chắc chính diện đối quyết bên trong xử lý xinh đẹp đạo cô. Hứa Nặc diệu thủ không không ra chỉ, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở Hàn Sơn sau lưng, hắn một cái chỉ thủy trưởng trực kích Hàn Sơn yếu hại. Hàn Sơn đang cùng năm cái tiểu xà của nhau, đột nhiên cảm giác phía sau một trận kình phong đánh tới, tâm hắn biết có người đánh lén, thế nhưng là trước có hung mãnh tiểu xà chặn đường, để hắn căn bản không đường tránh được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Sơn đột nhiên bắt lấy chạy đến cứu viện xinh đẹp đạo cô, giống một mặt tấm khiên thịt người ngăn tại phía sau hắn. Phanh. Hứa Nặc một cái chỉ thủy trưởng đập vào xinh đẹp đạo cô ngực, đưa nàng cái kia đầy đặn tiểu bạch thỏ đều cho đập thành một mảnh đường bằng phẳng. Mà cùng lúc đó, Hàn Sơn kiếm ý rốt cục xúc đến đỉnh phong, hắn một kiếm quét ra, kiếm ý kia mang theo quần quần chân khí như đại giang đại hà bình thường phô thiên cái địa ép hướng năm cái tiểu xà. CCCC bốn đầu tiểu xà bị Hàn Sơn một kiếm chém thành thịt nát, chỉ còn lại có đầu kia tiểu quay quay cũng là bị trọng thương, trốn về tiểu mỹ nhân ống tay áo. Sư Minh, vì cái gì? Người tại sao muốn? Đối với ta như vậy, cái kia xinh đẹp đạo cô đập tầm ầm tiến mặt đất, nàng khó có thể tin nhìn xem hăng hái Hàn Sơn, làm sao cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay đối với nàng đủ kiểu sủng ái sư minh vậy mà lại cầm nàng làm bia đỡ đạn. Thật có lỗi, sư muội, sư minh ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng tình thế nguy cấp, sư minh không thể không làm như vậy, ta sống so ngươi còn sống công dụng càng lớn, bất quá sư muội ngươi yên tâm, sư minh sẽ không để cho ngươi chết, chờ ta xử lý phía sau này ám tiễn đả thương người nghiệt chướng, lại đến hảo hảo vì ngươi chữa thương. Hàn Sơn không thể không biết ấy nấy, hắn một mặt âm trầm nhìn về phía Hứa Nặc, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ám tiễn đả thương người? Đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, cái này Hàn Sơn thật là âm hiểm. Hứa Nặc cũng không khỏi không bội phục, hắn tự nghĩ, nếu như là chỗ hắn tại Hàn Sơn vừa mới loại hoàn cảnh kia, hắn tuyệt đối không có khả năng giống Hàn Sơn như vậy quả quyết, bởi vì hắn làm không được tuyệt tình như vậy máu lạnh. Ta nha, ta gọi Thánh Mẫu Quả. Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ, ta liền ưa thích xen vào việc của người khác, ta liền không quen nhìn các ngươi đôi cậu nam nữ này khi dễ một cái tiểu mỹ nhân ngươi nói có đúng hay không? Ừ, bản thân bị trọng thương tiểu mỹ nhân liên tục gật đầu, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường. Nàng thanh âm ngọt ngào bởi vì trọng thương mà trở nên suy yếu, hiếm thấy không có gì vãng cô tà khí kia, ngược lại là nhiều hơn mấy phần đáng thương. Thúc thúc, bọn hắn đôi cậu nam nữ này khi dễ ta một cái tay trói gà không chặt tiểu mỹ nhân, còn có tay ta không trói gà chi lực đồ đệ, thúc thúc ngươi nhất định phải thay chúng ta mở rộng chính nghĩa. Thúc thúc, Hứa Nặc thần sắc cổ quái, ta hai ai lớn còn nói không chừng đâu. Hàng Sơn hừ lạnh một tiếng, nếu như ta đoán không lầm, ngươi vừa mới thi triển hẳn là Cực Lạc Bảo Giám bên trong chỉ thủy trưởng cùng Diệu Thủ không không đi, thật không nghĩ tới, thiên phái còn có nhiều như vậy dư nghiệt. Cũng được, hôm nay ta Hàn mỗi nhân cùng nhau đưa các ngươi lên Tây Thiên đang khi nói chuyện, Hàng Sơn quanh thân khí thế tăng vọt, hắn ngự kiếm lăng phong, một thức quyên sen kiếm quyết thẳng hướng Hứa Nặc. Hứa Nặc không dám kinh thường, từ lúc hắn tiến giai đến trúc cơ đằng sau, hắn còn chưa bao giờ tham dự qua trúc cơ cấp độ chiến đấu. Hứa Nặc một vòng như ý túi, một thanh bảo kiếm đã là xuất hiện trong tay hắn nắm bảo kiếm, cùng Hàng Sơn chiến đến một chỗ. Mười mấy chiêu đằng sau, Hàng Sơn khỏe miệng dần dần lộ ra dáng tươi cười, khẩu khí lớn như vậy, còn tưởng rằng là cái gì cao nhân đi, nguyên lai bất quá là chỉ là võ đạo hóa tiên trúc cơ. Lúc này tiểu mỹ nhân cũng đã nhìn ra, cái này gọi Thánh Mẫu Quả người thần bí đích thật là võ đạo hóa tiên trúc cơ. Nàng đôi mắt đẹp thất lạc. Võ đạo hóa tiên so với chính thống tu tiên giả yếu cũng không phải một chút điểm, võ đạo hóa tiên trúc cơ đỉnh phong có đôi khi cũng đánh không lại chính thống trúc cơ sơ kỳ. Huống chi cái này Thánh Mẫu Quả chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, mà Hàng Sơn đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, Thánh Mẫu Quả làm sao có thể đánh thắng được Hàng Sơn, hôm nay nàng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Ngay tại nàng trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc cùng Hàng Sơn lại giao thủ 16 chiêu, theo chiến đấu xâm nhập, Hứa Nặc rất nhanh phát hiện Hàng Sơn cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Hắn nội khí chất có lẽ không sánh bằng Hàng Sơn chân khí, nhưng là hắn số lượng tuyệt đối so với trúc cơ trùng kỳ Hàng Sơn còn muốn càng thêm thâm hậu. Xem ra bạo đan hiệu quả hay là rất rõ ràng. Hứa Nặc cảm thấy đại định, nhưng là hắn cũng nhìn ra được, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn xử lý Hàng Sơn cũng không có đơn giản như vậy. Xem ra chỉ có thể như vậy. Hứa Nặc trong nháy mắt quyết định chủ ý, chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám khẩu xuất của luôn. Hàng Sơn cười lạnh một tiếng, càng thêm hung ác công hướng Hứa Nặc, chỉ gặp hắn quanh thân chân khí lở lở, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là phô thiên cái địa, như muốn đem trọn phiến thiên địa thôn vệ. Hứa Nặc thi triển ra ngân quang đột, vừa cùng Hàng Sơn cùng nhau, một bên mượn nhờ không màu kính mắt tìm kiếm lấy Hàng Sơn sơ hở. Mà lúc này, bên này đại chiến đã sớm đưa tới Nhan Thủy Thanh đám người chú ý. Nhan Thủy Thanh chính chân đạp bình bộ thanh vân lăng lập tại quán rượu trên không, dĩ nhiên tự đắc nhìn xem Bình An trấn trên không trận đại chiến này. Yến Vô Kỵ cũng là nằm tại Túy Xuân lâu mái nhà, vừa cùng Túy Xuân lâu đầu bài mạt mạt chơi lấy hoa hoạt, một bên lưu ý Ni cô am động tĩnh. Hàng Sơn không ngừng công kích Hứa Nặc, hắn càng đánh cảm giác Hứa Nặc càng yếu, hắn mỗi một lần ra chiêu luôn cảm giác có thể nhất cử đánh tan Hứa Nặc, có thể luôn luôn kém như vậy một tia. Hắn vốn còn nghĩ trong vòng 10 chiêu xử lý Hứa Nặc đâu, thế nhưng là liên tục tiến công 100 chiêu, lại ngay cả Hứa Nặc da lông cũng không có làm bị thương. Tình huống như thế nào? Hàng Sơn trong lòng choáng váng, Hứa Nặc bất quá chỉ là võ đạo hóa tiên trúc cơ sơ kỳ, mà hắn nhưng là chính thống tu tiên trúc cơ trung kỳ, vốn nên một kiếm chém giết Hứa Nặc mới đối, vì cái gì cái này tệ chủng mỗi lần đều có thể hiểm hiểm né qua hắn sát chiêu. Hàng Sơn càng nghĩ càng nóng lòng, không thể kéo dài được nữa. Hàng Sơn thần sắc lạnh lẽo, hắn bảo kiếm tại trước ngực ra sức quét qua. Quyên sen kiếm quyết thức thứ 9 thanh liên kiếm ca. Theo Hàng Sơn một tiếng quát mắng, chỉ gặp hắn chân khí trong cơ thể thuận hắn bảo kiếm mênh mông mà ra, hóa thành một đạo thanh liên giống như gợn sóng quần quần ép hướng Hứa Nặc. Cơ hội tới. Hứa Nặc các loại chính là cơ hội này, lúc này Hàng Sơn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tiến công bên trên, tại không màu kính mắt quan sát bên dưới, quanh người hắn đã là môn hộ mở rộng, khắp nơi đều là sơ hở. Hứa Nặc thi triển ra Lôi Hỏa Đồ Long Biến. Tại Lôi Hỏa Đồ Long Biến ra chỉ bên dưới, tu vi của hắn trong nháy mắt tiêu thăng đến trúc cơ trung kỳ, hắn thi triển ra Kim Quang Đột, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, tại Diệu Thủ không không ra chỉ bên dưới, Hứa Nặc trong chớp mắt vòng qua quần quần mà đến Thanh Liên Kiếm Ca, giây lát đã là xuất hiện tại Hàng Sơn trước mặt. Hứa Nặc một thức ít ham muốn chỉ điểm tại Hàng Sơn cái chán. Phốc thử một tiếng vang giòn, Hàng Sơn cái chán trong chốc lát bị xuyên thủng một cái miệng máu. Chương 178, tín vật. Chương 178, tín vật. Làm sao có thể? Hàng Sơn đều không có hiểu được chuyện gì xảy ra, gãy của hắn đã bị ít ham muốn chỉ đánh xuyên, hắn khó có thể tin nhìn về phía Hứa Nặc. Cái này Thánh Mẫu Quả làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nhìn xem Hứa Nặc cái kia một mặt thuần lương dáng tươi cười, nghĩ đến trước đó khung cảnh chiến đấu, Hàng Sơn đột nhiên minh bạch, nguyên lai tiểu tử này một mực tại giấu giốt, khó trách hắn luôn cảm giác kém như vậy một tia, nguyên lai tiểu tử này là cố ý ta lại bị hắn buộc nghịch. Hàng Sơn xấu hổ giận dữ dị thường, nghĩ hắn đường đường Thanh Lam Tông đệ tử, thân phận cao quý cỡ nào, lại bị một cái người lai lịch không rõ đùa bỡn, thế nhưng là tiểu tử này rõ ràng là võ đạo hóa tiên trúc cơ xuất hiện, sao có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại như thế lực công kích? Hàng Sơn làm sao cũng nghĩ không thông, máu tươi từ hắn cái chán cửa hang quần quần lưu lại, che khuất tầm mắt của hắn, Hứa Nặc thân ảnh trong mắt hắn càng ngày càng mơ hồ. "Tiểu tệ chủng, ta Hàng Sơn chính là Thanh Lam Tông tiên kiêu đệ tử, Thanh Lam Tông sẽ không tha thứ ngươi, ngươi liền đợi đến bị Thanh Lam Tông Hàng Sơn đặt xuống câu ngoan thoại." Chỉ tiếc hắn một câu chưa nói xong, đã một mệnh ô hô. Võ đạo hóa tiên vậy mà xử lý chính thống tu tiên, chân đạp một bước lên mây, Nhan Thủy Thanh khó có thể tin nhìn xem cấp tốc rơi xuống đất Hàng Sơn, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện Thánh Mẫu Quả vậy mà xử lý trúc cơ trung kỳ Hàng Sơn. Hắn giống như thi triển hai loại bí thuật. Nhan Thủy Thanh như có điều suy nghĩ nhìn xem Hứa Nặc, nhưng là lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra, cho dù tại hai loại bí pháp ra chỉ bên dưới, Hứa Nặc muốn giết chết Hàng Sơn cũng không phải dễ dàng như vậy, Hàng Sơn so Hứa Nặc tu vi cao nhiều lắm. Bày ra địch lấy yếu, làm địch chủ quan, tuyệt địa phản kích, người này từng bước chủ tính, quả nhiên là đáng sợ đâu. Nghĩ rõ ràng điểm này, Nhan Thủy Thanh không khỏi thở một hơi lãnh khí, trên chiến trường chân chính đáng sợ chính là Hứa Nặc loại người này, tựa như đánh cờ một dạng, phòng ngừa chu đáo bước số càng nhiều, cuối cùng thắng được sát suất lại càng lớn, mà Hứa Nặc hiển nhiên chính là người như vậy. Người này đến cùng lai lịch ra sao? Nhan Thủy Thanh ánh mắt nghiêm trọng, hắn vẫn cho là Tây thổ đất nghèo, hẳn là rất bình tĩnh mới đối, làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới đến Đại Ngu quốc không bao dài thời gian, đã xuất hiện trúc cơ cấp bậc đại chiến, hắn tu vi tại bát phẩm chí chi cảnh, cũng liền tương đương với tu tiên giả bên trong trúc cơ đỉnh phong. Ngay tại hắn trầm ngâm thời khắc, Hứa Nặc lực chú ý đã rơi xuống xinh đẹp đạo cô trên thân. Xinh đẹp đạo cô biến sắc, tiền bối, ta chỉ là nàng một cái, ta chữ còn chưa nói ra miệng, Hứa Nặc một cái ít ham muốn chỉ đã theo sát mà tới, giống hàng sân một dạng xuyên thủng nàng chán, trong chốc lát, xinh đẹp đạo cô một tên ô hô. Chết. Hai đại trúc cơ cứ như vậy bị giết, tiểu mỹ nhân càng là cặp mắt trợn tròn, nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hứa Nặc, nàng vẫn cho là chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện thánh mẫu quả vậy mà gọn gàng mà linh hoạt xử lý hai đại trúc cơ chân nhân. Thúc thúc, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta sư đồ, tiểu mỹ nhân trong đôi mắt đẹp chứa đầy cảm kích. Hôm nay nếu không phải Hứa Nặc đột nhiên xuất thủ, nàng cùng tiểu tam tuyệt đối chạy không khỏi lần này ách nạn. Ngươi tốt ý tứ gọi ta thúc thúc. Hứa Nặc tê cả da đầu, hắn cũng lười để ý tới tiểu mỹ nhân, đi đến hàng sân và xinh đẹp đạo cô bên người vơ vét một phen, tìm ra hai cái như ý túi. Cái đồ chơi này tại tu tiên giới tựa hồ đặc biệt phổ thông, phàm là hơi có chút thực lực tựa hồ trên thân đều có. Hứa Nặc cũng không kịp kiểm tra, trực tiếp đem túi chứa vật thu vào. Thúc thúc, ngươi làm sao không để ý tới ta tiểu mỹ nhân trên gương mặt xinh đẹp ngưng đầy bị khuất, thúc thúc ngươi đã cứu chúng ta sư đồ, ngươi muốn cho chúng ta báo đáp thế nào ngươi? Nàng lúc này đã ngừng lại vết thương chảy máu. Dung mạo ngươi còn rất khá, dáng người cũng tốt, là tiểu mà ta yêu thích. Hứa Nặc danh mánh nhìn xem trọng thương tiểu mỹ nhân. Không được, ta có bệnh phụ chân, chỉ sợ hầu hạ không được thúc thúc. Tiểu mỹ nhân lắc đầu liên tục, như vậy đi thúc thúc, ta cái này có một thanh chúng ta đấm máu trưởng thượng tổ đưa cho ta huyết vân kiếm, chính là đấm máu tông tín vật, cầm nó có thể cho chúng ta đấm máu tông láo tổ vì ngươi làm một chuyện, ta tặng nó cho ngươi, xem như đối với ngươi ân cứu mạng báo đáp. Tiểu mỹ nhân lưu luyến không rời lấy ra một thanh thức đem dáng dấp huyết sắc đoạn kiếm, lưu luyến không rời vứt cho Hứa Nặc. Tốt, ta nhận. Hứa Nặc cũng không khách khí, tiếp nhận huyết vân kiếm cất vào túi trữ vật. Trong lòng biết chung quanh có người nhìn xem bên này, Hứa Nặc cũng lười xử lý thi thể, thân hình hắn lóe lên, đã là ngự kiếm rời đi hiện trường. Từ lúc tiến giai đến trúc cơ chân nhân đằng sau, hắn đây là lần thứ nhất ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm cơi gió đến, tiêu diêu giữa thiên địa, có rượu vui vô biên, không rượu ta cũng đỉnh. Hắn vẫn muốn thể nghiệm cảm giác như vậy, lúc này ngự kiếm mà đi, nghe bên tai hô hô tiếng gió, Hứa Nặc trong lòng một trận thoải mái. Đã từng xem hắn như tiểu lâu la để hắn rửa chân tiểu mỹ nhân bây giờ lại hô lên thúc thúc hắn, còn đưa hắn một kiện tín vật. Có thực lực cảm giác chính là thoải mái đâu. Hứa Nặc trong mắt chứa đầy hướng tới, đó là đối với cao hơn thực lực hướng tới. Chân quân Hứa Nặc lẩm bẩm vài câu, nghĩ đến thi trùng chân quân, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Không được, nhất định phải mau chóng đem thực lực của mình tăng lên tới trúc cơ trung kỳ. Quyết định chủ ý, Hứa Nặc cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn ngự kiếm mà đi, một đường hướng nam, rất nhanh chính là cách xa tầm mắt của mọi người, hắn lại bay rất lâu, xác định sẽ không bao giờ lại có người chú ý tới mình, lúc này mới ngừng lại. Xác định bốn bề vắng lặng chú ý, Hứa Nặc nhanh chóng tan mất dịch dùng, hắn lại cho mình đổi một cái khác bước dịch dùng, lúc này mới đường vòng trở về Bình An trấn, hắn đi chuyến Cao Gia Tràng, đến Cao Gia Tràng, hắn lúc này mới khôi phục chính mình đại lang khuôn mặt. Nguy cơ này tứ phía thời đại, làm sao cậu thả cũng không đủ. Hứa Nặc cẩn thận từng ly từng tí tan mất dịch dùng, lúc này mới quay trở về quán rượu. Lúc này đã là sau nửa đêm, Hứa Nặc trở lại quán rượu, chỉ thấy Thực Tình đang ngồi ở trong hậu viện, vừa uống rượu một bên thưởng thức trên trời vầng trăng sáng kia. Trưởng quỹ, ngươi lại cái nào, làm sao muộn như vậy mới trở về? Thực Tình nhấp miệng một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Hứa Nặc. Hứa Nặc đã sớm chuẩn bị, Cao Gia Trang tối nay không phải có một trận vở kịch lớn à? Ta nghe nói kinh thành hí khúc danh gia các tiên sinh cũng tại, liền đi nghe hí kịch. Ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ? Ta ngủ không được. Thực Tình trên mặt hồ nghi lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đơn giản trả lời một câu, mang theo bầu rượu trở về phòng của hắn. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra, có Nhan Thủy Thanh cùng Thực Tình hai đại cao thủ này tại, hắn hiện tại hành động cực kỳ nhận hạn chế, ban đêm muốn đi ra ngoài đều được tìm xong lấy cớ, nếu không rất dễ dàng dẫn tới sự hoài nghi của bọn họ. Tiếp tục như thế không phải biện pháp nha, nhất định phải mau chóng đem ẩn cổ tu luyện. Thầm nghĩ lấy, Hứa Nặc người đã về tới phòng ngủ, hắn đem chính mình thư thư phục phục ném tới trên giường. Tiểu Tử mang theo Tiểu Thanh thân mật chạy tới, thân mật cọ lấy bàn tay của hắn. Hứa Nặc luốt luốt Tiểu Tử Tiểu Thanh, lấy ra như ý túi, bắt đầu kiểm tra thực hư lên trận chiến này thu hoạch. Chương 179, lửa lửa lửa. Chương 179, lửa lửa lửa. Để Hứa Nặc có chút thất vọng là, vô luận là xinh đẹp đạo cô hay là hàng sân túi chứa vật, đều còn kém rất rất xa không công bố chân nhân, nhưng là so Mộ Dung Khinh Trần hay là hơi giàu có một chút. Hứa Nặc cẩn thận lật ra một lần hai người túi chứa vật, có các thức đan dược 13 mai, có pháp khí 5 kiện, có công pháp bí kíp 3 bộ, bất quá đều là chính thống công pháp, đối với hắn không có tác dụng gì. Trừ cái đó ra, hàng sân trong túi chứa vật có thật nhiều thư tịch, Hứa Nặc đơn giản lật ra cơ bản, tất cả đều là tiểu nhân đánh nhau một nam một nữ ở nơi đó điên cuồng kịch chiến, các loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp. Hứa Nặc nhìn nhiệt huyết sôi trào, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tu tiên giả vậy mà cũng như vậy thưởng thức tiểu hoàng thúc. Chúng ta mẫu mực nha. Hứa Nặc cưỡng chế ẩn ẩn bị câu lên dục hỏa, hắn một mùi lửa đem tiểu hoàng thúc cho một mùi lửa. Cái đồ chơi này thật rất nghiện, nhìn còn muốn nhìn, đã thấy nhiều liền muốn thực tiễn, hắn sợ chính mình khống chế không nổi. Hứa Nặc nhặt được viên đan dược ném tới trong miệng, sau đó lại tìm một viên xác định không có độc đan dược ném cho tiểu tử cùng tiểu thanh. Tiểu tử cùng Tiểu Thanh vừa mới bắt đầu còn khinh thường mảnh đầu một chút, thế nhưng là rất nhanh, bọn chúng tựa hồ ngửi được đan hương, nhãn tình sáng lên, tranh nhau chen lấn nhào tới trên đan dược. Tiểu tử màu tím móng đuốt nhẹ nhàng tại trên đan dược vạch một cái, đã là đem đan dược chia làm hai nửa, chính nó lưu lại một nửa lớn, sau đó đem nhỏ giao cho Tiểu Thanh. Tiểu Thanh không chỉ có không tức giận, còn phi thường cảm kích, thân mật phun ra lưỡi rắn liếm liếm tiểu tử. Hài hòa hữu ái, cũng không tệ lắm. Hứa Nặc khen ngợi cười một tiếng, đối với thu hoạch lần này, hắn cũng không phải là rất hài lòng, trừ mấy cái đan dược bên ngoài, các giống pháp khí công pháp hắn trên cơ bản đều dùng không được. Hứa Nặc thở dài, đang chuẩn bị thu hồi bảo vật, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy, hàng sân túi chứa vật trong góc, ẩn ẩn có một viên lóe ra huỳnh quang hạt châu, chỉ có to bằng ngón tay. Thứ đồ gì? Hứa Nặc nhíu mày, tiện tay đem lấy ra ngoài, hắn cảm giác có chút quen mắt. Cái này sẽ không phải là hàng sân từ con lửa kéo cối xay bên trong tháo xuống viên kia hạt châu nhỏ đi. Hắn cẩn thận nghiên cứu một hồi, phát hiện hạt châu này cùng tiểu biết tam viên kia tử khí đông lai hạt châu có một chút tương tự. Hứa Nặc trong lòng hơi động, vội vàng chế tạo nước, đem hạt châu bỏ vào trong nước. Không ra hắn sở liệu, trên mặt nước rất nhanh hiện ra từng hàng chữ biết. Chỉ gặp hàng thứ nhất là năm cái chữ lớn, đại diễn đi hỏa lệnh. Hứa Nặc trong lòng hiếu kỳ cảm thấy, hắn vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất cẩn thận nghiên cứu. Rất nhanh, hắn đã đem trên mặt nước văn tự xem một lần, đây là một bộ công pháp, cùng hỏa diễm có quan hệ, căn cứ đại diễn đi hỏa lệnh giới thiệu, mỗi người trên thân đều là có hỏa lực, cái gọi là trên bờ vai hai ngọn đèn chính là nhân hỏa lực thể hiện. Mà tu luyện đại diễn đi hỏa lệnh liền có thể tăng lên người hỏa lực, cường hóa trên bờ vai hai ngọn đèn, nhưng là tu luyện đại diễn đi hỏa lệnh cần không ngừng thôn phệ hỏa diễm. Nhìn thấy nơi đây, Hứa Nặc ánh mắt hơi sáng, hỏa diễm cũng không phải dễ dàng như vậy nuốt, giống bình thường phàm nhân, hơi nuốt một chút lửa, cuống họng tất nhiên sẽ bị cháy hỏng, ai dám nuốt, cái gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy không phải liền là như thế tới a cấm thuật. Hứa Nặc hô hấp có chút dồn dập, thời gian dài như vậy, rốt cục vừa tìm được một môn thích hợp bản thân tu hành công pháp. Nghĩ đến, Hứa Nặc lại nhanh chóng xem một lần đại diễn đi hỏa lệnh, lần thứ hai nhìn xem đến, để hắn đối với tu luyện như thế nào đại diễn đi hỏa lệnh đã có đại khái phương hướng. Cái này đại diễn đi hỏa lệnh tiến hành tu hành cũng không phiền phức, tuyệt đại đa số cấm thuật tu luyện tựa hồ cũng không phiền phức, đây là Hứa Nặc tu luyện thật nhiều cấm thuật đằng sau được đi ra một cái giải quyết, cũng không biết nguyên nhân gì. Vô luận như thế nào, tới trước thử một chút. Hứa Nặc lô ái lệ phong hành tiến vào tầng hầm, nhanh chóng nhóm một đống lửa, hắn dựa theo đại diễn đi hỏa lệnh chỉ đạo, đối với đống lửa mạnh mẽ hấp khí. Phân phật từng đóa hỏa diễm thoát ra đống lửa, trong chớp mắt bị hắn hút tới trong miệng. Hỏa diễm vào bụng, trừ hơi có chút cay cuống họng bên ngoài, Hứa Nặc cũng không mặt khác không phải, hắn không chút do dự, vận chuyển lên đại diễn đi hỏa lệnh luyện hóa hỏa diễm. Rất nhanh hỏa diễm đã là bị luyện hóa không còn. Tựa hồ không hiệu quả gì đâu. Hứa Nặc nhíu mày, lại nuốt mấy ngụm hỏa diễm, không ra hắn sở liệu, hoàn toàn chính xác không có gì hiệu quả. Xem ra cái này phàm tục chi hỏa hay là quá yếu. Hứa Nặc thở dài, đại diễn đi hỏa lệnh đối với hỏa diễm đẳng cấp cũng có chỗ giới thiệu, bình thường nhất chính là từng nhà đều có thể phát lên phàm hỏa. Đi lên là linh hỏa, cái gọi là linh hỏa chính là tại mộ phần mộ địa các loại chỗ tự nhiên hình thành hỏa diễm. Lại hướng lên là tinh hỏa, theo đại diễn đi hỏa lệnh đi chép, từ trên trời rớt xuống hỏa diễm chính là tinh hỏa. Không biết linh hỏa có hữu dụng hay không đâu. Hứa Nặc âm thầm suy nghĩ, hắn quyết định bất thời gian đi tìm một chút linh hỏa thử một chút. Lúc này trời đã sắp sáng, Hứa Nặc thu hồi hạt châu nhỏ về tới phòng ngủ. Hắn đến phòng bếp bắt đem bụi than soát lên răng. Tiểu Mộng Hàn tiểu Nặc luôn cũng chạy ra, một đại học năm hai tiểu tam cá nhân ngồi xổm ở chuồng heo bên kia, bỏ vào trong miệng một thanh hắc hắc bụi than, không ngừng lấy tay lau răng. Tiểu Mộng Hàn soát một hồi, đột nhiên lại nắm tay nhét vào Hứa Nặc quần áo dưới đáy, "Đại Lang ca, hôm nay lạnh quá nha, chết cóng ta rồi." Khoe miệng nàng giữ lại đen mặt, nhìn cùng dài quá dâu ria một dạng. Hứa Nặc đã sớm quen thuộc, hắn cương chiều lắc đầu, tiếp tục soát lên răng của mình. "Đại Lang ca, ngươi phát hiện không có?" Tiểu Mộng Hàn ấm một hồi, thẳng đến xua tán đi hàng ý, lúc này mới thu hồi đỏ rực tay nhỏ, nàng chỉ chuồng heo, "Đóa hoa này giống như một mực không có héo tàn qua đây." "Có a." Hứa Nặc một mặt thuần lương biểu lộ. "Là thật, Đại Lang ca, ta đã quan sát nó thật lâu rồi, từ ta 5 tuổi năm đó bắt đầu, đến bây giờ 2 năm, nó một chút cũng không thay đổi." Tiểu Mộng Hàn mắt to như nước trong veo bên trong chứa đầy nghi hoặc. "Khả năng cùng Tùng Bách một dạng đi." Hứa Nặc có chút đau răng, ngược lại là không nghĩ tới tiểu nha đầu này sức quan sát kinh người như thế. Ở Tiểu Mộng Hàn gần nhất học được cậu đàn miệng tử, nàng cảm giác rất có ý tứ, cho nên gần nhất nói chuyện thường xuyên biết dùng cái từ này. "Đại Lang ca, ta nghe mẫu thân nói cây hoa này là ngươi từ Huyền Vân Sơn bên trên mang về." Hứa Nặc nhẹ gật đầu, lại đem năm đó chính mình đi theo Yến Vô Kỵ đi Huyền Vân Sơn sự tình nói một lần. Tiểu Mộng Hàn hì hì cười một tiếng, "Đại Lang ca, ta muốn đem nó lột xuống nghiên cứu một chút có thể sao?" "Đi thôi đi thôi." Hứa Nặc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không lo lắng Tiểu Mộng Hàn nghiên cứu ra cái gì, dù sao Nhan Thủy Thanh cùng Thực Tỉnh hai đại cao thủ tại quán rượu ở thời gian dài như vậy cũng không có phát hiện doanh doanh, hắn không tin một cái Tiểu Mộng Hàn có thể phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Tiểu Mộng Hàn cực kỳ cao hứng, nàng chạy đến chuồng heo rút lên hoa băng lăng, cẩn thận từng ly từng tí dẫn tới chính mình trong phòng. Lúc này Hứa Nặc cũng đã quét hết răng, hắn mị mị duỗi lưng một cái, đi đến đại đường khui rượu qua cửa. Một ngày mới, khởi đầu mới. Hứa Nặc cho mình tăng thêm cái dầu, lại bắt đầu mới một ngày lao lực, bận rộn đối với người khác tới nói là thống khổ, đối với hắn lại là hưởng thụ. Quán rượu vừa mở cửa không bao lâu, tiểu mỹ nhân liền dẫn tiểu biết tam đi tới quán rượu. "Đại Lang ca, ta muốn rời đi." Chương 180, bồi dưỡng linh hỏa. Chương 180, bồi dưỡng linh hỏa. "Rời đi?" Hứa Nặc nghi hoặc nhìn tiểu biết tam. Tiểu biết tam thở dài, "Đêm qua phát sinh chút ngoài ý muốn, ta cùng sư phụ đắc tội một cái thế lực lớn, có thể sẽ nhận bọn hắn truy sát, cho nên ta cùng sư phụ nhất định phải rời đi Bình An trấn. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, cũng xác thực, Hàng Sơn và xinh đẹp đạo cô bị giết đằng sau, rất có thể sẽ đưa tới Thanh Lam tông người, đêm qua đại chiến thanh thế hay là thật lớn, Bình An trấn hẳn là có không ít người chú ý tới, nếu Thanh Lam tông người đến, tùy tiện hỏi thăm một chút liền có khả năng liên lụy ra Tiểu Biết Tam. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Hứa Nặc việc gì làm cái gì cũng không biết. Tiểu Biết Tam lắc đầu, ta cũng không biết đâu, sư phụ đi đâu, ta liền đi theo hắn đi đâu đi, hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ chứa đầy thương cảm, hắn cũng không muốn rời đi Bình An trấn, cũng không muốn cùng Đại Lang ca phân biệt, nhưng dưới mắt không rời đi cũng không được. Bản tiểu thư chuẩn bị mang theo Tiểu Biết Tam đi Lưu Lạc Thiên Nhai, tiểu mỹ nhân đi đến Hứa Nặc bên người, đùng một tiếng vỗ xuống Hứa Nặc cái mông, hảo tỉ muội, về sau bản tiểu thư liền không thể cùng ngươi một khối chơi. Hứa Nặc sống như thế thời gian, còn là lần đầu tiên bị một nữ hài tử đánh đòn, hắn phiền muốn hỏng, hận không thể đem tiểu mỹ nhân nhấn tới trên mặt đất, ba 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 đánh trở về. Thôi, xem ở đêm qua ngươi vì Tiểu Tam đứng ra phân thượng, tha thứ ngươi lần này đi. Hứa Nặc âm thầm đầu đen rau muốn một câu, hắn nuốt nuốt Tiểu Biết Tam đầu, vậy ngươi trên đường đi khá bảo trọng đi. Tiểu Biết Tam hốc mắt từng đỏ, hắn từ trong ngực lấy ra một phong thư, Đại Lang ca, đây là ta viết cho chủng Lê đạo nhân, chờ ngày nào hắn trở về, ngươi thay ta đem phong thư này giao cho hắn đi. Tốt. Hứa Nặc cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ thư. Còn có cái này, Tiểu Biết Tam lại từ trong túi móc ra một viên châu tròn ngọc sáng đang lượn, giống như sợ bị người khác nhìn thấy tựa như, hắn nhanh chóng chụp tới Hứa Nặc trong tay, đồng thời cầm Hứa Nặc tay, Đại Lang ca, đây là sư phụ đưa cho ta, sau khi ăn có thể tăng lên thân thể tố chất của ngươi, ngươi mất thời gian đem nó ăn hết đi. Hứa Nặc cũng không cùng Tiểu Biết Tam khách khí, gặp Hứa Nặc nhận lấy đan dược, Tiểu Biết Tam nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hắn hốc mắt càng thêm đỏ bừng. Từ lúc 8 tuổi năm đó bởi vì đi tiểu cùng Đại Lang ca kết xuống duyên phận, hắn một mực đi theo Đại Lang ca bên người, đã 16 năm, dưới mắt đột nhiên muốn phân biệt, hắn thật rất không bỏ. Thế nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, lưu tại Bình An trấn, không chỉ có chính hắn có thể sẽ bị Thanh Lam tông diệt sát, khả năng cũng sẽ liên lụy đến Đại Lang ca, mà lại không chỉ Thanh Lam tông, sư phụ hắn tiểu mỹ nhân cũng có thật nhiều địch nhân đâu. Đại Lang ca, ta đi, ngươi cũng bảo trọng. Tiểu Biết Tam quay người rời đi quán rượu. Hắn đi đến cửa tử quán, đột nhiên lại có người chạy trở về, ôm chặt lấy Hứa Nặc. Đỗ Nhi Ngoan, đừng chậm chạp, đi nhanh đi, tiểu mỹ nhân trong đôi mắt đẹp ẩn ẩn có chút lo lắng. Đại Lang ca, bảo trọng. Tiểu Biết Tam thâm hít một hơi, cũng không quay đầu lại rời đi quán rượu. Bảo trọng đi. Hứa Nặc thở dài, từ biệt này cũng không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể gặp nhau, có lẽ cả một đời sẽ không còn được gặp lại. Nhìn xem Tiểu Biết Tam dần dần biến mất ở trong đám người bóng lưng, hắn không khỏi lại nghĩ tới Kim Tam tỷ cùng Ngư Huyền Cơ, coi như Kim Tam tỷ năm nay đã 60 nhiều tuổi, nếu như còn sống, Ngư Huyền Cơ cũng nhanh 40 tuổi đâu. Trưởng quý sớm. Triệu Tiểu Tiểu dẫn theo tỷ bà đi tới quán rượu. Sớm. Hứa Nặc thu dọn một chút tâm tình của mình, thừa dịp quán rượu còn không có người nào, lại nằm ở quầy hàng bên cạnh vẽ lên vẽ bừa. Không bao lâu, hậu viện liền truyền đến Tiểu Mộng Hàn cùng Tiểu Nặc Nôn Lang cất cao giọng đọc sách. Trong khoảng thời gian này, đã ít có người tới hướng hắn thỉnh giáo đọc diễn cảm khang chuyện, bởi vì những thư sinh kia dùng hắn đọc diễn cảm khang, cảm giác hiệu quả cũng không phải là quá tốt. Có mấy cái thư sinh đã bỏ đi, chỉ có một cái gọi Linh Bất Phàm thư sinh còn một mực tại kiên trì. Một ngày thời gian lặng yên mà qua, đến ban đêm, quán rượu đóng cửa đằng sau, Hứa Nặc liền tìm cái cớ mang theo Tiểu Tử cùng Tiểu Thanh ra quán rượu. Hắn đi Bình An trấn Tây bãi Tham A. Đến bãi Tham A, Hứa Nặc liền thả ra Tiểu Tử cùng Tiểu Thanh, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm linh hỏa. Theo đại diễn đi hỏa lệnh ghi chép, quỷ hỏa chính là linh hỏa một loại. Hắn nhớ ký cự tình bang cựu địa là có quỷ hỏa, nhưng bởi vì cố kỵ đến chiếm lấy cự tình bang đám người kia cho tới bây giờ cũng không có rời đi, bọn hắn cũng rất ít đến Bình An trấn, phản phất qua lên ngăn cách với đời sinh hoạt. Hứa Nặc cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ đám người kia ở tại cự tình bang đang làm gì. Hứa Nặc đầu góc một bên chẳng có mục đích nghĩ đến việc bắt đánh, một bên mang theo Tiểu Tử tại bãi Tha Ma tìm kiếm quỷ hỏa, nhưng không có tốt như vậy tìm. Liên tiếp tìm 4 ngày, Hứa Nặc mới rốt cục tại một đoạn xương sọ bên trong tìm được một gốc quỷ hỏa. Đây là Tiểu Tử công lao, nếu không phải Tiểu Tử đang đùa bỡn một cái dế nhui thời điểm không cẩn thận chui được bên trong xương sọ, hắn khả năng còn phát hiện không được gốc này giấu cực kỳ chặt chẽ quỷ hỏa. Xác định 4 bề vắng lặng, Hứa Nặc trực tiếp đem quỷ hỏa lấp đến trong mồm, mãnh liệt thiêu đốt cảm giác đánh tới, để hắn một cái giật mình, suýt nữa đem linh hỏa phun ra. Hắn cố nén loại kia cay cuống họng cảm giác, nhanh chóng vận chuyển lên đại diễn đi hỏa lệnh. Tại đại diễn đi hỏa lệnh ra chỉ bên dưới, thiêu đốt cảm giác làm giảm bớt rất nhiều. Rất nhanh, một gốc quỷ hỏa đã là bị hắn thành công luyện hóa. Tựa hồ cũng không có tác dụng gì đâu. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, thành công luyện hóa một gốc linh hỏa, hắn cũng không cảm giác thân thể có bất kỳ biến hóa. Có lẽ là số lượng quá ít đi. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc trời vừa tối liền sẽ mang theo Tiểu Tử Tiểu Thanh tìm kiếm khắp nơi linh hỏa, từ Bình An trấn Tây đến Bình An trấn Bắc, đến Bình An trấn Đông, lại đến Bình An trấn Nam. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, hắn đã chuyển khắp cả toàn bộ Bình An trấn. Tại thời gian nửa năm này bên trong, hắn trọn vẹn tìm được 58 gốc quỷ hỏa. Không ra hắn sở liệu, trước đó đích thật là số lượng quá ít, theo cái này 58 gốc quỷ hỏa luyện hóa, hắn phát hiện chính mình hỏa lực sắc thực tăng lên, trước kia hắn cảm giác không đến trên người mình hỏa lực, hiện tại hắn đã ẩn ẩn có thể cảm giác được. Nhất là hắn tức giận thời điểm, thể nội hỏa lực tựa hồ muốn dâng lên mà ra bình thường, bất quá đối với hỏa lực có làm được cái gì đồ, hắn tạm thời còn chưa hiểu rõ. Lúc này đã đến quá mùng 16 năm ngày 15 tháng 6, Hứa Nặc quanh chân ngồi ở trên giường, hắn có chút đau răng, hắn đã có tầm một tháng không có tìm được quỷ hỏa, Bình An trấn bốn phía quỷ hỏa khả năng đã bị hắn tàn phá bừa bãi không còn. Nếu không đi Bình An trấn bên ngoài đi dạo, Hứa Nặc đạn lấy Tiểu Tử cái đuôi, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vẫn là thôi đi cân nhắc đằng sau, Hứa Nặc bỏ đi ý nghĩ này. Cũng không biết quỷ hỏa này có thể hay không chính mình bồi dưỡng đâu, nghĩ đến đây, Hứa Nặc ánh mắt có chút tỏa sáng, nếu có thể tự mình bồi dưỡng được linh hỏa, vậy sau này liền rốt cuộc không cần lao tâm lao lực chính mình đi tìm. Thử một chút đi hạ quyết tâm, Hứa Nặc cũng chưa suy nghĩ nhiều, hắn lại bắt đầu tu luyện lên Cực Lạc Bảo Giám. Trải qua đi qua nửa năm không gián đoạn tu luyện, hắn trúc cơ bên trong dịch tăng lên không ít, nhưng là khoảng cách trúc cơ trùng kỳ còn có chút khoảng cách. Đến thêm chút sức. Chương 181, tiến hóa tiểu Nặc Nôn. Chương 181, tiến hóa tiểu Nặc Nôn. Nửa tháng sau, Hứa Nặc rốt cục tại Phiêu Hương Hà bạn tìm được một gốc linh hỏa, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh hỏa mang về phòng ngủ. Bởi vì nghe nói linh hỏa sẽ tự mình chạy trốn, Hứa Nặc sợ sẽ chính nó chạy đi, thế là cố ý chế tạo một tòa lồng giam lò sưởi trong tường, đem linh hỏa phong ở trong lò sưởi trong tường, đặt ở tầng hầm. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc mỗi lúc trời tối đều sẽ bất thời gian quan sát linh hỏa tập tính, hắn phát hiện linh hỏa tiến vào lò sưởi trong tường đằng sau giống như hiệu xịu bình thường, lại có dần dần dập tắt dấu hiệu. Cái đồ chơi này chẳng lẽ còn cần dinh dưỡng? Hứa Nặc có chút đau răng, hắn không thể không bất thời gian đi một chuyến bãi tha ma, làm mấy khối xương cốt bỏ vào trong lò sưởi trong tường. Quả nhiên, có xương cốt, linh hỏa quét qua xu hướng suy tàn, dần dần có lớn mạnh xu thế, lại nửa tháng, đến 15 tháng 7 Tết Trung Nguyên, linh hỏa đã so với ban đầu lớn mạnh 1/3. Hứa Nặc ngồi dưới đất trong phòng, nhìn xem dần dần lớn mạnh linh hỏa. Trong đầu hắn đột ngột toát ra một cái ý nghĩ, đem linh hỏa tách rời một chút đi ra, sau đó lại tiếp tục bồi dưỡng, tốc độ có thể hay không càng nhanh một chút. Nghĩ đến đây, Hứa Nặc lúc này hành động, lợi dụng một cái chén nhỏ cùng đại đao ngạnh sinh sinh đem linh hỏa cắt chém thành hai nửa, một nửa lưu tại trong lò sưởi trong tường, một nửa khác bị làm đến trong chén. Hứa Nặc lại chế tạo một cái lò sưởi trong tường, đem chia ra linh hỏa bỏ vào mới trong lò sưởi trong tường. Ba ngày sau đó, Hứa Nặc đã cho ra kết luận, linh hỏa có thể bị tách rời bồi dưỡng. Hứa Nặc cảm xúc bành trướng, nắm giữ linh hỏa bồi dưỡng phương pháp, hắn về sau liền rốt cuộc không cần đi tốn thời gian phí sức khắp nơi tìm kiếm linh hỏa. Đến 15 tháng 9, Hứa Nặc đã bồi dưỡng được 6 cây linh hỏa. Nhìn xem trong tầng hầm ngầm ngồi hàng 6 cây linh hỏa, Hứa Nặc khỏe miệng mỉm cười. Chít 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 tức tiểu tử ở một bên vui vẻ khiêu vũ, tựa hồ cũng đang làm chủ người cao hứng mà cao hứng. Tiểu Thanh đi theo tiểu tử phía sau cái mông, đi theo tiểu tử nhảy tiểu tử phát minh sâu đồng múa. Hứa Nặc gõ gõ tiểu tử cái đuôi, cẩn thận từng ly từng tí ra tầng hầm. Lúc này trời đã sắp sáng, Hứa Nặc đơn giản thu thập một phen, liền đi ra phòng ngủ. Tiểu Ngộng Hàn cùng tiểu Nặc luôn vẫn chưa rời giường. Hậu viện yên tĩnh, chỉ có thu thiền thỉnh thoảng tại cây ngô đồng bên trên kêu to. Quen thuộc đánh răng rửa mặt một con rồng, rửa mặt hoàn tất, Hứa Nặc đi đến đại đường, khu rượu quán cửa. Hứa Nặc liếc mắt sát vách tiệm tạp hóa, y nguyên ở vào đóng cửa không tiếp tục kinh doanh trạng thái. Từ lúc tiểu ma cà đông đi đằng sau, tiệm tạp hóa liền cũng không tiếp tục từng mở qua cửa, chủ Lê đạo nhân cũng một mực chưa từng trở về. Hứa Nặc thở dài, không có tiểu ma cà đông thời gian, hắn thật là có chút không quen. Trong khoảng thời gian này, tiểu Mộng Hàn tỷ đệ một mực hỏi hắn tiểu ma cà đông đi đâu, Hứa Nặc cũng không biết làm như thế nào trả lời bọn hắn, mỗi lần đều tìm lấy cớ lấp liếm cho qua. Trầm ngâm thời khắc, quán rượu đã tới khách hàng đầu tiên, Đao Đông Lai, con hàng này năm đó về Đại Mạc tranh đoạt Võ Lâm Minh chủ vị trí, lúc đầu lấy thực lực của hắn tuyệt đối không thể lăn lộn đến Võ Lâm Minh chủ vị trí, nhưng hắn bằng ba tấc không nát miệng lưỡi, tăng thêm dày đến cực hạn ra mặt, mượn nhờ hắn Hứa Nặc thanh thế, ngạnh sinh sinh mưu được Võ Lâm Minh chủ tôn vị. Hắn hiện tại có thể nói là hô phong hoán vũ, như bức cực kỳ. Đại lang, một vò nạp rượu. Đao Đông Lai ngồi ở hắn đã từng vị trí bên trên, bên người còn đi theo mấy cái tiểu mê đệ. Hứa Nặc phân phó thực tình lấy đàn nặc rượu cho hắn đưa qua. Đao Đông Lai đằng sau, quán rượu lại lần lượt tới một chút khách quen, những này khách quen bọn họ đối với Đao Đông Lai cung kính dị thường, mở miệng một tiếng Đao Minh Chủ, đem một cái Đao Đông Lai mừng rỡ miệng đều nhanh lệch ra thành Long Vương. Đại Lang, ngươi nhưỡng cái này nạp rượu thật sự là càng ngày càng có ta nghĩa đệ Hứa Nặc phong phạm. Đao Đông Lai một bên uống rượu, ngón tay một bên vô cùng có tiết tấu gõ lên mặt bàn, hắn đang nghe Triệu Tiểu Tiểu hát khúc. Ta tại sao lại thành ngươi nghĩa đệ? Hứa Nặc trong lòng im lặng, bất quá hắn sắc mặt lại là bất động thanh sắc. Đao Minh Chủ quá khen rồi, ta làm sao có thể cùng Hứa Đại Quan Nhân đánh đồng chính mình khen chính mình, mặt không đỏ tim không đập. Ngươi biết liền tốt, làm người đâu sợ nhất chính là tung bay, bay tới trên trời xuống không được, vậy đời này con liền xong đời. Đao Đông Lai gần nhất say mê thuyết giáo, giáo dục người khác để hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu, cho nên đợi cơ hội liền nói dạy các loại vai lý tà thuyết. Hứa Nặc nằm nhoài bên cạnh bàn, tiếp tục vẽ lấy vẽ bừa, có người hỏi hắn hắn liền đáp lại vài câu, trải qua trong khoảng thời gian này không gián đoạn tu luyện, hắn vẽ bừa lại có 10 phần tiến bộ, hiện tại hắn, cho dù vẽ khó khăn nhất lệnh chữ phù, xác suất thành công cũng đạt tới 90 trở lên, giống gấp tự phù chờ chút cái khác tự phù, càng là đã sớm đạt tới 100. Bất quá mặc dù hắn những này phù đơn độc sách đi ra đều có nhất định hiệu quả, nhưng là tổ hợp đứng lên cũng không biết chuyện ra sao, nhưng phát huy không được bốn có hiệu quả. Giống lập tức tuân lệnh, hắn hiện tại liền không dùng đến, mà lập tức tuân lệnh xem như thiên sư chặng đường mặt đơn giản nhất một đạo phù lục, hắn cảm giác ở trong này khẳng định có bí quyết, nhưng là Yến Vô Kỵ một mực không chịu nói cho hắn biết. Hứa Nặc mấy ngày nay ngay tại cân nhắc muốn hay không thu Yến Vô Kỵ tên đồ đệ này, đến vừa ra đồ đệ chỉ đạo sư phụ tiết mục, mà lại để hắn càng buồn bực hơn chính là hắn khai khiếu kinh đọc diễn cảm đã không xuống 500 khắp, dựa theo phương pháp của hắn sớm nên khai khiếu mới đối, thế nhưng là hắn lại một mực chưa từng khai khiếu. Có lẽ ta cũng không có nho đạo thiên phú tu hành đi. Đại Lang ca, mau nhìn. Tiểu Nặc Nôn hưng phấn chạy ra, trong tay hắn dẫn theo một cái mục chó, hắn đem tiểu mục chó phóng tới trên quầy, vặn mấy lần dây cót, chỉ gặp cái kia tiểu mục chó cộc 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 tại trên quầy chạy. Lời hứa, đây là chính ngươi tạo nên. Đao Đông Lai trong mắt ngậm lấy mấy phần kinh ngạc. Ừ, phế đi ta nửa năm mới tạo ra đến đâu. Tiểu Nặc luôn một đôi đen nhánh trong mắt to chứa đầy đắc ý, tuổi còn nhỏ liền có thể tạo ra như thế hiện vật, thật sự đến a. Một đám khách uống rượu không khỏi là mắt lộ ra dị sắc. Chính là ngay cả Yến Vô Kỵ cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, cái này nhỏ hiện chó mặc dù hắn thấy rất thô ráp, nhưng tiểu Nặc luôn không đến 7 tuổi liền có thể chế tạo ra dạng này sẽ chạy hiện vật, so Đông Thổ hiện sư thế gia tiểu hài cũng không kém bao nhiêu. Yến Vô Kỵ như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hứa Nặc, hắn nhưng là rất rõ ràng, tiểu Nặc luôn hiện thuật tất cả đều là đi theo Hứa Nặc học, có thể bồi dưỡng được một cái 7 tuổi hiện đạo thiên tài, Hứa Nặc hiện thuật lại nên đạt tới trình độ nào? Càng ngày càng xem không hiểu tiểu tử này. Yến Vô Kỵ có chút buồn bực, hắn muốn bài Hứa Nặc vì sư tựa hồ cũng càng ngày càng xa vời. Đại Lang ca, chế tạo hiện vật quá khó khăn, ngươi nhìn, ta vì tạo cái này nhỏ hiện chó, trên tay đều mài ra kén. Tiểu Nặc luôn phồng má rút, một bộ tiết khí bộ dáng. Hứa Nặc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, một cái 7 tuổi tiểu hài phải nên là bướng bỉnh thời điểm, tiểu Nặc luôn có thể một mực đem tinh lực đặt ở hiện thuật bên trên, đã viễn siêu tuyệt đại đa số người đồng lứa, nhưng tiểu hài trùng quy là tiểu hài, gặp được phiền phức khó tránh khỏi lời biếng. Hứa Nặc suy nghĩ một chút nói, ngươi bây giờ còn không có tìm tới phương pháp, chờ ngươi tìm tới phương pháp, chế tạo hiện vật liền trở nên đơn giản. Tiểu Nặc luôn đen kịt mắt to trong nháy mắt phát sáng lên, phương pháp gì? Chương 182, Huyền Ca thư viện. Chương 182, Huyền Ca thư viện. Công cụ. Hứa Nặc luốt luốt tiểu Nặc luôn cái óc, tựa như thợ rèn cần truy, nông phu cần cái cày, ngư dân cần lưới đánh cá một dạng, không có những công cụ này, bọn hắn cũng có thể làm việc, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Tiểu Nặc luôn trong mắt thần thái lấp lóe, lớn lăng ca, chế tạo hiện vật cũng có thể thu nhận công nhân của a. Đương nhiên có thể. Hứa Nặc đình chỉ bẫy bữa, nắm lên một hạt hồi hương đậu ném tới trong miệng, tỉ như nói bánh răng, tay ngươi công chế tác bánh răng khẳng định phi thường khó khăn, nhưng nếu ngươi có thể chế tạo ra một máy chế tạo bánh răng máy móc, dùng máy móc ra công bánh răng, có phải hay không đơn giản rất nhiều. Hứa Nặc tận hết sức lực dẫn dắt đến tiểu Nặc Nôn, hắn sở dĩ làm như vậy, trừ cương triều tiểu Nặc Nôn bên ngoài, hắn cũng có được tư tâm, chính là muốn thông qua bồi dưỡng tiểu Nặc Nôn, làm cho cả Đại Ngu Quốc xa luân chậm chạp đi hướng hiển công chi lộ. Nghĩ tới tương lai hiển công phát triển đến cực hạn Đại Ngu Quốc, Hứa Nặc không chỉ có chút mong đợi đứng lên. Máy móc. Tiểu Nặc Nôn chớp chớp linh động mắt to, hắn còn chưa từng nghe nói qua cái từ này đâu, chỉ cảm thấy lại mới lạ lại tươi mới, lại lăng ca, thật là như thế nào mới có thể chế tạo ra máy móc đâu? Cái này cần chính ngươi thúc đẩy đầu óc. Hứa Nặc cũng không dạy tiểu Nặc Nôn cụ thể phương pháp, bởi vì như vậy ngược lại khả năng hạn chế ý nghĩ của hắn, để tiểu Nặc Nôn tư duy trở nên cứng ngắc. Nhưng là những người khác nhưng lại không biết ý nghĩ của hắn, chỉ cho là hắn cũng không biết đánh như thế nào tạo công cụ. Nhất là Yến Vô Kỵ, càng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hắn xem như thấy rõ, Hứa Nặc sở dĩ có thể nuôi dưỡng được tiểu Nặc Nôn dạng này hiện đạo thiên tài, cũng không phải là hắn hiện thuật có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì Hứa Nặc sẽ dẫn đạo. Tiểu tử này cho người ta bánh vẽ ngược lại là có một bộ. Yến Vô Kỵ im lặng lắc đầu, bất quá hắn đấy lòng đối với Hứa Nặc lại là sinh ra một tia kính nể. Bánh vẽ cũng là một hạng việc cần kỹ thuật đâu. Ta hiểu được Đại Lang ca. Tiểu Nặc Nôn đấy lòng nhụt chí quét qua mà qua, hắn lại trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Hắn nắm lên đã sớm dừng lại nhỏ hiện cho chạy trở về hậu viện. Hứa Nặc vui mừng cười một tiếng, tiếp tục vẽ lên vẽ bừa. Huyền Ca thư viện không hổ là Huyền Ca thư viện đâu, chính biết. Hứa Nặc đột nhiên nghe được trong quán rượu có người giảm thán, đối với Huyền Ca thư viện, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Đây là Đại Ngu Quốc thứ nhất chỗ thư viện, là năm trước Lý Tú tự mình hạ lệnh chế tạo. Lý Tú vì chế tạo tòa thư viện này, mời tới cả nước thợ khéo, chiêu mộ mấy chục vạn lao dịch. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong liền chế tạo thành chỗ này, chiếm diện tích trọn vẹn gần vạn mẫu đất Huyền Ca thư viện. Đối với như thế hao người tốn của cử động, Lê Minh Bách tính lại là một chút lời oán giận cũng không có, thậm chí tuyệt đại đa số lao dịch đều là nghĩa vụ lao động, không có thu triều đình một phân một hào trợ cấp, bởi vì tất cả Đại Ngu Quốc con dân đều rất rõ ràng tòa này Huyền Ca thư viện ý nghĩa. Mà Huyền Ca hai chữ lại là gọi tên tại năm đó thánh nhân Chu Du Liệt Quốc bị nhốt Huyền Ca đài, cạn lương thực 7 ngày chuyện cũ. Huyền Ca thư viện liền xây ở Bình An trấn Tây, khoảng cách quán rượu bất quá ngắn ngủi vài dặm, Lý Tú gia tâm rất lớn, thể phải đem Huyền Ca thư viện chế tạo thành đế quốc trọng khí. Huyền Ca thư viện làm sao rồi? Lâm quán chủ hiếu kỳ hỏi, hắn năm gần đây đã là tóc trắng xóa. Đao Đông Lai cười hắc hắc, lão Lâm ngươi còn không biết à, Huyền Ca thư viện hôm qua vừa mới xuất hiện cái thứ nhất khai khiếu thư sinh. Lâm quán chủ khẽ miệng giật một cái, thật hay giả, Huyền Ca thư viện năm nay tháng riêng 16 mới chính thức khai giảng, tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh đến bây giờ tính toán đâu ra đấy mới 5 tháng, làm sao lại có người khai khiếu? Tiến bộ khoái nhấp miệng rượu, hắn một đôi trong mắt nhỏ lóe ra mấy phần thổn thức, thật không thể giả, nghe nói là một cái gọi Ninh Bất Phàm, ha ha. Chúng ta Đại Ngu Quốc nho đạo thiên tài cũng không thể so với Đông Thổ kém đâu. Đám người chính trò chuyện, chỉ gặp một cái thân mặc nho phục trung niên nhân mang theo mấy cái thân mang nho phục học sinh đi vào quán rượu, tại bọn hắn nho phục châu ngực đều là thêu lên màu vàng Huyền Ca hai chữ. Ninh Bất Phàm đang uống rượu buồn thư sinh một lông mày lần đầu tiên liền nhận ra bên trong một cái nho phục học sinh, chính là Ninh Bất Phàm. Chúc mừng a, Ninh huynh, thật không nghĩ tới, ngươi lại thành trong chúng ta cái thứ nhất khai khiếu, một lông mày trong mắt chứa đầy hâm mộ. Ninh Bất Phàm căn bản mặc kệ một lông mày, hắn đi thẳng tới quầy hàng bên cạnh, hướng về phía Hứa Nặc cung kính thi lễ một cái. Một lông mày bọn người đều là một mặt cổ quái. Hứa Nặc cũng có chút hợp bức, hắn nhìn về phía Lưu Võ, bây giờ Lưu Võ đã thành Huyền Ca thư viện đời thứ nhất viện trưởng, hay là Lý Tú tự mình bổ nhiệm? Lưu viện trưởng, chuyện gì xảy ra? Lưu Võ cười ha ha một tiếng, quen thuộc vô vô Hứa Nặc bà bay, đại lang, không nhìn ra à, tiểu tử ngươi thế mà cao minh như vậy. Hứa Nặc càng ngộng. Linh Bất Phàm đội vàng giải thích nói, Hứa tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ngài tự sáng tạo đọc diễn cảm khác sao? tiểu sinh chính là bởi vì một mực tại dựa theo ngài đọc diễn cảm khang tu hành, cho nên mới ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm khai khiếu, Hứa tiên sinh đại ân, tiểu sinh suốt đời khó quên. Hắn lời này vừa ra, trong quán rượu tất cả mọi người ánh mắt phạch một cái toàn bộ lạc tại Hứa Nặc trên thân. Thật hay giả, cái này Linh Bất Phàm lại là bởi vì nhận lấy Hứa Nặc chỉ đạo mở khiếu, tuyệt đại đa số người cũng không dám tin tưởng, nhất là một lông mày, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, cái này đại lang chỉ là một cái quán rượu trưởng quỹ, làm sao có thể lợi hại như vậy. Lưu Võ vuốt vuốt sợi râu nói đại lang, ta hôm nay là đến xin ngươi. Mời ta. Hứa Nặc không hiểu ra sao. Lâm quán chủ bọn người càng là hai mặt nhìn nhau. Lưu Võ thở dài, đại lang, ngươi cũng đã biết, bệ hạ bổ nhiệm ta là Huyền Ca thư viện viện trưởng thời điểm, cho ta hạ một cái tử mệnh lệnh, muốn tại trong vòng 5 năm bồi dưỡng được 100 cái khai khiếu học sinh, độ khó này quá cao, ta áp lực to lớn à, cả đêm ngủ không yên, gần nhất cũng bắt đầu rụng tóc. Lưu Võ vuốt vuốt ống tay áo, nhặt lên trên quầy mấy hạt hồi hương đậu ném tới trong miệng, đại lang, ngươi nhưng phải giúp ta à, ta trong vòng 5 năm có thể hay không hoàn thành bệ hạ giao cho nhiệm vụ, có thể tất cả đều xem ngươi đọc diễn cảm khang. Một đám khách uống rượu bừng tỉnh đại ngộ, tình cảm cái này Lưu viện trưởng là đến xin mời đại lang cho Huyền Ca thư viện các học sinh truyền thụ đọc diễn cảm khang. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi đại lang. Lưu Võ kéo Hứa Nặc liền hướng Huyền Ca thư viện đi, hắn kỳ thật cũng không quá tin tưởng Linh Bất Phàm là bởi vì Hứa Nặc đọc diễn cảm khang khai thiếu, thật sự là bởi vì hắn đối với cái này đại lang quá quen thuộc, tiểu tử này bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rất rõ ràng. Nhưng dưới mắt, phía trên có nhiệm vụ, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, thử một chút đại lang đọc diễn cảm khang. Hứa Nặc bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Lưu Võ đi Huyền Ca thư viện. Mà cùng lúc đó, Linh Bất Phàm khai khiếu sự tình cũng đã truyền đến phủ quốc sư. Làm sao có thể, nghe được tin tức này, Hứa Mạc phụ trên gương mặt xinh đẹp chứa đầy khó có thể tin, tại trong dự đoán của nàng, đại ngu quốc ít nhất cũng phải 1-2 năm mới có thể sinh ra cái thứ hai khai khiếu người, không gì khác, chỉ là bởi vì Tây thổ quá cằn cỗi, nho đạo không khí quá yếu, tại trong hoàn cảnh như vậy, muốn khai khiếu dị thường khó khăn. Công chúa điện hạ không đến 4 tháng thời gian khai khiếu đã để nàng rất bất khả tư nghị, cái này vẫn chưa tới 1 năm vậy mà lại ra đời cái thứ hai khai khiếu tuyệt thế thiên tài. Chương 183, thư viện giảng bài. Chương 183, thư viện giảng bài. Đến cùng là tình huống như thế nào, mang theo vài phần lo nghĩ, Hứa Mạc phụ lúc này rời đi phủ quốc sư, chạy tới Huyền Ca thư viện. Khi nàng đến Huyền Ca thư viện thời điểm, Hứa Nặc vừa vặn đi theo Lưu Võ đi tới thư viện cửa ra vào. Nhìn thấy Hứa Mạc phụ, Lưu Võ thần sắc biến đổi, vội vàng cung kính nên đón tiếp lấy, quốc sư đại giá quan lâm, không có từ xa tiếp đón, còn xin quốc sư thứ tội. Hứa Mạc phụ thu hồi ngựa, nàng sửa sang lại bị gió thổi điệp quần áo, viện trưởng không cần đa lễ, ta hôm nay là muốn tìm hiểu một chút học sinh thư viện Linh Bất Phàm khai khiếu sự tình. Lưu Võ cung kính thi lễ một cái, quốc sư tới đúng lúc, nghe cái kia Linh Bất Phàm nói hắn sở dĩ có thể tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm khai khiếu, là bởi vì hắn học được đại lang đọc diễn cảm khang, cái này không, hạ quan đã đem đại lang mời đi theo, dự định để hắn cho học sinh á truyền thụ đọc diễn cảm khang. Nói, Lưu Võ chỉ Hứa Nặc, quốc sư hẳn còn nhớ hắn đi. Hứa Mạc phụ điểm nhẹ bước tay, Bình An tiểu quán gã sai vặt, nàng tự nhiên nhớ kỹ, trước đó tiểu công chúa khai khiếu ngày đó nàng liền nghe người khác nhắc qua cái gì đọc diễn cảm khang, nàng lúc đó cũng không để ý, lần này lại nghe Lưu Võ nâng lên đọc diễn cảm khang, nàng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Viện trưởng, trước không nên gấp gáp. Hứa Mạc phụ ngăn lại Lưu Võ triệu tập học sinh truyền thụ đọc diễn cảm khang cử động, tại không xác định Hứa Nặc đọc diễn cảm khang có hiệu quả hay không trước đó, liền tùy tiện mở rộng, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nàng liếc mắt Hứa Nặc, ngươi gọi đại lang đúng không? Làm phiền ngươi đem ngươi cái kia đọc diễn cảm khang đọc diễn cảm một lần, ta nghe nàng thanh âm êm dịu, nhưng lại không chứa một tia ngữ khí, tựa như là bằng lánh máy móc một dạng. Bên trên đại nhân, không ngất kỷ, hóa 3070 sĩ, 89 con, có thể khai khiếu Hứa Nặc một mặt thuần lương, phi thường nghe lời đọc diễn cảm một lần. Nghe một lần, Hứa Mạc phụ đại mi không khỏi có chút nhíu lên. Hứa Nặc đọc diễn cảm khang rất quái lạ, phi thường trách, tựa như thời đại thượng cổ, tuyệt điệu thiên thông trước đó đã sớm thất truyền trúc do thuật mở dạng, nàng từng nghe sư tổ của nàng đọc diễn cảm qua tương tự giọng điệu. Như ngươi loại này đọc diễn cảm khang là từ đâu học được? Hứa Mạc phụ gương mặt xinh đẹp nghi ngờ nhìn về phía Hứa Nặc. Khi còn bé một cái người thần bí dạy cho ta. Hứa Nặc lại đem vấn đề này giao cho giả dối không có thật người thần bí, hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Hứa Mạc phụ đây là hắn kiếp trước từ trên một bản cổ tịch học được. Hứa Mạc phụ nhíu lại đại nga, nàng trầm ngâm một lát, nhớ lại Hứa Nặc vừa mới giọng điệu đọc diễn cảm một lần khai khiếu kinh. Bên trên đại nhân, không ngất kỷ 6 cái chữ vừa ra miệng, Hứa Mạc phụ cũng cảm giác trong lòng dâng lên dị dạng, thật giống như nàng đọc diễn cảm âm thanh bên trong sinh ra một đầu dây, không ngừng kéo dài, không ngừng kéo dài, lập tức liền xúc động dòng suy nghĩ của nàng. Làm sao có thể? Hứa Mạc phụ cặp mắt trợn tròn, cậu Minh, đọc diễn cảm khang vậy mà dẫn động nàng cậu Minh, phải biết, nho ra cái gọi là khai khiếu, mở chính là tâm khiếu, chỉ có sinh ra tâm linh của mình mới có khai khiếu khả năng. Khó trách công chúa điện hạ có thể tại tiếp xúc nho đạo ngắn ngủi không đến 1 tháng thời gian khai khiếu. Hứa Mạc phụ bừng tỉnh đại ngộ, cái này đọc diễn cảm khang cũng quá lợi hại đi. Hứa Mạc phụ khó có thể tin nhìn xem Hứa Nặc, thật lâu nàng mới bình phục lại kịch liệt chập trùng một đôi đại mắt tỏ. Đại lang, làm phiền ngươi cùng ta nói một chút vị kia dạy ngươi đọc diễn cảm khang người thần bí. Vấn đề này Hứa Nặc đã sớm cân nhắc qua, hắn đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong tiêu chuẩn đáp án nói cho Hứa Mạc phụ. Gặp hỏi không ra đến cái gì, Hứa Mạc phụ thầm than một tiếng, viện trưởng triệu tập tất cả học sinh để đại lang truyền thụ cái này đọc diễn cảm khang đi. Lưu Võ đại hỉ, vội vàng vào thư viện. Hứa Mạc phụ xem kỹ đánh giá Hứa Nặc, ngươi khai thiếu a? Không có. Hứa Nặc một đôi mắt bốn chỗ bắt gần, hắn đây là lần đầu tiên tới thư viện cửa ra vào có một phương phán ao, trong ao nước rất trong, bên trong có cây rong, có cá bảng. Thư viện cửa lớn là hình bán nguyệt, cửa trên đầu lấy béo thể viết Huyền Ca thư viện bốn chữ lớn. Lại có người học được ta béo thể. Hứa Nặc hơi cảm thấy kinh ngạc, từ Huyền Ca thư viện bốn chữ này đến xem, chí ít đã có hắn 5, 6 phần 10 công lực, hắn không chỉ có sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hứa Mạc phụ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khai khiếu nào có dễ dàng như vậy, gây nên tâm linh cộng mình chỉ là khai khiếu điều kiện tất yếu, lại cũng không đầy đủ. Người này tựa hồ cũng không nho đạo tu hành thiên phú, đáng tiếc. Hứa Mạc phụ thầm thở dài một tiếng, nàng mang theo Hứa Nặc tiến vào thư viện. Chân đạp tại tảng đá xanh lát thành trên mặt đất, cảm thụ được trong thư viện cổ kính không khí, Hứa Nặc phủ đùi tại chỗ sâu trong óc một đoạn ký ức không có dấu hiệu nào lại xông ra. Nhanh 50 năm đâu. Hứa Nặc tổn thức không thôi, hắn đi theo Hứa Mạc thua một đường tiến lên. Huyền Ca thư viện rất lớn, bất quá thật nhiều địa phương tạm thời vẫn còn khai phát trạng thái, chân chính đưa vào sử dụng địa phương cũng không tính rất nhiều. Hứa Nặc đi theo Hứa Mạc con ở thư viện bốn chỗ đi lòng vòng, các loại đi đến thư viện quảng trường thời điểm, Lưu Võ đã triệu tập đủ tất cả học sinh, có chừng 500 người tả hữu, những này tất cả đều là Huyền Ca thư viện nhóm đầu tiên học sinh, toàn bộ đại ngu quốc tinh anh trong tinh anh. Quốc sư đã chuẩn bị xong, ngài nhìn. Lưu Võ cung kính nhìn về phía Hứa Mạc phụ. Bắt đầu đi. Hứa Mạc phụ tùy ý tìm cái địa phương, lấy nho ra lễ nghi ngồi quỳ chân tại trên thảm đỏ. Lưu Võ nhẹ gật đầu, lôi kéo Hứa Nặc leo lên đài cao. Mọi người yên lặng một chút. Lưu Võ làm cái im lặng thủ thế, hôm nay ta cho mọi người mời tới một vị lão sư, hắn đọc diễn cảm khang đối với mọi người khai khiếu rất có ích lợi, mọi người phải tất yếu cẩn thận nghe giảng. Lưu Võ giới thiệu sơ lược vài câu, liền đi xuống đài cao, đem Hứa Nặc một người lưu tại trên đài cao. Sống thời gian dài như vậy, Hứa Nặc còn chưa bao giờ trải qua trường hợp như vậy, nhìn xem dưới đài ô lạp lạp mấy trăm người mấy trăm ánh mắt, hắn thậm chí có chút hãi đến hoảng, trong lòng bàn tay đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hứa Nặc làm sao cũng không nghĩ tới, giết người đều không mang theo nháy một chút con mắt Hứa Mẫu người, đối mặt tràng diện nhỏ như này vậy mà lại khẩn trương. Khu cụ Hứa Nặc thanh thanh có chút phát khô cũng họng, chư vị đồng học, mọi người buổi chiều tốt, ta là tới từ Bình An tiểu quán trưởng quỹ, thụ viện trưởng mời, đến vì mọi người chuyển thụ đọc diễn cảm khang. Hắn lời này vừa ra, trong cả sân lập tức sôi trào, chỉ là một cái quán rượu trưởng quỹ lại muốn tới cho bọn này học phú ngũ sa thư sinh lên lớp, viện trưởng đầu góc tú đầu đi. Nhưng là viện trưởng an bài, cũng không có người dám nhắc tới xuất chân nghi, huống chi quốc sư còn đứng ở bên cạnh đâu. Hiển nhiên để vị này quán rượu trưởng quỹ lên đài giảng bài là trải qua quốc sư ngầm đồng ý đọc diễn cảm khang. Thứ độ gì, một đám học sinh không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Hứa Nặc hít sâu một hơi, bắt đầu lần đầu tiên trong đời diễn thuyết, hắn đầu tiên là đọc diễn cảm một lần khai khiếu kinh, sau đó lại dốc lòng cầu học môn sinh kỹ càng nói một chút đọc diễn cảm khang chú ý hạng mục. Một bài giảng kể xong, đã đến lúc chạm vào tối, đọc diễn cảm khang chính là như vậy, mọi người thử một chút đi, nếu có vấn đề gì có thể bất thời gian đến quán rượu tìm ta. Hứa Nặc đơn giản làm bên dưới kết thúc công việc, lúc này mới đi xuống đài cao. Lần thứ nhất lên đài giảng bài đi nhìn xem xuất mồ hôi chán Hứa Nặc, Lưu Võ nhịn không được cười lên, đại lang đã rất khá, hắn lúc trước lần thứ nhất lên đài, lòng khẩn trương đều nhanh từ trong cổ họng nhảy ra ngoài, so đại lang có thể kém xa. Cùng Lưu Võ hàn huyên vài câu, Hứa Nặc liền rời đi thư viện. Trở lại quán rượu, đêm đã rất sâu. Quán rượu đã sớm đóng cửa, Hứa Nặc đang chuẩn bị về phòng ngủ nghỉ ngơi, sau lưng lại đột nhiên chuyển đến một tiếng quát mắng. Chương 184, trò đùa quái đản. Chương 184, trò đùa quái đản. Dừng lại nói chuyện chính là Nhan Thủy Thanh, hắn một bộ áo xanh đứng tại quán rượu mái nhà, chắp hai tay, giống như siêu trần thoát tục thượng tiên bình thường. Nhan tiên sinh gọi ta có gì phân phó? Hứa Nặc dừng bước lại, ngửa đầu nhìn xem Nhan Thủy Thanh, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán Nhan Thủy Thanh động cơ. Không vì cái gì khác, muốn tiếp tục trước đó trận kia biện luận. Nhan Thủy Thanh một bộ chuyện đương nhiên thần sắc, ta trước đó nói Hải Nhi không có dục vọng, nhưng thật ra là sai lầm đêm hôm khuya khoát gọi ta liền vì cái này. Hứa Nặc thần sắc cổ quái. Nhan Thủy Thanh ngẩng đầu ngắm nhìn Nguyễn Luân, Hải Nhi mặc dù ngơ ngơ ngác ngác, nhưng bọn hắn đồng dạng có dục vọng, bọn hắn đói bụng có ăn dục vọng, bọn hắn lạnh có giữ ấm dục vọng, cho nên ngươi cái kia luận điểm căn bản chân đứng không vững. Ngươi nói là chính là đi. Đêm hôm khuya khoát, Hứa Nặc cũng không có tâm tình cùng hắn biện luận, Nhan tiên sinh cao kiến. Ân. Nhan Thủy Thanh hơi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng tối nay sẽ có một trận thần thương cầu chiến, liền cái này, hắn có chút im lặng đánh giá Hứa Nặc, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, là cảm thấy ta không xứng cùng ngươi biện luận à? Ngươi suy nghĩ nhiều. Hứa Nặc một bộ thuần lương biểu lộ, Nhan tiên sinh quá lo, thật sự là bởi vì xế chiều hôm nay giảng đến chưa khóa, tâm lực lao lực quá độ, thực sự tìm không ra phản bác lý do, xin mời Nhan tiên sinh thứ lỗi. Cái này còn tạm được. Nhan Thủy Thanh thần sắc hòa hoãn, ngươi cái kia đọc diễn cảm khang ta nghe, đối với khai khiếu hoàn toàn chính xác có nhất định chỗ tốt, cảm tạ ngươi vì ta nho giáo quyết trường tăng lên một đầu khai khiếu pháp môn. Trên mặt hắn chứa đầy trang nghiêm trịnh trọng, Hứa Nặc làm ra đọc diễn cảm khang khai khiếu phương pháp, tuyệt đối có thể vì nho giáo gia tăng rất nhiều nhân tài. Nhan tiên sinh quá khen. Hứa Nặc có chút đau răng, lúc trước hắn dạy tiểu mộng hàn thời điểm thật không có nghĩ tới sẽ xuất hiện trường hợp như vậy. Cùng Nhan Thủy Thanh hàn huyên vài câu, Hứa Nặc liền trở về phòng ngủ. Xế chiều hôm nay tại trên đài cao đứng đến trưa, lại thêm trong lòng có chút khẩn trương, y phục của hắn đã sớm bị mồ hôi sập ướt, Hứa Nặc từ trong ra ngoài thay quần áo khác, chuẩn bị lên giường thời điểm, đã thấy chăn mền phình lên, tựa hồ cất giấu thứ gì. Khẳng định là tiểu mộng hàn hoặc là tiểu nặc nôn, cái này hai tiểu gia hỏa có đôi khi sẽ trò đùa quái đản, hù dọa hắn. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Hứa Nặc vừa mới ngồi vào trên mép giường, tiểu mộng hàn đột nhiên từ trong chăn chui ra, giả trang làm ra một bộ mặt quỷ, ngao ô nhào tới trên người hắn. A Hứa Nặc một tiếng hét thảm, có một chút nhảy dựng lên. Tiểu Ngộng Hàn ôm cổ của hắn treo ở trên bả vai hắn, ha 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 nở nụ cười, cười đến run rẩy cả người, nàng thích nhất hù dọa Đại Lang ca, mỗi lần đều đem Đại Lang ca dọa đến chết đi sống lại. Đại Lang ca, là ta Tiểu Mộng Hàn sắp bị cười đau hai bên sườn khi thở, nàng cái cằm chống tại Hứa Nặc trên bờ vai, một tấm đáng yêu mặt trái xoan chôn ở Hứa Nặc cái cổ, cái này mới miễn cưỡng nhịn cười. Ngươi tiểu nha đầu này, làm ta sợ muốn chết. Hứa Nặc vỗ ngực, một bộ biểu lộ thất kinh, chọc cho Tiểu Mộng Hàn lại là một trận ha 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 yêu kiều cười, nàng thực sự nhịn không được, cắn một cái vào Hứa Nặc cái cổ. Tiểu nha đầu quá mức. Hứa Nặc bị cắn có chút im lặng, hắn cương chiều gậy bên dưới Tiểu Mộng Hàn gương mặt, ôm lấy nàng đưa nàng ném tới trên giường. Tiểu Mộng Hàn hít sâu một hơi, nàng nằm lì ở trên giường, hai đầu mảnh khảnh tay trắng chống đỡ cái cằm, cười híp mắt nhìn xem Hứa Nặc, Đại Lang ca, ngươi làm sao mỗi lần đều bị ta hù đến? Ta nhát gan. Hứa Nặc một bộ hù chết lao tử thần sắc, ân. Chí ít 9.5 phần. Tiểu Mộng Hàn chớp chớp mắt to như nước trong eo, Đại Lang ca, ngươi nhanh đến trên giường đến, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hứa Nặc bất đắc dĩ bỏ tới trên giường. Tiểu Mộng Hàn sắc lập ngựa xuống tới, nàng con vịt ngồi ở Hứa Nặc trên đùi, Đại Lang ca, nhà tiên sinh nói ba người đi tất có thời ta, vậy ta có phải hay không cũng có thể làm lao sư của ngươi? Nhìn xem Tiểu Mộng Hàn đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, Hứa Nặc nhịn không được cười lên, đương nhiên có thể, ngươi có thể dạy ta cái gì? Tiểu Mộng Hàn treo chọc lấy sợi tóc nghĩ, nàng thần bí tiến đến Hứa Nặc bên hai, Đại Lang ca, ta hôm nay phải nói cho ngươi một cái bí mật. Bí mật gì? Hứa Nặc bị tiểu nha đầu đặt ở dưới thân, dù sao cũng hơi im lặng. Tiểu Mộng Hàn hì hì cười một tiếng, Đại Lang ca, ta giống như có thông linh năng lực. Hứa Nặc lập tức tới hào hứng. Tiểu Mộng Hàn đẹp đẽ dưa nhỏ trên mặt lóe ra vẻ đắc ý, Đại Lang ca, ta không chỉ có thể để bỏ cả cùng tiểu sa nghe lời, còn có thể để hoa nghe lời của ta. Ngươi nói đây có phải hay không là thông linh? Bọ cạp, tiểu xà, hoa Hứa Nặc sửng sốt một chút, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tiểu nha đầu phiến tử này nói sẽ không phải là tiểu tử, tiểu thanh cùng doanh doanh đi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Tiểu Mộng Hàn bạch 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 chạy ra ngoài, lúc trở lại lần nữa, nàng trong ngực đã nhiều một gốc hoa băng lăng, chính là doanh doanh biến thành gốc kia. Đại Lang ca ngươi nhìn. Tiểu Mộng Hàn duỗi ra tinh tế ngón tay trắng loan hướng về phía doanh doanh làm cái một thủ thế, cái kia vốn là mở ra hoa băng lăng lập tức co lại thành một cái nụ hoa. Đại Lang ca ngươi nhìn, có phải hay không rất thần kỳ? Tiểu Mộng Hàn trên khuôn mặt nhỏ nhắn chứa đầy đắc ý thần kỳ, rất thần kỳ. Hứa Nặc đã bắt đầu suy tư làm sao trừng phạt doanh doanh, cũng dám trước mặt người khác khoe khoang. Đại Lang ca, còn gì nữa không? Còn có một cái màu tím bọ cạp cùng một đầu màu xanh tiểu xà, ta để bọn hắn làm cái gì bọn hắn liền sẽ làm cái gì. Tiểu Mộng Hàn cực kỳ hưng phấn. Rất tuyệt a. Hứa Nặc luốt luốt Tiểu Mộng Hàn dưa nhỏ mặt, bất quá loại sự tình này cũng không thể nói cho người khác biết, vạn nhất để cái nào bại hoại biết, ngươi coi như nguy hiểm, nói không chừng sẽ bị người chộp tới làm nghiên cứu đâu. A. Tiểu Mộng Hàn dùng mình một cái. Nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này, nàng muốn còn muốn ngày mai nói cho nàng mẫu thân đâu, giống như không thể nói nữa nha, ta trừ Đại Lang ca, cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, cái kia Đại Lang ca cũng không thể nói cho người khác biết. Tốt. Hứa Nặc đang cầu mà không được đâu. Ngéo tay Tiểu Mộng Hàn vươn ngón út ôm lấy Hứa Nặc ngón út. Đại Lang ca, ta đêm nay muốn nghe Hồ Yêu Diễm Quỷ cùng Tư Sinh cố sự. Tiểu Mộng Hàn thủy linh mắt to chứa đầy chờ mong, nàng dường như cảm giác có chút khô nóng, nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, chỉ lưu lại một thân nội y để Hứa Nặc bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu nha đầu phiến tử này ở bên cạnh hắn thật tuyệt không thị húy, là thật không có coi hắn là thành cái nam nhân, bất quá cũng may nàng còn chưa bắt đầu phát dục, cùng nam hải tử cũng không có khác nhau quá nhiều, Hứa Nặc cũng liền do nàng đi. Đợi đem tiểu nha đầu dỗ ngủ lấy, Hứa Nặc liền đem Tiểu Mộng Hàn ôm trở về nàng phòng của mình. Về đến phòng, Hứa Nặc liền đem Doanh Doanh dẫn tới tầng hầm, hung hăng đem nàng chửi mắng một trận. Doanh Doanh gương mặt xinh đẹp chứa đầy bị khuất, cái tiểu nha đầu kia một mực tra tấn ta, nghiên cứu đến nghiên cứu đi, ta có biện pháp nào, ta lại không thể giết nàng, chỉ có thể thông qua định nọt nàng đạo thoát nàng ma trưởng ta. Nhìn xem Doanh Doanh hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Hứa Nặc không chỉ có chút tiến lặng, cô nàng này đến chịu bao lớn tra tấn. Hắn cũng không tiện tiếp tục phê bình giáo dục Doanh Doanh, dứt khoát bỏ qua vấn đề này. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc thỉnh thoảng liền sẽ bị Lưu Võ mời đến Huyền Ca thư viện, dốc lòng cầu học môn sinh truyền thụ đọc diễn cảm khang khen chốt. Loại ngày này một mực tiếp tục đến 28 tháng 9. Chương 185, Đại Lang cùng thực tỉnh. Chương 185, Đại Lang cùng thực tỉnh. Tối hôm đó, quán rượu đóng cửa đằng sau, Hứa Nặc đang chuẩn bị mang theo Tiểu Nặc luôn Tiểu Mộng Hàn tỷ đệ đi Ni cô am hái Lê Con An. Lý Tú đột nhiên dẫn người đi tới quán rượu, hắn sát mặt so với trước năm đã khá nhiều. Mộng Hàn, hai người các ngươi chuẩn bị đi theo Đại Lang ca làm gì đi? Lý Tú thân mật ôm lấy Tiểu Mộng Hàn. Cha, chúng ta muốn đi Ni cô am hái lê, nơi đó quả lê vừa vặn rất tốt ăn đâu. Tiểu Mộng Hàn một bên nói một bên đã chạy lên nước bọn, vô luận là Tiểu Mộng Hàn hay là Tiểu Nặc Nôn, bọn hắn xưa nay không hô phụ hoàng. Tốt, vậy ta cùng các ngươi cùng nhau đi. Lý Tú ôm Tiểu Mộng Hàn, dắt Tiểu Nặc Nôn kính chạy Ni cô am. Đại Lang, ngươi có biết ta vì sao đột nhiên đi vào quán rượu? Lý Tú vừa đi, một bên cười hỏi, xin mời bệ hạ chỉ rõ. Hứa Nặc một bộ khiêm cung thuần lương biểu lộ, hắn đã đại khái đoán được Lý Tú mục đích của chuyến này. Lý Tú cười cười nói, ta nghe nói ngươi mân mê ra một loại đọc diễn cảm khang, có thể giúp các học sinh khai khiếu. Ta còn nghe nói gần nhất Lưu Võ thường xuyên xin ngươi đi thư viện diễn thuyết, ngươi không cảm thấy quá phiền phải à? Bệ hạ anh minh. Hứa Nặc đã sớm rất đau đầu chuyện này. Lý Tú cười hắc hắc, ta ngược lại thật ra có cái ý kiến hay, ngươi sao không đem đọc diễn cảm khang biên chế thành giáo trình, làm cho cả đại ngu quốc học sinh đều có thể tu hành ngươi đọc diễn cảm khang, chẳng phải là thiên đại công đức? Tình cảm tiểu tử ngươi là vì cái này mà đến nha. Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, hắn nghĩ tới loại phương pháp này, nhưng vấn đề là hắn đọc diễn cảm khang cũng không phải là lấy thế giới này cung thương sừng trưng vũ ngũ âm luật đọc diễn cảm, mà là chín âm luật như thế nào chuyển hóa làm ngũ âm luật, hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Bệ hạ, tha thứ thảo dân bất lực. Lý Tú hơi nhướng mày, rất khó a. Hứa Nặc cũng không giấu giếm, đem âm luật vấn đề nói cho Lý Tú. Lý Tú lông mày khóa càng chặt hơn, nếu như đại lang nói là thật, như vậy cái này đích xác là một hạng phi thường công trình vĩ đại. Hắn suy nghĩ chốc lát nói, như vậy đi, ta an bài cho ngươi mấy cái tinh thông âm luật người, các ngươi cùng một chỗ từ từ suy nghĩ như thế nào. Nhìn xem Lý Tú mong đợi thần sắc, Hứa Nặc không khỏi lại nghĩ tới hắn khi còn bé đến quán rượu đánh rượu chẳng cảnh, tốt à, bất quá lúc nào có thể lập đi ra, ta cũng không dám cam đoan. Không có việc gì, ngươi hết sức là được. Nôn từ ở giữa, Hứa Nặc bốn người đã là đi tới Nico Am. Từ lúc Tiểu Biết Tam rời đi về sau, Nico Am liền bỏ trống, bất quá Hứa Nặc thường xuyên sẽ đến giúp Tiểu Biết Tam quét dọn cho bụi, cho nên Nico Am lúc này sạch sẽ, rất ít có thể nhìn thấy cho bụi. Năm nay giống như những năm qua, trên cây lê mở 99 đoá hoa lê, kết 99 cái quả lê, một cái không nhiều không thiếu một cái. Hứa Nặc leo đến trên cây, đánh 10 cái quả lê, liền lại dẫn Lý Tú ba người về tới quán rượu. Đêm đó, Lý Tú liền ở lại, sáng sớm hôm sau mới vội vàng rời đi. Hai ngày sau đó, 6 cái âm luật tiến sĩ liền đi theo Lưu Võ đi tới quán rượu. Thế là, sau đó một đoạn thời gian, Hứa Nặc vừa có nhàn hạ liền sẽ cùng 6 cái âm luật tiến sĩ nghiên cứu thảo luận âm luật chuyển hóa sự tình, mãi cho đến trung tuần tháng 10, Hứa Nặc mới tại 6 cái tiến sĩ trợ giúp bên dưới sợi ra đầu mối. Đến đầu tháng 12, Hứa Nặc đã làm ra một thiên sơ thảo. Nhìn xem sơ thảo, 6 cái âm luật tiến sĩ trong mắt đều là chứa đầy hưng phấn, mặc dù trong này công lao tuyệt đại đa số đều là Hứa Nặc, nhưng bọn hắn làm phụ trợ người, nói không chừng còn có thể bản này đọc diễn cảm khai khiếu chỉ nam bên trên lưu lại tên của mình đâu. Vừa nghĩ tới tên của mình có khả năng lưu truyền thiên cổ, 6 cái âm luật tiến sĩ vẻ mặt hưng phấn bên trong lại xông lên mấy phần ước mơ. Hứa tiên sinh, cái này tinh giáo sự tình chúng ta cũng không xen tay vào được, chỉ có thể ngài thụ nhiều mệt mỏi, trên mặt bọn họ chứa đầy cung kính. Bọn hắn vừa mới bắt đầu đối với Hứa Nặc còn có chút khinh thị, nhưng trải qua 2 tháng này tiếp xúc, bọn hắn đối với Hứa Nặc cảm nhận đã sớm cải biến, Hứa Nặc đối với âm luật khống chế tuyệt đối không kém gì bọn hắn bất kỳ một cái nào. Mãi cho đến cửa ải cuối năm, Hứa Nặc mới hoàn thành tinh giáo. Mà lúc này, quán rượu đã tại cầu đàn phân phó trao quyền cho cấp dưới giả, đến 23 tháng chạp, Lý Tú lần nữa đi tới quán rượu. Nghe 6 cái âm luật tiến sĩ báo cáo nói đọc diễn cảm khai khiếu chỉ nam đã lập hoàn thành, Lý Tú cực kỳ hưng phấn, hắn đột nhiên ôm lấy Hứa Nặc, hung hăng tại Hứa Nặc trên mặt hôn một cái. A chết. Hứa Nặc hóa đá tại chỗ, lại lang tiểu tử ngươi cũng quá lợi hại đi, ta còn tưởng rằng muốn mấy năm mới có thể lập đi ra, không nghĩ tới tiểu tử ngươi chỉ dùng hơn 2 tháng. Lý Tú nhanh chóng đọc qua đọc diễn cảm khai khiếu chỉ nam, hắn càng xem cái kia ánh mắt càng sáng. Thông tục dễ hiểu, xâm nhập trốn tránh, cho dù là 3 tuổi tiểu hài cũng có thể nhìn hiểu. Lý Tú cực kỳ hưng phấn, lại không nhịn được nghĩ đi thân Hứa Nặc. Bệ hạ, tự trọng nha, Hứa Nặc đội vàng tránh đi Lý Tú. Cậu đảng cùng thực tình cười là ngựa tới ngựa lui, nô đại trước cô nén ý cười, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Lý Tú lúng túng lau lau miệng, cậu đảng, ta hôm nay đến chủ yếu là vì tiếp ngươi cùng Mộng Hàn lời hứa hồi cùng, ngươi ở lại đây thời gian dài như vậy, nên trở về đi qua cái năm đi. Hắn một mặt khẩn cầu nhìn xem cậu đàn. Cậu đàn cắn môi một cái, nàng cũng không phải là rất muốn hồi cùng, nhưng nhìn lấy Lý Tú tha thiết mong đợi thần sắc, nàng cũng không đành lòng tự tuyệt, đành phải nhẹ gật đầu, lúc nào hồi cùng? Lập tức lập tức. Lý Tú càng thêm hưng phấn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trắng trợn phổ biến đọc diễn cảm khai khiếu chỉ nam bất quá trước đó, còn phải trước trưng cầu quốc sư ý kiến. Tốt à, Mộng Hàn lời hứa, hai người các ngươi nhanh đi thu thập hành lý, nên trở về cung nhìn một chút. Hai cái tiểu gia hỏa cũng không muốn trở về, bọn hắn từ nhỏ đã ở tại quán rượu, đã sớm nâng cấp quán trở thành nhà, trong mắt bọn hắn, hoàng cung mới không phải nhà của bọn hắn. Tiểu Mộng Hàn chu mỏ một cái, "Cha, ngươi cam đoan qua năm còn để cho ta về quán rượu, ta liền cùng ngươi về hoàng cung." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lý Tú cưng chiều vuốt vuốt tiểu Mộng Hàn khuôn mặt. Thế là xế chiều hôm đó, Lý Tú liền dẫn cậu đàn mẹ con trở về hoàng cung. Nô đại trước cũng rời đi quán rượu, hắn trở về cứ dung quan bên ngoài quê quán. Nhan Thủy Thanh càng là nửa tháng trước đã trở về đông thổ. Rất nhanh, quán rượu cũng chỉ còn lại có Hứa Nặc cùng Thực Tình hai người. Những năm qua có tiểu Nặc luôn cùng tiểu Mộng Hàn tiểu Biết Tam ba tên tiểu gia hỏa làm ở Mỹ Đằng, quán rượu rất náo nhiệt. Năm nay ba tên tiểu gia hỏa đều không tại, Hứa Nặc cảm giác mang thai thanh tịnh thật nhiều, hắn cũng không phải là rất ưa thích loại cảm giác này. Thực Tình như có điều suy nghĩ nhìn xem Hứa Nặc, cũng không biết còn muốn cái gì. Trưởng quỹ, năm nay chỉ có hai người chúng ta nữa nha, ngươi muốn làm sao qua năm này? Còn có thể làm sao sống, làm sủi cảo đốt pháo ăn sủi cảo thôi. Hứa Nặc đi phòng bếp, hôm nay bởi vì Lý Tú đến, ngày Tết ông táo sủi cảo còn không có túi xách đâu, từ từ con đường trường sinh, tổng có chút cảm giác nghi thức. Thực Tình cũng cùng đi theo đến phòng bếp, trưởng quỹ, ta cũng sẽ không làm sủi cảo. Tùy ngươi. Hứa Nặc cũng lười quan tâm nàng, hắn sợ khẩu khí nặng đem cô nàng này mang đi, một mình hắn ăn Tết càng không ý tứ. Trưởng quỹ thật biết quan tâm đâu. Thực Tình một mặt vũ mị, nàng rời đem ghế bành, thoải mái nhàn nhã nằm đi lên, sau đó vừa uống rượu, một bên nhìn xem Hứa Nặc nhào bột mì dã nhân bánh làm sủi cảo, không biết còn tưởng rằng nàng là lao bản đâu. Nhìn một chút, cũng không biết nghĩ tới điều gì, khoe miệng nàng đột nhiên lộ ra dáng tươi cười. Trưởng quỹ, các loại ăn sủi cảo, ta dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Chương 186, lôi hỏa luyện điện. Chương 186, lôi hỏa luyện điện. Địa phương nào? Hứa Nặc cười nhìn lấy Thực Tình. Trước không nói cho ngươi, Thực Tình ra vẻ thần bí. Hứa Nặc cũng không có truy vấn, tiếp tục gói lên sủi cảo. Thực Tình ngay tại một bên trên ghế bành thoải mái nhàn nhã nằm, hai người cũng rất ít giao lưu, ai cũng bận rộn. Đại khái sau một canh giờ, Hứa Nặc đã gói kỹ sủi cảo, bất quá hôm nay ban đêm, Hứa Nặc cũng không tính ăn sủi cảo, hắn tại hậu viện chống lên nồi bên đường, bắt đầu ăn lên nồi lẩu. Thực tình đối với nồi lẩu cũng không lạ lắm, mấy năm này nàng đã ăn xong nhiều lần, nhưng nàng cũng không phải là rất ưa thích ăn lẩu. Trưởng quỹ, ngươi làm sao như vậy thích ăn nồi lẩu? Nàng trong mắt viết đầy vô ngữ. Ta ăn không phải nồi lẩu, chỉ là một loại hồi ức thôi. Hứa Nặc cũng lời giải thích, đợi cho trong nồi nước sôi đằng, hắn đem đã sớm chuẩn bị xong xuyến đồ ăn một mạch bỏ vào trong nồi. Ăn uống no đủ, Hứa Nặc thoải mái duỗi lưng một cái, ngươi muốn dẫn ta đi cái gì thú vị địa phương? Thực tình cũng không nói chuyện, mang theo một bầu rượu say khướt ra quán rượu, Hứa Nặc cũng đi theo. Lúc này sắc trời đã không còn sớm, nhưng trên đường cái còn có không ít người đi đường, Hứa Nặc đi theo Thực tình một đường xuyên thẳng qua, rất nhanh chính là đi tới Hóa Sinh tự trước cửa. Hóa Sinh tự đã đóng cửa, Thực tình đi đến cửa chùa miệng gõ lên cửa. Phải sau một lát, mới từ trong chùa đi tới một cái tiểu sa di, hắn còn buồn ngủ, dường như đã nằm ngủ, lại bị đánh thức, hắn trong mắt ngậm lấy mấy phần không vui, hai vị thí chủ đêm khuya đến thăm, không biết có gì muốn làm. Thực tình cười cười, tiến đến tiểu hòa thượng bên người lặng lẽ nói mấy câu, tiểu sa di kia thần sắc biến đổi, hắn trong mắt không vui lóe lên một cái rồi biến mất, cung kính hướng về Thực tình hành lễ, nguyên lai là Quan Âm Thiền Viện đại đức Cao Tăng Giá Lâm, đại sư mời đến. Tiểu sa di kia rất cung kính đem Hứa Nặc hai người mời vào Hóa Sinh tự, đại sư ngài chờ một lát, tiểu tăng cái này liền hướng phía chủ trì trưởng bẩm báo, xin mời phương trưởng tự mình chiêu đãi đại sư. Không cần Thực tình nhấp miệng rượu, ta mang theo bằng hữu tùy tiện đi dạo, ngươi bận ngươi cứ đi đi. Tiểu sa di do dự một chút, có thể nghĩ đến thật lòng thân phận, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, quay người trở về phòng thủ thất. Cô nàng này mang ta đến Hóa Sinh tự làm gì? Hứa Nặc lòng sinh nghi hoặc, hắn đi theo Thực tình rẽ trái lượt phải, không bao lâu đi tới một tòa vắng vẻ đại điện, nhờ ánh trăng, Hứa Nặc nhìn thấy trên đại điện viết bốn chữ lớn, Lôi Hỏa Luyện Điện. Cái này Hóa Sinh tự Hứa Nặc tới số lần cũng không tính thiếu, nhưng là tòa này Lôi Hỏa Luyện Điện, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Cửa là khép hở, Thực tình đẩy ra cửa điện đi vào, Hứa Nặc theo sát phía sau. Đại điện rất đen, mặc dù có ánh trăng chiếu vào, cũng lộ ra tối om. Dưới Phật tượng có một chiếc cổ Phật thanh đăng, người đi đem nó thắp sáng, Thực tình thanh âm êm dịu. Hứa Nặc ánh mắt băn khoăn xuống, rất nhanh liền thấy được Phật tượng, hắn theo lời đi đến đại điện tận cùng bên trong nhất, đốt sáng lên cổ Phật thanh đăng. Cổ Phật thanh đăng quang mang tán giật mà ra, chiếu sáng toàn bộ đại điện. Mượn ánh đến nhìn kỹ một chút, Hứa Nặc phát hiện đại điện này có thật nhiều Phật tượng, ở giữa nhất đứng thẳng ba tôn đại Phật, nhìn kỳ hình tượng, tựa hồ là Thích Giả Man Ni Như Lai, Dược Sư Như Lai cùng A Di Đà Phật, đại điện hai bên là chư Phật Phật tượng cùng Bồ Tát La Hán chờ chút. Người đi đem cửa điện đóng lại, Thực tình một bên phân phó, vừa đi đến đại điện ở giữa nhất trên bồ đoàn quỳ xuống. Cô nàng này rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Nặc không hiểu ra sao, hắn nghe lời đóng lại cửa điện, sau đó liền tựa tại cửa đại điện nhìn xem thành kính tuần lễ Thực tình. Ngươi ở bên kia làm cái gì? Tới quỳ xuống tuần lễ Thực tình bái một vòng, lại chào hỏi Hứa Nặc. Ta cũng không phải hòa thượng, tại sao phải bái bọn họ? Hứa Nặc mới lười nhắc bái cái gì Phật Bồ Tát, hòa thượng loạn thế niêm phong cửa, đến thịnh thế liền đi ra bốn chỗ hóa duyên, lại không làm sản xuất, hắn đối với mấy cái này Phật Bồ Tát từ trước đến nay không có cảm tình gì. Thực tình cũng chưa cưỡng cầu, nàng bái xong Phật Bồ Tát, liền mang theo bầu rượu đi đến Thích Giả Man Ni ba tôn dưới Phật tượng, nàng dựa Phật tượng ngồi xuống, hướng về Hứa Nặc vũ mị vây vây tay, ngươi qua đây. Làm gì? Hứa Nặc cảnh giác mắt nhìn Thực tình. Ngươi sợ cái gì? Ta cũng sẽ không ngăn ngươi. Thực tình thoải mái nhàn nhã nhấp miệng rượu, nàng một mặt danh mánh liếc mắt Hứa Nặc, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không đã sớm đoán được thân phận của ta? Có ý tứ gì? Hứa Nặc một mặt thuần lương, một mặt ngộng, ta mới không thừa nhận. Thực tình lắc đầu, ngươi có biết hay không ta không quan hệ, dù sao ta đã biết thân phận của ngươi. Hứa Nặc trong lòng hơi hồi hộp một chút, thân phận của mình sẽ không bại lộ đi. Hắn bất động thanh sắc luốt luốt mi tâm, xào rượu che giấu ánh mắt của mình biến hóa. Ngươi hẳn là Hứa Nặc con riêng đi, cậu đàn đã nói cho ta biết. Nguyên lai là vấn đề này. Hứa Nặc thần sắc cổ quái, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói à, những năm gần đây, hắn mỗi một chi tiết nhỏ gắng đạt tới hoàn mỹ, làm sao có thể bại lộ bí mật của mình? A, Thực tình lười biếng nghiêng dựa vào Phật tượng dưới chân, ta và ngươi cha từng có vài lần duyên phận, hắn rất thông minh, rất cẩn thận, ngươi hoàn mỹ kế thừa cha ngươi 99 ưu điểm, khác biệt duy nhất chính là ngươi cha dáng dấp rất tuấn mỹ, ngươi quá bình thường. Thực tình cẩn thận quan sát Hứa Nặc, ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi có phải hay không cũng học được năm đó ta chuyển cho ngươi cha dịch dung thuật, trên mặt ngươi có phải hay không cũng giống như ta mang lên trên họa bì? Hứa Nặc giả vờ ra một mặt mộng bức biểu lộ, ngươi nói cái gì? Ta Hứa Đại Lang tuyệt không minh bạch. Thực tình phình lên gương mặt, nhẹ nhàng thở một hơi, tiểu tử thúi, ta dùng của ta bí mật đổi lấy ngươi bí mật thế nào? Nàng trong đôi mắt đẹp chứa đầy chờ mong. Tốt lắm. Hứa Nặc nhìn trái phải mà nói hắn ánh mắt băn khoăn, không ngừng đánh giá toàn bộ đại điện, hắn phát hiện tại Thích Giả Mani ba tôn Phật tượng phía sau vẽ lấy một bộ bích họa, có chừng dài 10 mét rộng. Trên bích họa có núi có nước, có Phật có đạo, có nho có yêu, đặc biệt là phía trên có một cái hồ ly màu trắng, sinh động như thật, nhìn liền giống như thật. Nghe được Hứa Nặc đồng ý trao đổi bí mật, Thực tình sắc mặt vui mừng, nàng vô bên cạnh mình, ra hiệu Hứa Nặc tới tòa hạ. Hứa Nặc rất nghe lời đi đến Thực tình bên cạnh ngồi xuống. Thực tình nhấp miệng rượu, vũ mị cười một tiếng, ta là nữ hài tử nói, nàng thân hình cùng khuôn mặt đồng thời phát sinh biến hóa, một đạo quen thuộc tịnh ảnh hiện ra tại Hứa Nặc trước mắt, mang tính tiêu chí tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ngạo nhân đại bày tỏ, không phải Nhiếp Hiển Nương còn có ai. Hứa Nặc giả vờ làm ra một bộ vẻ giận mình, hắn nghiêm túc nói, ta cũng là nửa cái nữ hài tử. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đây coi là bí mật gì? Thực tình trong đôi mắt đẹp viết đầy vô ngữ. Ngươi cái kia trong mắt ta cũng không phải bí mật tốt ta. Hứa Nặc nghĩ, trừ cái này, ta cũng không có gì bí mật. Ta không tin thực tình không tin cái này ta, nàng ném đi bầu rượu tiến đến Hứa Nặc bên người, khuôn mặt tới gần Hứa Nặc, một đôi miêu tả sinh động đại bạch thỏ lơ đãng rơi đến Hứa Nặc trên bờ vai. Cảm thụ được cách mình chỉ có không đến 2 cm thực tình, người người thực tình hơi mang theo hương thơm hô hấp, Hứa Nặc dù sao cũng hơi khẩn trương, dù sao hắn tu luyện dịch dung thuật chính là thực tình tặng cho chính mình, vạn nhất bị nàng phát hiện chính mình dịch dung. Trầm ngâm thời khắc, thực tình một đôi chân mềm tay nhỏ đã bỏ vào trên mặt của hắn. Chương 187, Phật tượng. Chương 187, Phật tượng. Thực tình tại Hứa Nặc trên mặt cẩn thận sờ lên, nàng không khỏi nhăn đầu lông mày. Không phải họa bì a? Thực tình có chút thất vọng, lấy nàng đối với dịch dung thuật hiểu rõ, nếu như Hứa Nặc trên mặt có họa bì hay là người võ canh loại hình dịch dung thuật, tuyệt đối chạy không khỏi pháp nhãn của nàng, nhưng là Hứa Nặc trên mặt xác thực không có họa bì. Thực tình thở dài, lại nhặt lên bầu rượu uống rượu. Hứa Nặc lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn gần nhất đem họa bì cùng gia giả huyết luyện hơi làm một chút dung hợp, hắn làm họa bì đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, nếu không lấy thực tình đối với dịch dung thuật hiểu rõ, thật có khả năng bị nhìn thấu. Bất quá cho dù bị khám phá, Hứa Nặc cũng không phải quá lo lắng, dù sao cậu đảng cùng thực tình đã ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo đem hắn trở thành Hứa Nặc con riêng, nhi tử cùng lao cha dáng dấp giống nhau như lúc cũng chẳng phải đường đột đi. Nhiếp Hiển Nương lại thi triển ra dịch dung thuật, biến thành thật lòng bộ dáng, biết ta tại sao muốn dịch dung thành tiểu hòa thượng a, nàng giống như đang lẩm bẩm lầu bầu, lại như tại hỏi thăm Hứa Nặc. Hứa Nặc lắc đầu, hắn một mặt tò mò nhìn thực tình. Thực tình ung dung rượu vào miệng, 100 năm trước, coi ta hay là cái tiểu nữ hài thời điểm 100 năm trước. Hứa Nặc âm thầm tắt lưỡi, đây chẳng phải là nói Nhiếp Hiển Nương đã 100 nhiều tuổi. Bất quá ngẫm lại, cũng hợp tình hợp lý, hắn lần thứ nhất gặp Nhiếp Hiển Nương, người sau đã là tiên tiên cấp bậc cao thủ, mà lúc đó hắn mới 15 tuổi, hiện tại ngay cả hắn cũng đã gần 60 tuổi. Lao yêu bà. Hứa Nặc âm thầm lẩm bẩm một câu, hắn tử tế nghe lấy thật lòng giảng thuật. Nguyên lai thật lòng phụ thân đã từng là đại ngu quốc tể phụ, dưới một người trên bằng người, về sau bị người hãm hại, phụ thân của nàng cùng trong nhà nam quyến hết thảy bị chặt đầu, mà thực tình tuổi còn nhỏ cũng đi theo mẫu thân của nàng bị đánh vào giáo phường ti. Về sau tại bị áp giải đến giáo phường ti trên đường, gặp lúc đó hóa sinh tự phương trượng đại sư, cái kia phương trượng rất có hy vọng, hắn lấy thực tình cùng Phật môn hữu duyên làm lý do cứu thực tình, đằng sau thực tình liền tại hóa sinh tự xuất ra làm tiểu ni cô. Về sau phụ thân ta bị kiến võ đế bình oan, ta rất cảm kích kiến võ đế, thế là liền hoàn tục gia nhập ám ảnh vệ, nhưng là theo kiến võ đế tuổi tác càng lớn, hắn trở nên càng ngày càng hoa mắt ù tai thực tình nhấp miệng rượu, ta thế là lại rời đi hoàng cung, hóa thân thành một tên miệng méo hòa thượng, cũng là bởi vì này, ta mới làm quen phụ thân của ngươi Hứa Nặc, năm đó, hắn giống như mới 15 tuổi Hứa Nặc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Nhiếp Hiển Nương đối với kiến võ đế như vậy chung. Thành, hắn đem đến cho ta lớn nhất ấn tượng chính là nhát gan sợ phiền phức, nói thật ra, ta một mực đem hắn nhìn thành một cái khúng núm tiểu nhân, đối với hắn một chút hảo cảm cũng không có. Thực tình cũng không biết nghĩ tới điều gì, nàng hiểu ý cười một tiếng, bây giờ nghĩ lại, tiểu tử kia mới thật sự là đại trí nhược ngu, đại ẩn ẩn tại thành thị, tình nguyện một mạc bình thường, trong thiên hạ lại có mấy người có thể làm được hắn như thế đâu. Người cho rằng ta muốn. Hứa Nặc âm thầm dánh một câu, không nghĩ tới cô nàng này đối với mình đánh giá cao như vậy, làm hắn đều có chút ngượng ngùng. Cho nên ta mới hóa thân thành thực tình tiểu hòa thượng trở lại quán rượu, chính là muốn học phụ thân ngươi, đại ẩn ẩn tại thành thị, yên lặng tăng lên tu vi của mình, yên lặng thủ hộ lấy đại ngu quốc. Lời còn chưa dứt, thực tình đột nhiên giơ bàn tay lên, xuất kỳ bất ý hung hăng chụp về phía Hứa Nặc tiên môn. Cô nàng này làm cái gì yêu tiêu thân? Nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện bàn tay, Hứa Nặc hơi nhướng mày, hắn vừa mới chuẩn bị phản kích, đột nhiên lại ý thức được không thích hợp, hắn cũng không cảm nhận được thực tình trên người sát ý cô nàng này sẽ không phải đang thử thăm dò ta đi. Hứa Nặc việc gì làm không phản ứng chút nào, tùy ý thực tình một trưởng bộ hướng mình, coi như thực tình thật muốn giết chính mình, lấy tu vi của nàng, đối với mình cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, coi là thật tâm bàn tay chụp tới hắn thiên linh thời điểm, đột nhiên lại thu về. Một chút phản ứng cũng không có, xem ra thật sự là ta nghĩ nhiều rồi, tiểu tử này chính là cái nhục thể phàm thai, nhìn xem đối mặt nàng một trưởng không phản ứng chút nào Hứa Nặc, thực tình lắc đầu, lại tiếp tục uống rượu. Quả nhiên, Hứa Nặc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử thúi ngươi biết không, một người sống được quá lâu cũng là một loại thống khổ, thực tình rầm rầm rót mấy ngụm rượu, bên nàng đầu liếc mắt Hứa Nặc, thôi, đàn cứ gậy hai châu, nói ngươi cũng không hiểu. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần không có ác ý gì khinh bỉ, biết tỷ tỷ hôm nay gọi ngươi tới làm cái gì à? Đại tỷ, ngươi rốt cục tiến vào chính đề. Hứa Nặc một mặt thuần lương gãi đầu một cái. Lúc này đêm đã rất sâu, bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ầm. Hứa Nặc cảm giác rất quái lạ, bởi vì hiện tại chính là mùa đông khắc nghiệt, đông lôi chấn chấn mưa hạ tuyết, đây đều là cực kỳ khắc thường khí tượng, mà lại hắn nhớ kỹ tới thời điểm thời tiết còn rất tốt, trăng sáng treo cao, làm sao đột nhiên đánh lên lôi. Hứa Nặc có chút hãi đến hoảng, hắn liếc mắt thực tình. Thực tình một bầu rượu đã uống xong, nàng ôm đầu gối co quắp tại tượng đá bên dưới, mềm mại thân thể hình như có chút ít run rẩy, tiểu tử thúi, ngươi biết năm đó ta là như thế nào đi hướng võ đạo con đường tu hành sao? Hứa Nặc lắc đầu, hắn càng phát ra tò mò, cô nàng này rốt cuộc muốn làm gì? Thực tình theo bản năng hướng Hứa Nặc bên người nhích lại gần, năm đó ta chính là tại tòa này lôi hỏa luyện trong điện mở ra ta con đường võ đạo, không có bất kỳ người nào truyền thụ cho ta bất luận cái gì võ đạo tu hành pháp môn. Vậy sao ngươi bắt đầu tu luyện? Hứa Nặc thần sắc của quái, trong lòng run rẩy. Thực tình tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn, tiểu tử ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là như thế nào bắt đầu tu luyện đi. Hứa Nặc theo bản năng nhẹ gật đầu. Ngủ đi, tối nay hai người chúng ta liền ngủ ở nơi này, lời còn chưa dứt, thực tình đã là dựa vào thích già man nhi trên Phật tượng, ung dung nhắm mắt. Hứa Nặc, cô nàng này đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân, khơi gợi lên người ta dục vọng, ngươi cứ như vậy đi ngủ. Hứa Nặc bị làm lòng ngưỡng ấy, hắn tuổi trò đầy thực tình, ngươi còn không có nói cho ta biết chuyện gì xảy ra đâu. Đừng làm rộn, đi ngủ. Thực tình cố ý tựa như đạp chân Hứa Nặc, nàng lại đi Hứa Nặc bên người nhích lại gần. Lúc này hai người dựa vào là đã rất gần, chỉ có không đến 10 cm khoảng cách. Hứa Nặc phiền muộn hỏng, ngươi không nói ta liền đi. Muốn đi thì đi đi. Thực tình hình như có chút tức giận phình lên gương mặt, buổi tối hôm nay đối với ngươi có thể là cái cơ duyên to lớn, ngươi nếu không quan tâm, ta cũng không có biện pháp gì. Cơ duyên? Hứa Nặc ngược lại là thật không quan tâm, bất quá hắn hay là tại Thực tình bên cạnh nằm xuống. Phía ngoài tiếng sấm càng ngày càng khô, Hứa Nặc phát hiện, cô nàng này tựa hồ rất sợ sệt lôi đình, bên ngoài mỗi truyền đến một tiếng sấm nổ, thân thể mềm mại của nàng tựa hồ cũng muốn run nhẹ nhẹ một chút, mà lại càng làm cho Hứa Nặc buồn bực là, cũng không biết vô tình hay là cố ý, bên ngoài mỗi vang lên một đạo tiếng sấm, thân thể mềm mại của nàng liền sẽ hướng phía bên mình xê dịch sơ qua. Đại khái lục đạo lôi đình đằng sau, nàng kiều khu đã dán thật chặt tại Hứa Nặc trên thân. Người người trên người nàng ẩn ẩn phát ra mùi thơm, Hứa Nặc hơi có chút ý động, cô nàng này xem như hắn gặp qua một nữ nhân xinh đẹp nhất, nhất là cái kia một đôi đại bạch thỏ, càng là cử thế vô song. Ngủ tiếp đi a. Hứa Nặc cọ sát sát vách mỹ nhân nhi, không có trả lời. Hứa Nặc lắc đầu, hắn tựa vào thích giả mani trên Phật tượng, vừa mới dựa vào đi, Hứa Nặc liền cảm giác một cỗ buồn ngủ đánh tới. Trong mơ mơ màng màng, Hứa Nặc chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, một phương diễm lệ thế giới bỗng nhiên hiện ra tại trước mắt của hắn.